Chương 29, Vu tộc bảo khố chương 29, Vu tộc bảo khố tại sự giúp đỡ của Ngộ đạo trà, Bạch Cảnh Hoa hơn 2000 năm thời gian, coi như là đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhập môn. Trận này không hổ là Hồng Hoang tứ đại sát trận một trong, quả nhiên là uy lực vô tận, Bạch Cảnh vẹn vẹn là nhập môn, liền cảm giác được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, hắn không có bản cổ tinh huyết, không cách nào lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật sự hạch tâm chỗ, chẳng qua Bạch Cảnh vậy không có nhu trí, hắn là không có bản cổ tinh huyết, nhưng hắn hiểu rõ ở đâu có thể thu được có thể so với bản cổ tinh huyết thứ gì đó. Này Bất Chu Sơn chính là bản cổ cổ sống biến thành, Bất Chu Sơn trên đỉnh núi hẳn là có bản cổ ngọc tụy tồn tại, còn có trong truyền thuyết tiên tiên bất diệt linh quang. Tiên tiên bất diệt linh quang chính là giữa tiên địa đại tạo hóa vật, trước trời không diệt, huyền diệu khó giải thích, là do hỗn độn trong bản nguyên pháp tắc diễn sinh mà ra, có này linh quang, vu tộc cũng là có khả năng sinh ra nguyên thần. Cũng đúng thế thật Bạch Cảnh biết, duy nhất một loại có khả năng nhường vu tộc sinh ra nguyên thần phương pháp. Chỉ là này Bất Chu Sơn đỉnh núi, tối thiểu muốn chuẩn thánh đỉnh phong còn có cực phẩm tiên tiên linh bảo hộ thân mới có thể leo lên hay là tượng vu tộc như vậy, nhục thân đột phá đến hôn nguyên kim tiên đỉnh phong. Nói cách khác, muốn đạt được bản cổ ngọc tụy cùng tiên tiên bất diệt linh quang, muốn trước tu hành đến hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong mới được. Bây giờ Bạch Cảnh tay bên trong dùng để tu luyện linh tài cùng khoáng thạch kỳ thực đã không nhiều lắm, có thể đột phá đến hỗn nguyên kim tiên trung kỳ nhục thân, cũng vững chắc cảnh giới thế là tốt rồi. Sau đó phải đi nơi nào tìm linh tài cùng khoáng thạch đâu? Đi trong hỗn độn thử một chút sao? Đột nhiên Bạch Cảnh nghĩ tới Vu tộc cũng là hồng hoang đỉnh cấp thế lực, lại thêm Vu tộc thân mình thì chiếm cứ Bất Chu Sơn, bọn hắn có thể hay không cất giữ có một ít linh tài cùng khoáng thạch đâu? Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh hướng về sau thổ hỏi, đúng rồi hậu thổ đạo hữu, các ngươi Vu tộc có cái gì chân quý linh tài cùng khoáng thạch? Linh tài cùng khoáng thạch? Bạch Cảnh đạo hữu là muốn luyện khí sao? Hậu thổ còn nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bạch Cảnh tại trước Tử Tiêu Cung đã từng có thảo luận luyện khí chi đạo, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Đúng, ta muốn nếm thử luyện chế một kiện linh bảo, chỉ là trong tay vật liệu không nhiều đủ. Ta đi hỏi một chút đại ca. Một lát sau Đế Giang tự mình đến, dẫn Bạch Cảnh đi tới Vu tộc bảo khố. Bạch Cảnh vừa tiến vào Vu tộc bảo khố, liền bị trong bảo khố bảo quang tránh mắt bị mù. Bạch Cảnh cảm thấy mình có được một tòa doanh châu tiên đảo đã là trong hồng hoang ít có thổ hào, bây giờ nhìn thấy Vu tộc cất giữ, Bạch Cảnh đúng là sinh ra mấy phần chính mình là người nghèo cảm giác. Không nói cái khác, chỉ là này trong bảo khố linh tài cùng khoáng thạch số lượng thì đây doanh châu tiên đảo cùng Bồng Lai tiên đảo bên trên cộng lại cũng nhiều. Tuy nói trong đó cũng không có lây dính hỗn độn khí vật liệu, nhưng nhiều như thế số lượng, đầy đủ Bạch Cảnh đục thân đột phá đến hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Đế Giang đạo hữu các ngươi vu tộc cất giữ cũng quá phong phú. Bạch Cảnh cảm thán nói. Đế Giang cười cười nói, những vật này phần lớn đều là Bất Chu Sơn cùng với xung quanh. Bạch Cảnh huynh đệ ngươi nhìn xem lên cái gì cứ lấy, đáng tiếc linh dược bị các tộc nhân sử dụng hết, nếu không còn có thể tiễn Bạch Cảnh huynh đệ một ít linh dược. Vu tộc cần linh dược sao? Bạch Cảnh hỏi. Cần, đặc biệt Bất Chu Sơn bên ngoài Vu tộc bộ lạc, từ chúng ta cùng yêu tộc đàm phán không thành về sau, thì lâu dài có tộc nhân bị yêu tộc quấy nhiễu, không ít tộc nhân cũng bởi vậy bị thương, bởi vậy cần linh dược dùng cho chữa trị. Nguyên lai là như vậy, đúng lúc ta chỗ này có một ít linh dược, luận giá trị khẳng định là so ra kém Vu tộc trong bảo khố linh tài cùng khoáng thạch, hy vọng Đế Giang đạo hữu không muốn ghét bỏ. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đưa hắn tại trên doanh châu tiên đảo thu thập tất cả linh dược đã năng lực bổ sung khí huyết linh căn cũng đưa ra, trong đó còn bao gồm một gốc trung phẩm tiên thiên linh căn, hai gốc hạ phẩm tiên thiên linh căn. Đế Giang nhìn thấy những linh dược này lập tức hai mắt tỏa sáng, linh tài cùng khoáng thạch đối bọn họ Vu tộc đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn hắn Vu tộc không có nguyên thần, không có cách nào sử dụng linh bảo, linh tài cùng khoáng thạch để ở chỗ này cũng là hít bụi. Có thể linh dược cùng linh căn lại khác biệt, đây đều là các tộc nhân thật có thể dùng đến thứ gì đó. Cứ như vậy, Bạch Cảnh nhận Vu tộc trong bảo khố tất cả linh tài cùng khoáng thạch, Đế Giang thì là vui vẻ đem những linh dược này cùng linh căn thu vào. Hai bên trao đổi hoàn thành về tới bàn cổ điện, Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc quyết định thừa cơ hội này cùng Vu tộc nói một chút nguyên thần sự việc. Đế Giang đạo hữu, hôm nay này linh tài cùng khoáng thạch theo giá trị đi lên nói là ta chiếm Vu tộc tiện nghi, vừa vặn ta chỗ này có một ít bí văn, liền lấy ra đến cùng các vị tổ Vu nhóm chia sẻ một chút làm sao? Đế Giang nghe vậy nhướng mày nói, Bạch Cảnh huynh đệ, ngươi lời nói này cũng quá khách khí, chúng ta Vu tộc. Đế Giang đạo hữu, ta nói bí văn cùng nguyên thần liên quan đến. Nghe được Bạch Cảnh bí văn liên quan đến nguyên thần, Đế Giang nói được nửa câu im bặt mà dừng, còn lại tổ Vu nhóm cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Cảnh. Đối với thập nhị tổ Vu mà nói, không có nguyên thần coi như là bọn hắn tiếc nuối lớn nhất, thập nhị tổ Vu tại trước hóa hình cũng bởi vì hấp thu quá nhiều sát khí, bị sát khí ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, dẫn đến nguyên thần khó sinh, bọn hắn đối với nguyên thần có liên quan bí văn tự nhiên cũng là có chút quan tâm. Bạch Cảnh cười cười nói, kỳ thực đối với Vu tộc mà nói có hay không có nguyên thần cũng không trọng yếu, quan trọng là nguyên thần hạch trong lòng kia một chút nhất linh chân tính, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong mắt của ta, tu chính là tinh khí thần tam tài viên mãn mới có thể có chứng Hỗn Nguyên, cái này thần chỉ chính là này nhất linh chân tính. Nếu không có nguyên thần cũng chỉ có thể dựa vào cựu chuyển huyền công đặt thành huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh, chẳng qua nhục thân thành thánh cũng không tính chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, luận chiến lực đoán chừng chỉ có thể cùng công đức thành thánh thánh nhân tương đối. Đạo hữu trong miệng nhất linh chân tính là cái gì? Hậu thổ hỏi. Nhất linh chân tính, vừa rơi càng cung, liền phân hồn phách, này thật là tiên thiên vô vi chi bản thần, gây nên hương, thủ thanh tĩnh, là sinh linh bẩm sinh một chút tiên thiên bất diệt linh quang. Sinh linh, nói chính là tính của mệnh. Các ngươi thập nhị tổ vu chiến lược đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên là bởi vì cựu chuyển huyền công nhục thân tại huyền công ngũ chuyển sau đó, cùng pháp tắc tương hòa, hóa ra chân tính mệnh, nhưng tính linh trung thần lại là hậu thiên táo thần, nóng nảy thần giả, giả thần bậy. Cái gì gọi là hậu thiên táo thần? Hậu thổ tiếp tục hỏi. Hậu thiên táo thần người, hậu thiên có triển vọng nhận biết thần vậy. Vậy xưng ý thần là tinh khí doanh phát ngoại cảm mà sinh. Các ngươi thập nhị tổ vu là bản cổ tinh huyết kết hợp địa chi trọc khí mà sinh, này hai gây nên thực, chủ động, cùng thần tính tương phản, nếu là quá cân bạc có phải không lợi thần tính thành giải, nói cách khác chính là âm dương bất bình, không thể hô sinh. Chỗ lấy các ngươi tổ vu bản thân liền là khó sinh linh trí, khó hóa hình, mà sát khí người, cuồng bạo chi khí vậy. Các ngươi lại bị sát khí vừa va một cái, theo lý mà nói là cơ bản không thể nào sinh ra linh trí. Đs, nguyên thần tương quan lý thuyết bắt nguồn từ Thái Ức Kim Hoa Tôn chỉ cảm thấy hứng thú có thể tìm tìm nguyên thư. Chương 30, Bạch Cảnh Thoại Nguyên Thần chương 30, Bạch Cảnh Thoại Nguyên Thần đối với chúng ta thập nhị tổ vu hay là hóa hình mà ra a. Đế Giang cao mày nói, liền muốn đa tạ bản cổ điện, bản cổ điện bên trong có bản cổ ý chí cùng đạo vận tồn tại, cùng các ngươi đồng căn đồng nguyên. Các ngươi tại bản cổ ý chí ảnh hưởng dưới, tinh khí trong ngoài giao cảm sản sinh hậu thiên thức thần, tiến tới sinh ra thần trí hóa hình, chỉ là thức thần ngồi mệnh thì chân thần lui ổn. Chỗ lấy các ngươi trời sinh nhất linh chân tính cũng liền giấu ở các ngươi tâm bỏ chỗ sâu, muốn nguyên thần lại xuất hiện tại chủ quân vị, liền cần khám phá thức thần mới được. Nhưng là các ngươi tổ vu một thằng sử dụng sát khí luyện thể rèn luyện tinh khí, thức thần cường đại, lòng tham khó tính lại, tâm không tĩnh, nguyên thần làm sao ra? Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, thập nhị tổ vu cũng trầm mặc. Kia nói như vậy, chúng ta vu tộc thì không có cách nào có nguyên thần sao? Đế Giang trầm giọng hỏi. Cái khác vu tộc ta khó mà nói, các ngươi thập nhị tổ vu bên trong có 11 vị không cách nào có nguyên thần, nhưng mà tìm ra bản thân thật lại là có khả năng, mà hậu thổ đạo hữu là một cái duy nhất có khả năng tu ra nguyên thần. Tổ vu nhóm nghe vậy tất cả đều hai mắt tỏa sáng, tất cả đều trơ mắt nhìn Bạch Cảnh. Bạch Cảnh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là đem kiếp trước nhìn qua một ít đạo gia trong điện tịch về thần ý bộ phận nói cho tổ vu nhóm nghe. Các vị tổ vu trong mắt của ta, chân thần, ý thần, đều trong lòng chi một ý niệm, lòng yên tĩnh là thần, rung động để ý các ngươi tổ vu sở dĩ thức thần ngồi mệnh, chân thần ở ẩn, đều bởi vì tâm không an tĩnh được, tâm vì sao tĩnh không tới, thì là bởi vì tinh khí sao động liên lụy tâm niệm. Nhưng mà nếu như các vị có thể đem tinh khí đi nóng nảy, sắp xếp như ý, sau đó theo nào đó quy luật vận động, tiến tới nhường tâm vậy theo loại quy luật này động. Cứ như vậy, tâm cùng tinh khí cùng nhiều lần đồng bộ, giữa bọn chúng chẳng phải tương đối dừng lại. Long yên tĩnh thần sinh, chỉ cần theo loại phương pháp này liền có khả năng đem tự thân thật tìm ra, sau đó vì thật thay thế nóng nảy thần, như vậy tối thiểu nhất năng lực đạt tới tính mệnh viên mãn, chứng đạo hôn nguyên đại lan nên thì không là vấn đề. Thậm chí tại chứng đạo về sau, vì nhất linh chân tính làm cơ sở thông qua đại pháp lực đẩy ngược ra nguyên thần vậy không phải là không được. Kia vì sao chỉ có tiểu muội năng lực tu được nguyên thần? Trúc Cửu Âm hỏi. Vì tinh khí thần tuy là ba cái, lại thực làm một thể, mà sinh mệnh chi động là có thứ tự chi động, tính thần chi tĩnh cùng sinh mệnh chi động có thể qua lại chuyển hóa. Nhưng sát khí chi sao động lại là một loại vô tự cuồng bạo chi động. Hậu thổ đạo hữu xuất sinh trễ nhất, bị sát khí ảnh hưởng nhỏ nhất, với lại hậu thổ đạo hữu người bị thổ chi phát tắc, thổ tính hùng hậu, chủ gánh chịu, lại có thể đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Chính như hồng hoang mặt đất, nhìn như là đứng im, kỳ thực nó nội bộ ẩn chứa vô cùng cường đại động năng, chỉ là vì nó mạnh mẽ gánh chịu lực lượng đem cố này động năng và hóa làm một thể, trong đó lại là không một khắc không tại động. Nếu là không có cố này động năng lời nói, lớn như vậy địa nhất định phải chết tấm một khối, khó thai nghén sinh ra cơ, hậu thổ đạo hữu cũng là đồng lý. Ngoài ra còn có một chút chính là, ta nghe nói này Bất Chu Sơn đỉnh núi có tiên tiên bất diệt linh quang tồn tại, nếu có được đến này loạn linh quang, lớn mạnh hậu thổ đạo hưu thân mình nhất linh chân tính bổ túc thiếu hụt, hai bút cùng vẽ lời nói, hậu thổ đạo hưu hẳn là có thể sinh ra nguyên thần. Này Bất Chu Sơn đỉnh có tiên tiên bất diệt linh quang, Bạch Cảnh huynh đệ là như thế nào biết được? Đế Giang truy vấn. Bạch Cảnh sớm liền nghĩ đến vu người trong tộc sẽ có câu hỏi như thế, hắn tất nhiên dám mở miệng, liền tìm tốt người chịu tội thay, thế là Bạch Cảnh không nhanh không chậm nói ra, cần hồi đáp vấn đề này, muốn theo Vân Đạo đạo tràng nói đến. Vân Đạo đạo tràng chính là Tam Tiên đảo một trong Doanh Châu Tiên đảo. Doanh Châu Tiên Đảo cũng đã hiện thế Bồng Lai Tiên Đảo, chưa từng hiện thế Phương Trượng Đảo mở dạng, đều là bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm phá toái mảnh vỡ hỗn độn. Mà Dương Mi đại tiên tại bị tiên đạo đuổi ra Hồng Hoang trước đó, thì từng coi Tam Tiên Đảo là làm đạo tràng, Bần đạo biết rất nhiều Hồng Hoang bí ẩn cũng đều là Dương Mi đại tiên lưu lại. Nguyên lai là như vậy, chẳng trách Bạch Cảnh đạo hữu biết được nhiều chuyện như vậy. Hậu thủ cảm thán nói, còn lại tổ vu cũng đều tin tưởng Bạch Cảnh giải thích, rốt cuộc đạo tràng lại không làm giả được, nếu như Bạch Cảnh nói dối, rất dễ dàng liền bị đâm thủng. Bất Chu Sơn đỉnh vì huynh đệ chúng ta tỉ muội tình huống, tối thiểu muốn tu luyện tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong mới có thể leo lên, vì mau chóng giúp tiểu muội ngưng tụ nguyên thần, nhìn tới muốn nhiều nhường một ít tộc nhân đi Tây Phương đại địa chữa trị địa mạch. Đại ca nói rất đúng, chúng ta giúp Tây Phương chữa trị địa mạch, kết nối dẫn cùng chuẩn đề mà nói cũng là chuyện tốt, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản chúng ta. Còn bọn họ có thể hay không ngăn cản, nếu là dám ngại chuyện, trực tiếp đánh phục bọn hắn. Tổ vu nhóm ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền quyết định nếu lại phái 4 tên tổ vu đi Tây Phương chữa trị địa mạch, trong đó thì bao gồm hậu thổ. Nếu không phải tổ vu nhóm còn cần lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Đế Giang thậm chí nghĩ tất cả tộc nhân đi hết Tây Phương. Bạch Cảnh nghe vậy vội vàng nói, Sa Bị Thi đạo hữu, Cường Lương đạo hữu, Cộng Công đạo hữu, các ngươi ba vị đi trước Tây Phương đi. Ta cùng hậu thổ đạo hữu cùng đi chuyến ngũ trang quan, mượn chấn nguyên tử địa thư dùng một lát. Địa thư? Vật này có tác dụng gì? Sa Bị Thi hỏi. Địa thư cũng gọi là thiên địa bảo giám, cầm vật này người có thể tại tốc vương trong lúc đó chiếu rõ chư thiên vạn giới, từ đó thiên hạ lại không gì không thể biết chuyện. Càng quan trọng chính là, địa thư chính là đại địa thai mô biến thành. Bên trên có 129600 chỗ sông núi trọng yếu, có thể nhìn xem thành khác loại hồng hoang địa đồ, còn có thể bằng vào vật này, sát phong sơn thần thổ địa, tạo dựng địa tiên nhất mạch căn cơ. Cầm vật này đứng ở mặt đất phía trên, liền có thể cùng Hồng Hoang địa mạch thành lập liên hệ, càng bố trí địa thư đại trận, phòng ngự vô song, không gì có thể phá. Chúng ta mượn nhờ địa thư thì có thể biết Tây Phương đại địa nơi nào địa mạch cần chữa trị tiến độ làm sao, còn có thể cấu kết mà nói, cảm ngộ địa chi đại đạo, trước giờ cùng địa đạo thành lập liên hệ. Địa thư hữu dụng như vậy, kia Trấn Nguyên Tử sẽ đem địa thư mượn tại chúng ta sao? Cậu công hỏi. Trước đó tại Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm, Trấn Nguyên Tử thiếu bần đạo một cái nhân quả, dùng cái này nhân quả đổi lấy một quãng thời gian địa thư quyền sử dụng nên vấn đề không lớn. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, tổ vu nhóm đối với Bạch Cảnh càng phát ra cảm kích. Bạch Cảnh thật là tại không để lại dư lực thế vu tộc mưu đồ a. Bọn hắn vu tộc không phải vong ân phụ nghĩa hàng người, ngày sau nhất định sẽ báo đáp Bạch Cảnh. Sau đó bốn vị tổ vu cùng Bạch Cảnh rời đi bàn cổ điện, Sa Bị Thi, Cường Lương, cộng công đi hướng Tây Phương, Bạch Cảnh cùng hậu thổ thì là đi hướng Trấn Nguyên Tử châu ngũ trang quan. Đạo trang đồng dạng tại trên Bất Chu Sơn, nữ hoa tự nhiên vậy chú ý tới vu tộc động tác. Nữ hoa thở dài, nét mặt có chút phức tạp. Tử Tiêu cung ba dạng sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhiều lần tới minh muội bọn họ đạo tràng, nghĩ muốn thuyết phục minh muội bọn họ gia nhập yêu tộc. Nữ hoa thái độ luôn luôn rất rõ ràng, không muốn lẫn vào yêu tộc thiên đình bên trong đi. Phục Hy ban đầu cùng nàng là mặt trận thống nhất, có đó không Đế Tuấn cùng Thái Nhất không dừng lại khuyên bảo, Phục Hy chậm rãi có chút dao động. Đặc biệt nghe được Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn hội tụ hồng hoang khí vận thành thánh sau đó, Phục Hy hay là nhịn không được hấp dẫn lên yêu tộc chiến xa. Nữ hoa cùng Phục Hy minh muội một thể, Phục Hy cũng gia nhập yêu tộc, nữ hoa tự nhiên vậy lựa chọn gia nhập. Chương 31, vượn địa thư chương 31, vượn địa thư nữ hoa chú ý tới vu tộc hành động, Phục Hy tự nhiên vậy chú ý tới. Nữ hoa là thiên định thánh nhân, không cần vì thánh vị phát sầu, Phục Hy thì không đồng dạng, tại Tử Tiêu cung ba dạng sau đó, Phục Hy cùng Hồng Hoàng cái khác không có thể được đến Hồng Mông tử khí đại có thể giống nhau một mực tìm kiếm thành thánh phương pháp. Đạo tổ từng nói, dưới thánh nhân đều là con kiến. Phục Hy có thể không muốn trở thành thánh nhân trong mắt, đặc biệt muội muội của hắn trong mắt sâu kiến. Tình cờ lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cho Phục Hy cung cấp một cái thành thánh phương pháp, ngưng tụ Hồng Hoàng khí vận thành thánh. Phục Hy thôi diễn một phen về sau, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, liền đáp ứng xuống gia nhập yêu tộc. Trước đây Phục Hy là không muốn đem muội muội của mình liên lụy vào, yêu tộc muốn nhất thống Hồng Hoang ngưng tụ khí vận, vu tộc là tuyệt đối không vòng qua được. Phục Hy là vu tộc hàng xóm, đối với vu tộc cũng coi là có mấy phần hiểu rõ, hắn hiểu rõ vu tộc là tuyệt đối không thể nào khuất tại yêu tộc phía dưới. Mà muội muội của mình nữ hoa cùng vu tộc Huyền Minh giao nhau tâm đầu ý hợp, cùng hậu thổ quan hệ cũng không tệ, nhường nữ hoa gia nhập yêu tộc lời nói, sẽ chỉ làm nàng tình thế khó xử. Nhưng nữ hoa khi biết Phục Hy gia nhập yêu tộc về sau, lại là không chút do dự lựa chọn gia nhập yêu tộc. Phục Hy coi trọng cỡ nào nữ hoa cô muội muội này, nữ hoa thì coi trọng cỡ nào Phục Hy vị huynh trưởng này, hai người theo hóa hình đến nay vẫn luôn như hình với bóng, phần này tình huynh muội chính là nữ hoa vui lòng gia nhập yêu tộc nguyên nhân lớn nhất. Đế Tuấn không để lại dư lực lôi kéo Phục Hy, thậm chí đem chính mình kế hoạch ngưng tụ khí vận thành thánh phương pháp cũng nói cho Phục Hy, cũng là vì sử dụng phần này huynh muội tình cảm đem nữ hoa vị này tiên định thánh nhân trói đến yêu tộc trên chiến xa. Huynh trưởng, ngươi muốn đem vu tộc dị thường cử động nói cho Đế Tuấn sao? Nữ hoa hỏi. Phục Hy gật đầu nói, yêu tộc cùng vu tộc đã không có khả năng hòa giải, hai bên tất có một trận chiến, ta đã đứng ở yêu tộc bên này, liền không khả năng biết chuyện không báo. Nữ hoa thở dài nói, huynh trưởng yêu tộc. Nữ hoa, ngươi muốn nói gì trong lòng ta đều hiểu, chỉ là bắn cung không có quay đầu tiễn, huống hồ ta cũng cần cơ hội này. Nói xong Phục Hy thì hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông tử khí. Có Hồng Mông tử khí tại, nữ hoa tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm, bây giờ đã siêu việt Phục Hy, dẫn đầu chém tới ác thi đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Còn lại 6 vị đạt được Hồng Mông tử khí đại năng, trừ ra chuẩn đề cùng lão tử, cũng đều là chém tới 2 thi chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Chuẩn đề là bởi vì bị Bạch Cảnh dùng Hồng Mông lượng thiên xích đánh nát nửa người, đối với tu vi tinh tiến sản sinh một chút ảnh hưởng, bằng không thì cũng nên chém tới 2 thi. Lão tử thì là đã đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, nhìn chung tất cả hồng hoang, trừ ra thế hệ trước gần sĩ đại năng bên ngoài, lão tử cùng Đế Giang chính là tu vi cao nhất tồn tại. Nhưng khác nhau là, lão tử là dựa vào nhìn ngộ tính của mình, đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, Đế Giang thì là mượn nhờ chữa trị Tây Phương địa mạch lúc, địa đạo ban cho địa đạo công đức mới đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Đương nhiên, những kia không có Hồng Mông tử khí đại năng, tại Tử Tiêu cung ba dạng sau đó, cũng có đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà lão tổ, cùng với Bạch Cảnh cùng hậu tổ lần này cần đi phỏng vấn Trấn Nguyên Tử đều đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Lúc này Ngũ Trang Quan Vạn Thọ Sơn bên trong, chính đang nhắm mắt tu hành Trấn Nguyên Tử lại là đột nhiên mở to mắt, hắn bấm ngón tay tính toán sau liền cửa trước bên ngoài hô, "Tiểu Đồng ở đâu?" Đợi ở cửa đạo đồng, thấy Trấn Nguyên Tử ra đây, đội vàng thở dài nói, "Tham kiến lao ra vạn phúc." Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, "Đứng lên đi, hôm nay có quý khách đến, các ngươi đi báo tin Hồng Vân đạo hữu một tiếng, lại đánh 10 mai nhân sâm quả tiếp theo." "Là lao ra." "Đi thôi." Hai tên đạo đồng đối với Trấn Nguyên Tử không mình hành lễ sau đó, liền đi làm việc. Chính như Trấn Nguyên Tử chỗ bấm đốt ngón tay như vậy, Bạch Cảnh cùng hậu thổ rất nhanh liền đã tới Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử tự mình đi ra ngoài đón lấy. Trấn Nguyên Tử đối với Bạch Cảnh là có chút cảm kích, nếu không phải Bạch Cảnh xuất thủ tương trợ, hắn khẳng định là lấy không được phân bảo nhai, càng không khả năng chỉ tốn chỉ là 2 vạn năm thời gian thì hoàn thiện chính mình tụ lý càn khôn. Thậm chí tại thần thông hoàn thiện thời khắc, Trấn Nguyên Tử cho tới nay chấp niệm có thể hoàn thành, lòng có cảm giác đem khó khăn nhất chém ra chấp niệm thi chém ra đây, dỡ lên đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Kể từ đó, hắn nhưng là thiếu Bạch Cảnh không nhỏ nhân quả. Cho nên Bạch Cảnh đến, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là muốn nhiệt liệt chào mừng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Bạch Cảnh cùng hậu thổ đến, liền vội vàng tiến lên đón lấy, cười lấy chắp tay nói, Bạch Cảnh đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu Tử Tiêu cùng Tử Biệt đã là hơn 2 vạn năm không thấy, hai vị đạo hữu tu vi thế nhưng tinh tiến không ít ta. Đa tạ đạo hữu nhớ mong, bần đạo gần đây một mực bế quan đường tiêu hóa tổ dạng chi pháp, chỉ là chợt có đoạn được thôi, không so được đạo hữu. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói. Hậu Thổ thì là đáp lễ lại cũng không tiếp lời, nhìn Bạch Cảnh cùng Trấn Nguyên Tử trò chuyện. Hai người một phen hàn huyên sau đó, Trấn Nguyên Tử ở phía trước dẫn đường, đem Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ mời vào ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử tiểu đồng nhóm đã sớm đánh xuống nhân sơn quả, Hồng Vân vậy là tạm ngưng tu luyện, đến tiếp khách, rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, Hồng Vân cũng coi là này ngũ trang quan nửa người chủ nhân. Hai bên lại là một hồi chào hàn huyên. Lời khách sáo giảng không sai biệt lắm, Bạch Cảnh trực tiếp lấy ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích, che cả nơi đây thiên cơ. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân thấy thế liền biết Bạch Cảnh muốn nói chuyện chính, hai người thái độ lập tức chỉnh trọng lên. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Vân đạo cùng Hậu Thổ đạo hữu đến ngũ trang quan là có chuyện muốn nhờ. Bạch Cảnh đạo hữu có gì nói thẳng chính là, nhờ có đạo hữu tương trợ, Vân đạo mới có thể có phân bảo nhai hoàn thiện tụ lý cả thôn, Vân đạo cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, chỉ cần là Vân đạo có thể làm đến chuyện, Vân đạo nhất định sẽ không chối từ. Trấn Nguyên Tử nghĩa chính từ nghiêm nói. Bạch Cảnh nghe vậy liên tục khoát tay nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói quá lời, Vân đạo lần này tới trước cũng không phải thi ân cầu báo, chỉ là muốn mượn đạo hữu địa thư dùng một lát. Vu tộc tuân theo bản cổ đại thần ý chí, có chữa trị cùng khơi thông hồng hoang địa mạch trách nhiệm, chỉ là này Tây Phương đại địa địa mạch tình huống có chút phức tạp, Vu tộc chữa trị lên 10 phần gian nan, hơn 2 vạn năm chỉ chữa trị một thành ra mặt. Đạo hữu địa thư chính là đại địa thai mô biến thành, trời sinh liền cùng địa mạch tương liên, như có đạo hữu địa thư, Vu tộc chữa trị lên Tây Phương đại địa địa mạch liền có thể làm ít công to, đạo hữu cũng có thể kiếm lấy một phần công đức. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Trấn Nguyên Tử trầm tư một lát, tối cuối cùng vẫn là đáp ứng, địa thư là của hắn bạn sinh linh bảo, không tồn tại cho mượn không cầm về được tình huống, huống hồ hắn thiếu Bạch Cảnh như thế năm nhất phần nhân quả, thủy chung là cần phải trả. Bây giờ chỉ là cho mượn địa thư có thể hoàn lại nhân quả, đối với Trấn Nguyên Tử mà nói vẫn tương đối kiếm, vấn đề duy nhất chính là Bạch Cảnh muốn mượn bao lâu. Chương 32, Hồng Vân Độn Thuật chương 32, Hồng Vân Độn Thuật Bạch Cảnh đạo hữu, địa thư ta có thể mượn, chỉ là không biết Bạch Cảnh đạo hữu muốn mượn bao lâu đâu. Trấn Nguyên Tử hỏi. Một nguyên hội làm sao? Theo Vu tộc trước đó chữa trị địa mạch tốc độ, hai tên tổ vu xuất lĩnh một đám tộc nhân tốn 2 vạn năm thời gian, mới chữa trị một thành Tây Phương địa mạch. Hiện tại lại nhiều 4 tên tổ vu, lại thêm địa thư tương trợ lời nói, một nguyên hội chênh lệch thời gian không nhiều là có thể đem Tây Phương đại địa mạch chữa trị hoàn thành. Về phần nói trong khoảng thời gian này yêu tộc có thể hay không xuống tay với vu tộc, Bạch Cảnh cảm thấy là sẽ không. Yêu tộc việc khẩn cấp trước mắt hẳn là nghĩ hết tất cả cách thanh lý trừ ra vu tộc bên ngoài thế lực lớn, đặc biệt Đông Vương Công Tiên Đỉnh. Đông Vương Công thế nhưng đạo tổ thân phong Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, hắn sáng lập Tiên Đỉnh thế nhưng đây yêu tộc Tiên Đỉnh càng thêm danh chính ngôn thuận. Hú hồ, vu tộc không tranh không đoạn, chỉ nghĩ thủ tốt chính mình 1 mẫu 3 phần đất, chỉ là không muốn khuất tại yêu tộc phía dưới, mà Đông Vương Công Tiên Đỉnh thế nhưng một chút cũng không an phận, treo lên đạo tổ bổ nhiệm Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ tên tuổi, Tiên Đỉnh mở rộng thu nạp lương tài. Lại thêm so với Đế Tuấn, Đông Vương Công cái này Tiên Đỉnh chi chủ tại Hồng Hoang thanh danh vậy càng tốt hơn một chút, vì Đông Vương Công khai thác tương đối bình hòa phóng đại cách thức, đối đãi người cũng càng thêm ôn hòa, đặc biệt đối đãi một ít đại năng, chiêu hiền đãi sĩ tư thế là làm đủ. Mà cũng đúng thế thật, Đông Vương Công có thể trong thời gian ngắn đem Tiên Đỉnh phát triển đến bây giờ quy mô nơi mấu chốt, nếu là hắn cùng Đế Tuấn một duy ngã độc tôn, bá đạo vô song, chỉ sợ dù là hắn là thánh nhân bổ nhiệm Nam Tiên chi thủ, cũng sẽ không có người nào vui lòng đi theo mình. Đông Vương Công bày ra dạng này tư thế đến, nhường rất nhiều không muốn gia nhập yêu tộc thế lực cùng đại năng cũng lựa chọn đầu nhập vào Tiên Đỉnh ôm ấp, bây giờ Tiên Đỉnh đã mơ hồ có Hồng Hoang thế lực lớn thứ 3 hình thức ban đầu. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác cùng ấy. Yêu tộc là tuyệt đối dung không được Tiên Đỉnh, cho nên tiếp xuống yêu tộc mục tiêu chủ yếu khẳng định là Đông Vương Công Tiên Đỉnh. Chỉ là Đông Vương Công chính là đạo tổ bổ nhiệm Nam Tiên chi thủ, yêu tộc đem không cho phép đạo tổ thái độ đối với Đông Vương Công, tiền kỳ khẳng định là có chỗ khiêm tốn, một sáng yêu tộc thăm dò xuất đạo tổ đối với Đông Vương Công cũng không che chở tâm ý, đó chính là Tiên Đỉnh hủy diệt thời điểm. Mà trong khoảng thời gian này cũng là Vu tộc cuối cùng dậy thì thời gian, một sáng yêu tộc hủy diệt Tiên Đỉnh, vậy bọn hắn nhất thống Hồng Hoang trở ngại chỉ còn lại Vu tộc, đến lúc đó yêu tộc nhất định sẽ không chút do dự xuống tay với Vu tộc. Cũng đúng thế thật, Bạch Cảnh tìm đến Trấn Nguyên Tử mượn địa thư nguyên nhân. Mà Trấn Nguyên Tử đang nghe Bạch Cảnh nói yếu địa thư một nguyên hội về sau, chấm tư thật lâu lựa chọn đồng ý, sau đó Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ cùng nhau phát hạ đại đạo thệ ngôn, hứa hẹn một nguyên hội sau đó chắc chắn địa thư trả lại. Trấn Nguyên Tử thỏa mãn gật đầu một cái, đem địa thư cho mượn Vu tộc. Chính sự xong xuôi, Bạch Cảnh, Hậu Thổ, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân ngồi xếp bằng luận đạo một phen. Hậu Thổ là thổ chi Vu tổ, Trấn Nguyên Tử cùng nhân sâm quả thụ theo hầu giống nhau đều là tiên tiên tuất thổ chi tinh biến thành, hai người đại đạo tương tự, loại suy phía dưới đều thu hoạch không ít. Bạch Cảnh thì là chủ yếu cùng Hồng Vân tại luận đạo, Hồng Vân đối với Bạch Cảnh tịnh hóa đại đạo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bạch Cảnh vừa vặn thiếu một môn tốt độ thuật, Hồng Vân lại tại độ thuật phương diện rất có thành tựu, hai bên cũng coi là theo như nhu cầu. Bạch Cảnh dùng chính mình đối với tịnh hóa đại đạo cảm ngộ, đổi lấy Hồng Vân tự sáng tạo độ thuật. Hồng Vân hiển nhiên là cái đặt tên vô dụng, trực tiếp đem chính mình độ thuật mệnh danh là Hồng Vân độ thuật. Tuy nói tên không dễ nghe, nhưng môn này độ thuật quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, mặc dù trong Hồng Hoang thanh danh không hiển hách, thế nhưng quả thật là một đạo đỉnh tiêm đại thần thông. Hồng Vân chính là bằng này độ thuật đoạt tại rất nhiều đại năng trước đó ngồi lên kia Tử Tiêu cung cuối cùng một đạo bộ đoàn. Phải biết kia Đế Tuấn Thái Nhất Kim Ô hóa Hồng Chi thuật danh chấn Hồng Hoang, lại vẫn không có nhanh hơn Hồng Vân, này độn thuật chỗ lợi hại liền có thể thấy được luống đốn. Chỉ là Hồng Vân này độn thuật là vì bản thể hắn làm cơ sở sáng tạo, nói cách khác chỉ có cùng hắn tương tự bản thể mới có thể phát huy ra này độn thuật tốc độ nhanh nhất tới. Bạch Cảnh bản thể chính là Tịnh Thế Bạch Liên, không có cách nào trực tiếp tu hành, chẳng qua Bạch Cảnh thế nhưng có ngộ đạo trà thụ, mượn nhờ lá trà ngộ đạo, đem Hồng Vân độn thuật cải tiến một phen, sáng tạo ra thích hợp bản thân độn thuật nên vấn đề không lớn. Trong năm thời gian một cái búng tay, hai bên luận đạo cũng theo đó kết thúc. Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ đứng dậy cáo từ, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đem hai người tiễn đến ngũ trang quan bên ngoài. Trước khi đi, Bạch Cảnh cố ý nói với Hồng Vân, "Hồng Vân đạo hữu, nếu không có chuyện quan trọng gần tới vẫn là không muốn ra khỏi cửa cho thỏa đáng, nhiều hơn thể ngộ Hồng Mông tử khí tăng cao tu vi mới là chính đạo." Thứ nên như vậy, đa tạ Bạch Cảnh đạo hữu nhớ mong. Bạch Cảnh gật đầu cười liền cùng Hậu Thổ cùng rời đi, bay hướng tây phương. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút nói, "Đạo huynh, Bạch Cảnh đạo hữu cuối cùng phải thật tốt kỳ lạ a." Trấn Nguyên Tử cũng cảm thấy không thích hợp, Bạch Cảnh lời này nhìn như là căn dặn Hồng Vân phải thật tốt tu luyện, thực chất lại là có phần có thâm ý, không muốn ra khỏi cửa có ý tứ là có người nghĩ bất lợi cho Hồng Vân sao? Có thể Hồng Vân độn thuật nhìn chung tất cả hồng hoang năng lực đuổi kịp một cái tay của hắn đều có thể đếm đi qua, bằng này độn thuật, ai có thể uy hiếp được Hồng Vân đâu? Cũng không thể là đồng dạng ám hiệu độn thuật côn bằng cùng Đế Tuấn a. Nghĩ được như vậy Trấn Nguyên Tử đột nhiên như là bắt lấy cái gì, đúng a? Yêu tộc là rất có thể ra tay với Hồng Vân. Hồng Vân người mang Hồng Mông tử khí, cũng không phải đạo tổ đệ tử, không có đạo tổ che chở, yêu tộc bá đạo như vậy thật ra tay cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện. Trấn Nguyên Tử liền tranh thủ suy đoán của mình nói cho Hồng Vân nghe, Hồng Vân thần sắc vậy nghiêm túc mấy phần, "Đạo huynh yên tâm, ta nhất định thật tốt cảm ngộ Hồng Mông tử khí, mau chóng tăng cao tu vi." "Vậy thì tốt rồi." "Đúng rồi đạo huynh, tu luyện là phải hao phí thời gian cùng tài nguyên, ngươi cái này nhân sâm quả trước cho ta đến 180 mai." Trấn Nguyên Tử nghe vậy nét mặt có chút bất đắc dĩ, này Hồng Vân là có nhiều thích ăn quả nhân sâm à. Mà bên kia, Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ cùng đi đến Tây Phương cùng cái khác tổ vu nhóm tụ hợp. Có 6 tên tổ vu tại, nơi này cũng liền không có phí công cảnh chuyện gì, Bạch Cảnh cùng tổ vu nhóm tạm biệt, một thân một mình về tới Doanh Châu Tiên Đạo bắt đầu bế quan. Lần bế quan này Bạch Cảnh mục tiêu là trước tiên đem cường độ nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, sau đó cải tiến Hồng Vân độ thuật, cuối cùng lại thử một chút luyện khí, làm tốt đi Côn Luân Sơn thấy Tam Thanh làm chuẩn bị. Đầu tiên chính là muốn trước đột phá tu vi. Bạch Cảnh vung tay một cái, một đống lớn tiên tài cùng khoáng thạch liền theo chi xuất hiện, đồng thời Bạch Cảnh lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, vừa ăn vừa cảm ngộ thôn vệ đại đạo. Bây giờ Bạch Cảnh tịnh hóa đại đạo khống chế đã có 3 thành 1, tịnh hóa tiên tài cùng khoáng thạch bên trong vô dụng thành phần hiệu suất cao hơn, cường độ nhục thân tăng trưởng vậy nhanh hơn, ăn không đến 5000 năm khoáng thạch, Bạch Cảnh nhục thân thì đã đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cực hạn, thậm chí có tràn ra cảm giác, lần này kém chính là đối với pháp tắc cảm ngộ. Chương 33, liên tử nảy mầm chương 33, liên tử nảy mầm bây giờ, Bạch Cảnh đối với thôn phệ đại đạo khống chế đã đạt đến 4 thành thất, đối với thôn phệ đại đạo khống chế đạt tới 5 thành thì có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Đối với thôn phệ đại đạo khống chế đạt tới 7 thành chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Đối với thôn phệ đại đạo khống chế đạt tới 9 thành chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đạt tới 10 thành có thể pháp tắc chứng đạo, cái khác đại đạo cũng là đồng lý. Thế là Bạch Cảnh ngâm một bình ngộ đạo trà, uống một hơi cạn sạch sau chậm rãi nhắm mắt lại. Tại mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng ngộ đạo trà đồng thời ra chỉ dưới, vẹn vẹn 3 thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh đối với thôn phệ đại đạo khống chế thì đạt đến 5 thành. Cái tốc độ này tuy nói so ra kém nghe Hồng Quân đạo tổ giảng đạo lúc đối với pháp tắc cảm ngộ tốc độ, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Hào nói không khoa trương, dưới thánh nhân, Bạch Cảnh lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ tuyệt đối là tất cả hồng hoàng nhất. Mà theo Bạch Cảnh đối với thôn vệ đại đạo khống chế đạt tới 5 thành, nhục thân đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tự nhiên cũng là chuyện nước chảy thành sông. Trước sau chẳng qua thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh thì hoàn thành đột phá, nhục thân đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Bạch Cảnh ngồi chiếu tư quan, rất nhanh liền xác nhận trạng thái bản thân, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ nhục thân đây sơ kỳ mạnh không ít, phóng tới tại phân bảo nhai tranh đoạt Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ lúc, dù là không cần Hồng Mông lượng tiên xích, Bạch Cảnh vậy có lòng tin lấy một địch hai ứng đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Đương nhiên, bây giờ khoảng cách Tử Tiêu cung ba giảng đã qua hơn 3 vạn năm, tiếp dẫn chuẩn đề có Hồng Mông tử khí mang theo, không thể nào dậm chân tại chỗ, chắc hẳn cũng đều đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Chẳng qua thì coi như bọn họ đột phá, Bạch Cảnh cảm thấy có Hồng Mông lượng tiên xích nơi tay, hai người này vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Cái thứ nhất mục tiêu nhỏ hoàn thành, tiếp xuống tới chính là nghiên cứu Hồng Vân độ thuật. Nói xong Bạch Cảnh tiện tay thu hồi mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Bạch Cảnh khối này mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp chỉ có thôn vệ đại đạo, khí chi đại đạo, bị hoặc đại đạo, đối với cảm ngộ độ thuật không có gì giúp đỡ, tốt hắn ở đây có ngộ đạo trả thù. Bạch Cảnh lại ngâm một bình trà, tiếp theo bắt đầu cảm ngộ Hồng Vân độ thuật. Hồng Vân độn thuật đối với tu luyện giả bản thể có nhất định yêu cầu, tốt nhất là đám mây, phong, hỏa chi loại bản thể nhẹ như không có vật gì linh vật hóa hình. Bạch Cảnh không có cách nào sửa đổi bản thể trọng lượng, chỉ có thể thay đổi độn thuật thân mình. Trước sau tốn hao vạn năm thời gian, Bạch Cảnh cuối cùng đem Hồng Vân độn thuật sửa chữa hoàn tất cũng tu luyện đến đại thành. Bạch Cảnh đối với Hồng Vân độn thuật sửa chữa hy sinh cái kia độn thuật khoảng 1 thành tốc độ, lại làm cho cái kia độn thuật biến thành thích hợp toàn bộ sinh linh tu luyện độn thuật, tu luyện đến đại thành tốc độ nên cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất Kim Ô hóa Hồng chi thuật tương đương, Bạch Cảnh đối với cái này đã phi thường hài lòng. Môn này bản cải tiến độ thuật, Bạch Cảnh cho nó đặt tên là Bạch Liên độ thuật. Cuối cùng chính là đối với phương pháp luyện khí tu hành, Bạch Cảnh treo lên mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp tu luyện nhanh 3 cái nguyên hội, đối với khí chi đại đạo cùng mị hoặc đại đạo khống chế cũng vượt qua 1 thành. Có như thế vững chắc lý thuyết ủng hộ, Bạch Cảnh đem lý thuyết thay đổi thực tiễn vậy là phi thường nhanh chóng. Ngay từ đầu mấy trăm năm còn hơi có vẻ không lưu loát, sau đó phương pháp luyện khí thì càng ngày càng thành thục. Những kia luyện khí thất bại phẩm Bạch Cảnh cũng không có ném đi, mà là trực tiếp nuốt xuống, chân mỗi cũng là thịt mà. Khoảng tốn hao thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh phương pháp luyện khí nhìn thì đã ra dáng, còn luyện chế ra một thanh trường kiếm vì làm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao lưu chi dụng. Không sai biệt lắm cái kia xuất quan. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, cả người thì theo Doanh Châu Tiên Đảo biến mất. Bạch Cảnh mới từ Doanh Châu Tiên Đảo ra đây, một cỗ khổng lồ công đức không biết đột nhiên xuất hiện, chui vào trong cơ thể của hắn. Bạch Cảnh ban đầu có chút ngộng, nhưng hắn bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền biết rồi những thứ này công đức nơi phát ra. Vu tộc tại hắn bế quan 2 vạn trong năm, lại chữa trị Tây Phương 2 thành địa mạch, bây giờ Tây Phương địa mạch đã chữa trị 1 phần 3. Mà chữa trị địa mạch công đức chia ra làm 4, 4 thành rơi vào dẫn đầu tổ vu trên người chúng, 4 thành rơi vào tất cả vu tộc tộc trên thân người, giúp vu tộc nưu đồ địa thư Bạch Cảnh được 1 thành công đức, cho mượn địa thư Trấn Nguyên Tử được 1 thành công đức. Hiểu rõ công đức nơi phát ra về sau, Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem những thứ này công đức dẫn vào Nguyên Dương đỉnh bên trong, toàn diện rót vào 6 viên công đức kim liên liên tử trong. Theo hàng loạt công đức rót vào, công đức kim liên liên tử vì mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Đầu tiên là rút ra nảy sinh, sau đó nảy sinh từng chút một sinh trưởng, đợi đến công đức hao hết, Nguyên Dương đỉnh Tam Quang Thần Thủy trong xuất hiện 6 đám tam phẩm công đức kim liên. Bây giờ Nguyên Dương đỉnh đã thành sen biển hoa, một đóa cửu phẩm tịnh thế bạch liên, 3 đám lục phẩm tịnh thế bạch liên, 9 đám tam phẩm tịnh thế bạch liên, 6 đám tam phẩm công đức kim liên. Trong đó tịnh thế bạch liên tiềm lực đã hao hết, không có gì trưởng thành khả năng. Mà tam phẩm công đức kim liên lại là có cơ hội trưởng thành là cửu phẩm công đức kim liên. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, nếu là này 6 đám công đức kim liên cũng trưởng thành là cửu phẩm, lại thêm một đóa cửu phẩm tịnh thế bạch liên, liền xem như thôn phệ ba kiện hỗn độn thanh liên giải thể sau biến thành linh bảo bản nguyên còn có điều khiếm khuyết, vậy đầy đủ đền bù. Tiếp xuống nên đi Côn Luân Sơn phó ước. Một giây sau, Bạch Cảnh cả người hóa thành một đạo bạch sắc đột quang, trong nháy mắt thì biến mất tại Đông Hải. Có bạch liên đột thuật, lại thêm Bạch Cảnh đục thân đột phá đến hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, Bạch Cảnh vẹn vẹn tốn hao hơn 20 năm thời gian liền đi đến Côn Luân Sơn. Bạch Cảnh tại trước Côn Luân Sơn dừng lại, lập trên không trung, sau đó hướng lên trước mặt tiên sơn nhìn lại. Tiên hà tán thải, hào quang mờ mịt, linh khí hội tụ hóa sương mù, tiên quang tụ lại hóa cầu đồng, không hổ có thể gánh chịu được tam thanh khí vận tiên sơn phúc địa. Chẳng trách từ xưa đến nay, chỉ cần bàn về Hồng Hoang tiên sơn, bất luận là ai tới sắp xếp, bất luận là sắp xếp như thế nào, Côn Luân Sơn vĩnh viễn liền ở chỗ nào trước ba liệt kê. Bạch Cảnh nhịn không được cảm thán nói. Bạch Cảnh ở chỗ này dừng bước, một mặt là vì thưởng thức Côn Luân chi cảnh, mặt khác tự nhiên là vì chờ đợi tam thanh đến, vì tam thanh tu vi, chỉ cần hắn đến Côn Luân Sơn bên ngoài, tam thanh tự nhiên liền sẽ biết được. Quả nhiên, không cần một lát, liền có một đạo hào sảng cười to thanh âm từ Côn Luân trong truyền đến. Ha ha ha, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ta nhị huynh thế nhưng đã sớm nóng trông ngươi đã đến. Thông Thiên vừa dứt lời, một giây sau, thần quang ngưng tụ, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Từ trái đến phải theo thứ tự là một vị người già đạo nhân, một vị đạo nhân trung niên, một vị thanh niên đạo nhân, tự nhiên chính là vậy lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Ba người nhìn thấy Bạch Cảnh làm cái vai chào, Bạch Cảnh đạo hữu lễ độ. Bạch Cảnh đi theo đáp lễ, ba vị đạo hữu lễ độ. Lẫn nhau chào sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng đến, Tử Tiêu cung từ biệt, tính toán đã là 4 vạn năm chưa từng thấy qua, bần đạo còn tưởng rằng đạo hữu quên ngươi ta ước hẹn đây. Bần đạo từ không dám quên, chỉ là nghe xong đạo tổ giảng đạo lòng có cảm giác, cho nên bế quan một quãng thời gian. Chương 34, cùng ngồi đàm đạo chương 34, cùng ngồi đàm đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Bạch Cảnh lục thân đã đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn có Hồng Mông tử khí giúp đỡ nội đạo, bây giờ vậy còn dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ, chưa từng sau khi đột phá kỳ. Nay Bạch Cảnh đạo hữu, đi là dĩ lực chứng đạo con đường, lĩnh ngộ pháp tắc đây chạm thi càng thêm gian nan, lại năng lực đuổi theo tu vi của mình, quả nhiên là thiên tư bất phàm a. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng tán dương, Bạch Cảnh đạo hữu, 4 vạn năm không thấy, đạo hữu đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ lại tình không ít ta. Bạch Cảnh cười cười nói, chẳng qua hơi có tiến bộ thôi, không coi là cái gì, ba vị đạo hữu tiến bộ mới là thật đại a. Tam Thanh nghe vậy đều là cười không nói, bây giờ lão tử đã là chuẩn thánh hậu kỳ, chỉ cần chém tới chấp niệm thi thì có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là đều chạm phía dưới thứ hai thì, lại khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ cách chỉ một bước. Tam Thanh tiến bộ nhanh như vậy, từ đó có thể thấy, cái khác được Hồng Mông tử khí đại năng cho dù không bằng Tam Thanh, tu vi tăng lên tốc độ khẳng định cũng không chậm. Mà chém tới hai thi sau đó, nữ hoa dưới mắt cũng đã tại tìm kiếm mình thành thánh con đường, Bạch Cảnh còn nhớ nữ hoa mãi đến khi thành thánh một khắc cuối cùng vẫn chưa có chém tới thứ ba thi, nói cách khác, lúc này khoảng cách nữ hoa thành thánh chỉ sợ không xa, có thể lại có 2-3 người nguyên hội nữ hoa muốn thành thánh. Bạch Cảnh trong lòng không khỏi sinh ra một tia cấp bách. Nữ hoa thành thánh về sau, hội che chở nhân tộc một cái nguyên hội sau đó, lao tử tại nhân tộc truyền đạo sau chính là ngũ thánh cùng xuất hiện thời điểm, đến lúc đó chính là lục thánh chúa tể hồng hoang thời đại. Bạch Cảnh nhất định phải tại mấy cái nguyên hội trong đạt tới huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh cảnh giới, nếu không chỉ sợ rất khó tham dự vào tiếp xuống trong cuộc thế. Nhục thân thành thánh đối với Bạch Cảnh mà nói thiếu là tăng cường nhục thân tài nguyên, cũng là hàng loạt tiên tài cùng khoáng thạch. Tuy nói đối với một cái nào đó đại đạo lĩnh ngộ việt đến hậu kỳ thì càng gian nan, nhưng Bạch Cảnh thế nhưng có ẩn chứa thôn vệ đại đạo mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng ngộ đạo trà thụ nơi tay, Bạch Cảnh đoán chừng chính mình chỉ cần bế quan một nguyên hội tả hữu, có thể hoàn toàn nắm giữ thôn vệ đại đạo. Mà trong tay hắn tiên tài cùng khoáng thạch chỉ đủ ủng hộ hắn nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong nên không nhỏ lỗ hổng, chớ nói chi là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đến gần như đột phá huyền công thất truyền cảnh giới này tích lũy. Về phần nói làm sao bước ra huyền công thất truyền một bước cuối cùng, Bạch Cảnh ngược lại là sớm có ý tưởng. Chỉ cần Bạch Cảnh có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, có thể leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn, cầm tới đó bản cổ ngọc thủy. bản cổ ngọc tủy là có thể so với bản cổ tinh huyết thần vật, mượn nhờ bản cổ ngọc tủy hẳn là có thể hoàn thành một bước cuối cùng vượt qua, đột phá huyền công thất chuyển, đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới. Nhìn tới phía sau muốn đi trong hỗn độn đi một vòng, thu thập một ít quan tài. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, lão tử nhàn nhạt mở miệng nói, Bạch Cảnh đạo hữu tới chơi, thật là làm cho ta Côn Luân Bổng Tất Sinh Huy, còn xin đi vào một lần. Nói xong, lão tử làm một cái thủ hiệu mời. Vậy liền quấy rầy ba vị. Nói xong Bạch Cảnh liền theo Tam Thanh đi vào Côn Luân Sơn bên trong, một bước vào Côn Luân Sơn, Bạch Cảnh có thể cảm giác được rõ ràng, Côn Luân Sơn bên trong tiên tiên linh khí nồng độ đã có thể so với chính mình Doanh Châu Tiên Đảo. Đây là Bạch Cảnh lần đầu tiên tại bên ngoài Doanh Châu Tiên Đảo nhìn thấy như thế nồng tiên tiên linh khí. Mà ở linh khí vờn quanh bên trong, xa xa liền nhìn thấy một tòa bảo điện xuất hiện ở trước mắt, nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trước, bốn mùa không tạ kỳ hoa thảo, kim điện cửa mở bắn xích quang. Ban công ẩn hiện tường vân trong, Ngọc Khánh Kim trung âm thanh bật trưởng. Rốt, quả nhiên là một chỗ bảo điện. Sau đó mọi người cùng đi đến bảo trước cửa điện, chỉ thấy bảo điện bên trên có một phương hành phi, thượng thư Tam Thanh cung ba chữ. Tam Thanh đồng căn đồng nguyên, ngày bình thường chính là ở đây điện trong tu hành luận đạo. Đi vào trong điện, mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đồng tử tiến đến dâng trà, sau đó liền cười khanh khách mở miệng nói, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi thế nhưng nhường bần đạo đợi thật lâu a. Đúng lúc năm gần đây bần đạo tại tu hành sau khi luyện chế ra một cái đồ chơi nhỏ, Bạch Cảnh đạo hữu có thể nguyện đánh giá một phen. Bần đạo đến Côn Luân, chính là muốn cùng đạo hữu giao lưu luyện khí chi đạo, tình cờ bần đạo trong tay cũng có mới luyện chế một kiện linh bảo. Nguyên Thủy nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn lật bàn tay một cái, một tấm hắc sắc ấn tỷ xuất hiện ở Nguyên Thủy trong tay. Bạch Cảnh cũng là đem từ tự luyện chế trường kiếm lấy ra. Hai bên trao đổi linh bảo, Bạch Cảnh tiếp nhận ấn tỷ lập tức cũng cảm giác được này ấn tỷ nặng dị thường, chỉ dựa vào trọng lượng có thể một chút đập chết chân tiên. Này ấn tỷ tự nhiên không phải sau đó quảng thành tử pháp bảo phiên thiên ấn, nhưng hai phe ấn tỷ đặc tính lại là không sai biệt lắm. Nhìn tới Nguyên Thủy vô cùng thích luyện chế loại hình này linh bảo a. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tại quan sát một chút Bạch Cảnh luyện chế trường kiếm sau nhịn không được cảm thán nói, kiếm này lại có 27 đạo hậu thiên cấm chế, là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi tại trên luyện khí chi đạo thành tựu so với ta mạnh hơn a. Ta bây giờ thế nhưng không có cách nào luyện chế ra thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nguyên Thủy đạo hữu quá khiêm lượng, ngươi một phương này ấn tỷ, tuy nói hậu thiên cấm chế chỉ có 24 nói, nhưng lại vô cùng nặng nề, chỉ dựa vào trọng lượng có thể nghiền ép ta này trường kiếm. Đối với Bạch Cảnh tán dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là có chút hưởng thụ, hắn cười to sau một lúc nói, bất kể nói thế nào, Bạch Cảnh đạo hữu này trường kiếm bên trong hậu thiên cấm chế muốn so ta ấn tỷ bên trong nhiều lắm, ta chỉ là đã chiếm trong tài liệu tiện nghi thôi. Bạch Cảnh lắc đầu vừa muốn mở miệng liền bị Thông Thiên ngắt lời, Nhị Minh, Bạch Cảnh đạo hữu các ngươi cũng đừng khiêm nhượng đến khiêm nhượng đi, các ngươi luyện chế linh bảo mỗi người mỗi vẻ, không bằng thì luyện khí chi đạo lẫn nhau luận đạo một phen làm sao? Tốt. Bạch Cảnh dẫn đầu tỏ thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy là theo chân biểu thị ra đồng ý, thế là hai bên thì luyện khí chi đạo triển khai giao lưu. Lão tử cùng Thông Thiên ở một bên yên lặng nghe. Bạch Cảnh mượn nhờ mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp đối với khí chi đại đạo khống chế đạt đến một thành hai, lại thêm tiếp trước một ít tác phẩm văn học ảnh hưởng, tại trên luyện khí chi đạo có chính mình đặc biệt giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trên luyện khí chi đạo vẫn luôn là đóng cửa làm xe, nhưng hắn trời sinh thì tại trên luyện khí chi đạo ngộ tính vi phạm, cùng Bạch Cảnh như thế một phát lưu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình đối với luyện khí chi đạo đã hiểu có cấp độ càng sâu nhận biết. Bạch Cảnh vậy có thu hoạch không nhỏ, nếu để cho hắn lại luyện chế thanh trường kiếm này lời nói, tối thiểu năng lực luyện chế ra có 30 đạo cấm chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Trong năm thời gian vội vàng mà qua, hai bên luận đạo kết thúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bạch Cảnh cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bạch Cảnh đạo hữu cùng ngươi luận đạo một phen thực sự là được ích lợi không nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói. Bần đạo cũng giống vậy, Nguyên Thủy đạo hữu tại trên luyện khí chi đạo rất có thành tích, bần đạo bội phục. Đáng tiếc Bạch Cảnh đạo hữu không thông trận đạo, nếu không ta cũng nghĩ cùng Bạch Cảnh đạo hữu luận đạo một phen. Thông Thiên cảm thán nói. Lão tử thì là cười không nói, hắn cảm thấy mình đan đạo tại Hồng Hoang không người đưa ra phải, cho dù là đạo tổ ở đây trên đường cũng khó có thể dạy bảo hắn. Bốn mùa không tạ kỳ hoa thảo. Kim điện cửa mở bắn xích quang, ban công ẩn hiện tường vân trong, Ngọc Khánh Kim trung âm thanh bật trưởng. Trích từ Phong Thần bảng 63 hồi. Chương 35, thu tọa kỵ chương 35, thu tọa kỵ Bạch Cảnh đối với luyện khí chi đạo nhưng thật ra là không có hứng thú gì, hắn tốn thời gian lĩnh hội luyện khí chi đạo bất quá là vì cùng Tam Thanh nhờ và chút quan hệ. Không nói Tam Thanh vốn là có ba thành khai thiên công đức mang theo đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, chỉ là lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay tiên tiên ngũ phương kỳ liền để Bạch Cảnh trông mà thèm không thôi. Đương nhiên, trông mà thèm về trông mà thèm, Bạch Cảnh cũng không có lô mãng mở miệng hỏi lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao dịch này hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ. Hai bên bây giờ quan hệ có thể không coi là nhiều thân cận, huống hồ Tam Thanh là thiên định thánh nhân, có chính mình ngạo khí, Bạch Cảnh năng lực mượn luyện khí chi đạo cùng Tam Thanh rút ngắn quan hệ, có thể nghĩ dựa vào luyện khí chi đạo nhường Tam Thanh tán đồng chính mình đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Bạch Cảnh đã sớm cân nhắc rõ ràng, muốn từ Tam Thanh tay ở bên trong lấy được kia hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, biện pháp tốt nhất chính là đứng ở giống như Tam Thanh độ cao, chỉ cần Bạch Cảnh năng lực huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Cho nên tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo sau khi kết thúc, Bạch Cảnh thì đưa ra cáo tử. Bạch Cảnh đạo hữu này liền muốn đi rồi. Bần đạo còn muốn nhìn cùng đạo hữu trao đổi một chút phương pháp luyện khí đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng mở miệng giữ lại. Bạch Cảnh còn chưa mở lời, một bên lão tử liền lắc đầu nói, "Nhị đệ, Bạch Cảnh đạo hữu đi chính là dĩ lực chứng đạo con đường, nhất định phải nắm chặt thời gian lĩnh hội lực lượng pháp tắc, ngươi cùng Tam đệ cũng nên toàn lực lĩnh hội Hồng Mông tử khí, thật sớm ngày đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Ta Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, tại một đám thiên định thánh nhân bên trong, hẳn là trước hết nhất thành thánh, tuyệt đối không được bị sự tình khác phân thần, làm trễ nải thành thánh thời cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy thần sắc nghiêm lại lập tức nói ra, đại huynh nói cực phải, Bạch Cảnh đạo hữu đối đãi chúng ta ngày sau thành thánh, lại đi luận đạo đi. Tốt. Nói xong Bạch Cảnh đối với Tam Thanh hành lễ, Tam Thanh đáp lễ sau đó, Bạch Cảnh liền trực tiếp bay mất. Theo Côn Luân Sơn ra đây, Bạch Cảnh vốn nghĩ đi Bất Chu Sơn xem xét vu tộc tình hình gần đây làm sao, có thể bay đến trên nửa đường lại đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh, dường như có cơ duyên gì nếu bỏ lỡ. Bạch Cảnh liền dừng bước lại, bấm ngón tay tính toán. Phương hướng tây bắc sao? Bạch Cảnh tự lẩm bẩm một câu, Bạch Liên độn thuật toàn lực thi triển, một đạo bạch sắc độn quang hướng phía tây phương hướng bay đi. Bạch Cảnh bay mười mấy ngày, tại một tòa sơn mạch trước dừng lại. Bạch Cảnh trực giác nói cho hắn biết, mười mấy ngày trước hắn cảm giác đến cơ duyên ngay ở chỗ này. Bạch Cảnh thần niệm quét qua, nhịn không được nhíu mày. Nơi này hoàn toàn không có tiên tiên cấm chế, hay không quá nồng linh khí hội tụ, là thật không giống như là có cơ duyên gì dáng vẻ, lẽ nào là đồ vật đã bị người khác lấy mất? Bạch Cảnh lập tức lại là một phen bấm đốt ngón tay, cuối cùng bấm đốt ngón tay kết quả lại biểu hiện cơ duyên còn ở chỗ này, cũng không bị người khác lấy mất. Lẽ nào cơ duyên cũng không phải cái gì tử vật, mà là vật sống? Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh thần niệm lần nữa quét xuống, rất nhanh liền tại núi non trùng điệp trong lúc đó phát hiện một đầu kỳ quái tiểu thú. Nay tiểu thú nó thể dài không quá một mét ra mặt, toàn thân bao trùm lấy một tầng lóng lánh thanh kim sắc quang mang lân phiến, mỗi một phiến lân phiến cũng như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mà ngoại hình của nó lại cùng kỳ lân giống nhau đến mấy phần, đồng dạng long đầu, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, năng lực eo, vảy rắn, mã. Hàng khác biệt duy nhất là kỳ lân. Vốn nên là đồ châu, con thú nhỏ này cái đuôi lại tương tự Bạch Cảnh tiếp trước tại ngụy phim tài liệu trong nhìn qua khủng long kiếm long bình thường, cái đuôi thon dài, phần đuôi còn mọc đầy gai ngược. Như thế hình tượng nhường cái này hình thể không lớn tiểu thú nhìn mười phần oai phong. Càng làm cho Bạch Cảnh cảm thấy kinh ngạc chính là, nay tiểu thú rõ ràng là vừa ra đời không lâu, nhưng tiên thiên thể phách lại là có chút cường kiện, đã có thể so với kim tiên, có thể thần hồn của nó hết lần này tới lần khác cực kỳ yếu đuối, còn tràn đầy bạo ngược cùng khí tức khát máu. Bạch Cảnh bay xuống đi rơi vào tiểu thú trước mặt, tiểu thú nhìn thấy Bạch Cảnh không chút do dự phát động công kích. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, cường đại uy áp trực tiếp đem tiểu thú theo trên mặt đất, không thể động đậy. Sau đó Bạch Cảnh trực tiếp tra xét tiểu thú thần hồn, lúc này mới xác nhận lai lịch của nó. Nguyên lai con thú nhỏ này lại là một chỉ không biết tên hung thú cùng kỳ lân nhất tộc Thanh Kỳ Lân. Sinh hạ đời sau, Thanh Kỳ Lân là con thú nhỏ này mẫu thân, mới vào Đại La Kim Tiên tu vi, tại ngay lúc đó kỳ lân nhất tộc bên trong coi như là trung kiên chiến lực, mà ép buộc Thanh Kỳ Lân. Con manh thú kia lại là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, Thanh Kỳ Lân. Tại sinh hạ con thú nhỏ này sau đó, trước dùng cấm chế đưa nó phong ấn, lại dùng tự thân huyết mạch đi kèm với kỳ lân nhất tộc bí pháp gột rửa con thú nhỏ này thể nội huyết mạch hung thú, giúp nó có thể thoát thai hoàn cốt, lột xác thành Thanh Kỳ Lân. Chỉ tiếp tại sắp công thành thời khắc, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chịu thảm bởi ma tổ tính toán, Long Hán lượng kiếp triệt để bộc phát, Thanh Kỳ Lân chỉ có thể trước gián đoạn của rửa, tiến đến tham chiến, cuối cùng lại là rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Cũng may tiểu thú tại bí pháp dưới sự trợ giúp, nguyên thần bên trong đã ra đời thần trí, nó tại sau đó bị phong ấn thời gian trong, một mực cùng huyết mạch hung thú đối kháng. Chỉ là con manh thú kia huyết mạch tại Thanh Kỳ Lân. Huyết mạch phía trên, nếu không phải trước đó gột rửa thì sắp hoàn thành, lại thêm Thanh Kỳ Lân. Xây dựng cấm chế tiểu thú căn bản căng cứng không lâu như vậy. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Thanh Kỳ Lân bày ra cấm chế đã triệt để mất hiệu lực, tiểu thú hết rồi trợ lực, lý trí bị huyết mạch hung thú bên trong khát máu cùng sát ý triệt để thôn vệ. Nếu là không gặp được Bạch Cảnh, nay tiểu thú chỉ sợ không được bao lâu thì lại bởi vì điên cuồng giết chóc, bị đi ngang qua tiên thiên thần thanh chú ý tới, sau đó tiện tay đánh giết. Bạch Cảnh giơ ngón tay lên điểm vào tiểu thú ấn đường, thời gian trong nháy mắt, tịnh hóa đại đạo cũng đã đem huyết mạch hung thú bên trong khát máu cùng sát ý toàn diện tịnh hóa, chỉ để lại thuần túy nhất huyết mạch lực lượng. Tiểu thú ánh mắt bên trong sát ý nhanh chóng biến mất, sau đó tứ chi chạm đất, cúi đầu xuống, cung kính đối với Bạch Cảnh nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Không cần phải nói tạ, Vân đạo còn thiếu một đầu tọa kỵ, Vân đạo quan thân ngươi có hai loại cường đại huyết mạch, thể phách cường kiện, ngươi có thể nguyện vì Vân đạo tọa kỵ. Tiểu thú trầm tư một lát sau liền gật đầu đáp ứng. Thiện, Vân đạo quan ngươi có kỳ lân chi hình, về sau liền bảo ngươi thanh lân đi. Đa tạ lao ra ban tên. Ừm, buông ra tâm thần, Vân đạo tại ngươi thần hồn bên trong lưu lại một đạo ấn ký, về sau ngươi chính là Vân đạo tọa kỵ. Thanh lân ngoan ngoãn làm theo, Bạch Cảnh ở tại thần hồn lưu lại một đạo ấn ký triệt để thu phục thanh lân. Bây giờ Thanh Lân chẳng qua vừa mới hàng thế, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không cứ như vậy coi Thanh Lân là làm tọa kỵ, làm gì cũng muốn để nó trưởng thành một quãng thời gian. Sau đó Bạch Cảnh vung tay lên liền đem Thanh Lân thu vào Nguyên Dương đỉnh bên trong, đồng thời cho Thanh Lân một ít tài nguyên, nhường hắn mau chóng tu luyện, sớm ngày đột phá đại la cung cấp hắn ngồi cưới. Vừa vặn gần đây cùng Nguyên Thủy luận đạo tại trên luyện khí chi đạo có chút cảm ngộ, thuận tay cho tiểu gia hỏa này luyện chế một viên vòng cổ tốt. Nói làm liền làm, Bạch Cảnh móc ra một ít vật liệu bắt đầu luyện chế ra lên. Rất nhanh một viên kim sắc vòng cổ liền luyện chế hoàn thành, bên trong có 30 đạo cấm chế. Đeo lúc là phòng ngự tính linh bảo, hái xuống cũng có thể dùng đến tiến công, là một kiện không tệ thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bạch Cảnh đem linh bảo thu nhập Nguyên Dương đỉnh đưa cho Thanh Lân, sau đó liền đứng dậy bay hướng Bất Chu Sơn. Chương 36, Phục Hy Nữ Hoa. Chương 36, Phục Hy Nữ Hoa. Bạch Cảnh bay tới Bất Chu Sơn phụ cận, vừa muốn đi hướng Vu tộc liền nghe có người sau lưng hô, "Đạo hữu xin dừng bước." Này năm chữ đem Bạch Cảnh tinh xuất mồ hôi lạnh cả người, những lời này nhưng không thể hô a. Nhưng Bạch Cảnh hay là dừng bước, bởi vì này âm thanh nghe tới đúng là có mấy phần quân hay. Bạch Cảnh nhìn lại, phát hiện hậu người của hắn lại là Phục Hy, nguyên lai là Phục Hy đạo hữu, Tử Tiêu cung từ biệt đã là hơn 4 vạn năm, đạo hữu tu vi tinh tiến không ít ta. Bạch Cảnh đạo hữu nói đùa, tu vi của ta hay là dậm chân tại chỗ dừng lại tại chuẩn thánh sơ kỳ, đạo hữu lại là tiến thêm một bước dẫn đầu đột phá tới trung kỳ, ta không bằng đạo hữu. Bạch Cảnh cười cười không có nói tiếp, đồng thời trong lòng của hắn lóe lên một tia hoài nghi, theo lý mà nói Phục Hy là đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, lại gia nhập yêu tộc, được hưởng yêu tộc khí vận. Bây giờ yêu tộc không ngừng phóng đại, chính là như mặt trời ban trưa thời khắc, nghĩ như thế nào Phục Hy cũng nên đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, nhưng hôm nay hắn lại là còn dừng lại tại chuẩn thánh sơ kỳ, là thật có chút kỳ quái. Mà Phục Hy thấy Bạch Cảnh không có nói tiếp, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, Bạch Cảnh đạo hữu nhưng là muốn đi vu tộc. Đúng, ta cùng với Đế Giang tổ vu, hậu thổ tổ vu quan hệ không tệ, trước đó bế quan một quãng thời gian, tưởng niệm bằng hữu cũ liền đến xem. Nguyên lai là như vậy, kia Bạch Cảnh đạo hữu cảm thấy vu tộc làm sao? Vu tộc giống như Tam Thanh đều là bản cổ chính tông, gánh vác hấp thụ sát khí, khơi thông địa mạch trách nhiệm, những năm này vu tộc vậy một mực là cẩn trọng, chữa trị Tây Phương địa mạch, là hồng hoang làm công hiến, không thẹn bản cổ chính tông thân phận. Phục Hy nghe vậy trong lòng trầm xuống, Bạch Cảnh lời này cơ bản đại biểu hồng hoang chúng sinh đối với vu tộc cách nhìn. Vu tộc, đặc biệt thập nhị tổ vu, tại còn chưa hóa hình thời điểm liền một mực hấp thụ hồng hoang dưới mặt đất sát khí, hóa hình sau đó tuy có săn giết qua một ít sinh linh, nhưng ở học biết trồng trọt túc mẹ sau đó, cũng rất ít được giết chóc sự tình. Theo Tử Tiêu cung ba giảng sau đó, càng tiếp tục hấp thụ sát khí, chữa trị cùng khơi thông địa mạch, bây giờ Tây Phương đại địa phá toái địa mạch đã bị vu tộc chữa trị 1/3. Vu tộc bởi vậy được không ít công đức, tộc đàn khí vận càng thêm vững chắc, tộc nhân thực lực tổng hợp vậy tăng lên rất nhiều. Yêu tộc tự nhiên là không muốn xem nhìn vu tộc một thẳng kiếm lấy công đức, thế là tại trước đây không lâu liền phái người đi Tây Phương nghĩ làm một số chuyện, nghĩ kéo chậm vu tộc kiếm công đức tốc độ. Ai ngờ không đợi vu tộc làm ra ứng đối, Tây Phương hai vị kia Thiên Định Thánh Nhân thì xuất thủ trước, yêu tộc phái người trong quá khứ bị Tây Phương hai vị kia toàn diện đuổi ra khỏi Tây Phương đại địa, thậm chí Chuẩn Đề còn tự thân đi yêu tộc Thiên Đình đối với yêu tộc cảnh cáo một phen. Chuẩn Đề người mang Hồng Mông Tử khí tu vi mới vừa vặn đạt tới chuẩn thánh trung kỳ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối nó là cực kỳ khinh thường, có thể cũng không dám thật đối Chuẩn Đề làm cái gì. Dù nói thế nào, Chuẩn Đề cũng là đạo tổ ký danh đệ tử, có tầng này thân phận tại, ai lại dám đối Chuẩn Đề bất kính đâu. Trên thực tế, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không phải phải che chở vu tộc, mà là vu tộc bây giờ là tại chữa trị bọn hắn Tây Phương địa mạch. Chuyện này đối với vị phục hưng Tây Phương làm nhiệm vụ của mình hai người mà nói thế nhưng thiên đại hảo sự. Một sáng Tây Phương địa mạch chữa trị, không nói cái khác, đầu tiên nồng độ linh khí nhất định sẽ được thăng, càng ngày càng nhiều sinh linh vậy lại bởi vậy được lợi từ đó khai linh trí, này nhưng đều là bọn hắn Tây Phương tương lai hy vọng à. Cho nên yêu tộc phái người đến quấy nhiễu địa mạch chữa trị, theo tiếp dẫn Chuẩn Đề đó chính là đang quấy rầy bọn hắn Tây Phương phục hưng, hai người này không vội mới là lạ chứ. Không thể phái người đi Tây Phương quấy nhiễu, yêu tộc lại thực sự không cam tâm nhìn vu tộc như thế kiếm lấy công đức, lớn mạnh tộc đàn, thế là chỉ có thể tập kích vu tộc một ít bộ lạc, nhường vu tộc phân tâm tới cứu. Có thể vu tộc nhưng thật giống như không biết, căn bản cũng không để ý tới. Phục Hy cũng cảm thấy kỳ quái, mới sẽ nghĩ đến đi Bất Chu Sơn chân tổ địa vu tộc thăm dò một phen, không ngờ rằng trên đường trước đụng phải Bạch Cảnh, này mới có hai người vừa mới bắt chuyện. Bạch Cảnh đạo hưu muốn đi vu tộc, đúng lúc bần đạo cũng muốn đi thăm hỏi một chút Đế Giang tổ vu, người ta kết bạn đồng hành làm sao? Huynh trưởng ngươi từ phía trên đỉnh quay về không nói trước trông thấy ta cô muội muội này, mà là muốn đi vu tộc, đây là cái đạo lý gì? Phục Hy vừa dứt lời, giọng nữ hoa liền tại phía sau hai người vang lên. Bạch Cảnh nhìn lại, phát hiện nữ hoa bây giờ đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, lại quanh thân đạo vận hướng tới viên mãn, xem ra nhanh đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Cái tốc độ này so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đến vậy là không chậm chút nào. Bạch Cảnh đạo hữu, huynh trưởng ta không tới vu tộc, chính ngươi đi cũng được. Nói xong nữ hoa một cái níu lại Phục Hy, cưỡng ép đưa hắn mang đi. Hai người về đến Bất Chu Sơn trong đạo trường, nữ hoa mới bung ra Phục Hy. Huynh trưởng, ngươi đi vu tộc làm gì? Đối với muội muội của mình, Phục Hy cũng không có giấu giếm cái gì, đem yêu tộc đối với vu tộc kiêng kỵ, cùng với hắn muốn đi vu tộc xem xét vu tộc gần đây đang làm cái gì, cũng nói thẳng ra. Nữ hoa nghe vậy thở dài nói, huynh trưởng, ngươi đối với yêu tộc sự việc quá mức quan tâm, đối với chúng ta mà nói, tu vi so cái gì cũng quan trọng, theo ngươi quyết định muốn gia nhập yêu tộc Thiên Đình sau đó, ngươi liền đem tất cả tinh thần và thể lực đều đặt ở yêu tộc Thiên Đình bên trên. Ta vốn cho rằng ngươi gia nhập yêu tộc là muốn mượn nhìn yêu tộc khí vận tu luyện, có thể ngươi lại thật sự tại là yêu tộc Thiên Đình tận tâm tận lực nhu đồ, dẫn đến tự thân tu vi đều đã thật lâu đều không có đột phá. Huynh trưởng ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn à? Nữ hoa lời nói dường như sấm sét tại Phục Hy bên tai nổ vang. Đúng a, hắn trong khoảng thời gian này đúng là có chút phân tâm, trước đây tại gia nhập yêu tộc đạt được yêu tộc khí vận sau đó nên là chém tới thứ hai thì đột phá chuẩn thánh trung kỳ làm chuẩn bị, bây giờ lại là hao tốn quá nhiều thời gian tại sự tình khác bên trên. Nghĩ được như vậy, Phục Hy như ở trong mộng mới tỉnh. Muội muội, vu tộc ta không đi, tiếp xuống ta sẽ bế quan một quãng thời gian, cho đến chém tới thứ hai thì đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Nói xong Phục Hy thì hóa thành một đạo độn quang bay trở về động phủ của mình bắt đầu bế quan. Mà bên kia, Bạch Cảnh đã tới tổ địa vu tộc. Về khoảng cách lần đến tổ địa vu tộc đã qua hơn 2 năm. So với Bạch Cảnh lần trước đến, tổ địa vu tộc bầu không khí rõ ràng phải nghiêm túc không ít. Bạch Cảnh cùng Lưu Thủ đại vu Cửu Phượng lên tiếng chào, nhường Cửu Phượng đi hướng tổ vu nhóm thông báo một tiếng. Một lát sau, Đế Giang tự mình ra nên đón, đem Bạch Cảnh đưa vào bàn cổ điện. Bạch Cảnh huynh đệ, đã lâu không gặp. Đế Giang vỗ Bạch Cảnh bả vai cười lớn nói, ta lần bế quan này trước sau có 2 năm, Đế Giang đạo hữu trong khoảng thời gian này vu tộc không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có ra cái đại sự gì, nhưng việc nhỏ lại có không ít, đầu tiên là Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghĩ lôi kéo chúng ta. Tiếp theo là theo yêu tộc phóng đại càng ngày càng nhiều tiểu tộc nghĩ muốn gia nhập chúng ta Vu tộc bị chúng ta che chở. Cuối cùng cũng là phiền toái nhất, gần đây yêu tộc đối với chúng ta những bộ lạc khác quấy rối càng phát ra thường xuyên, ta đã phái tổ địa đại Vu nhóm đi hỗ trợ, nếu không phải là chúng ta tổ Vu muốn lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn muốn nếm thử đoàn tụ nhất linh chân tính, đoán chừng cũng sẽ trước đi hỗ trợ. Chương 37, yêu tộc xuất binh chương 37, yêu tộc xuất binh Bạch Cảnh nhướng mày nói, nhìn tới yêu tộc đã là ngồi không yên. Nên là chúng ta thu hoạch công đức tốc độ quá nhanh, từ chúng ta tổ Vu xuống đến thành viên bình thường trong tộc, tu vi cũng có tăng lên, thì ngay cả chúng ta Vu tộc chỉnh thể khí vận cũng càng thêm vững chắc, đây đối với muốn nhất thống hồng hoang yêu tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghe xong Đế Giang lời thoại trong kịch cảnh tán đồng gật đầu một cái, ta nghĩ vậy là như thế này, Đế Giang đạo hữu, ta đoán yêu tộc kế tiếp còn hội càng thêm tập lập tập kích quấy rối Vu tộc một ít bộ lạc, Đế Giang đạo hữu ngươi muốn chuẩn bị sớm. Hừ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất này hai con tạp bao chim, quả nhiên là ghê tởm, như không phải là vì tiểu bội nguyên thần, ta gọi ngay bây giờ lên thiên đình nổ chỉ riêng bọn họ lông chim. Đế Giang đạo hữu dừng chớ xúc động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta biết, đang bang tiểu muội sinh ra nguyên thần trước đó, chúng ta Vu tộc có phải không hội hành động thiếu suy nghĩ, nếu là ta năng lực có nguyên thần lời nói, bằng vào ta bây giờ hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nhục thần, tùy tiện luyện hóa một kiện phòng ngự loại cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn, đâu còn dùng lại bị yêu tộc điều khí. Bạch Cảnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn luôn luôn lâm vào suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, nghĩ chính mình muốn cùng tổ Vu nhóm giống nhau nhục thân đột phá đến hôn nguyên kim tiên đỉnh phong mới có thể leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn. Có thể Bạch Cảnh không phải Vu tộc, hắn là có nguyên thần, còn có Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng Nguyên Dương đỉnh này hai kiện linh bảo hộ thân, chính như Đế Giang nói tới chỉ cần nhục thể của hắn có thể đột phá đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, có thể leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh lập tức hướng Đế Giang nói ra, "Đế Giang đạo hữu, không nếu như để cho ta đến thử leo lên một chút đỉnh Bất Chu Sơn đi. Bạch Cảnh huynh đệ nhục thể của ngươi không phải mới vừa vận đột phá hôn nguyên kim tiên trung kỳ sao?" Sắp thực như thế, nhưng ta cùng các vị tổ Vu đột phá cách thức khác nhau, Đế Giang đạo hữu nếu ta không có đoán sai, ngươi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cần và Tây Phương địa mạch toàn bộ chữa trị mới có thể mượn địa đạo công đức đột phá a. Đế Giang gật đầu một cái. Ta đoán chừng Tây Phương địa mạch chữa trị hoàn thành, tối thiểu còn muốn 7, 8 vạn năm thời gian, ta có nắm chắc tại 5 vạn năm bên trong đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, đến lúc đó mượn nhờ Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng Nguyên Dương đỉnh ta hẳn là có thể leo lên đến đỉnh Bất Chu Sơn. Bạch Cảnh huynh đệ ngươi làm thật chỉ cần 5 vạn năm nhục thân thì có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Tự nhiên coi là thật. Thật tốt quá. Vậy chuyện này thì kính nhờ Bạch Cảnh đạo hữu, năng lực sớm ngày giúp tiểu muội sinh ra nguyên thần, chúng ta Vu tộc có thể sớm ngày đánh lên thiên đỉnh, thật tốt chút cơn giận. Bạch Cảnh cười cười nói, Đế Giang đạo hữu cũng không cần vô cùng thả lỏng, yêu tộc năng lực có được hôm nay uy thế thực lực tự nhiên là không kém, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn là phải nắm chặt thời gian lĩnh hội, Tây Phương địa mạch chữa trị cũng không thể rơi xuống. Rốt cuộc chữa trị địa mạch mục đích cuối cùng nhất là tỉnh lại mà nói, cho Vu tộc lưu lại một con đường lui. Bạch Cảnh huynh đệ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Cảnh gật đầu cười, sau đó liền rời đi tổ Vu. Hồi Doanh Châu Tiên Đảo bế quan, hơn 4 vạn năm thời gian một cái búng tay. Đông Hải, Đồng Lai Tiên Đảo, Tiên Đình chỗ, Đông Vương Công cầm trong tay long đầu quả trượng, đứng ở trên đảo, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía xa xa hư không. Tại bên cạnh hắn là Tiên Đình một đám đại năng. Phía trước nhất ba vị đạo trên thân người tỏa ra cường đại uy áp, rõ ràng là cấp bậc chuẩn thánh đại năng. Ba người này nét mặt không hề giống Đông Vương Công bình tĩnh như thế, có hai người là mặt sắc mặt nghiêm trọng, một người trong đó càng là hơn như là kiến bò trên chảo nóng bình thường, không dừng lại đi tới đi lui. Ba người này giống như Đông Vương Công là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần, Đông Vương Công tại bị đạo tổ chỉ định là Nam Tiên chi thủ về sau, thì cùng Đông Vương Công giao nhau, cũng là bây giờ tiên đỉnh trọng yếu nhất nhân vật. Thiên Hỏa, chớ có lại lúc gần lúc hiện. Trong ba người duy nhất nữ tính đạo nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Huyền Thủy, ngươi thì không đội sao? Này yêu tộc thế nhưng sắp đánh tới cửa rồi." Thiên Hỏa đạo nhân dừng bước lại hỏi: "Ta gấp hữu dụng không? Ta gấp yêu tộc có thể không tới." Huyền Thủy đạo nhân hỏi ngược lại: "Thiên Hỏa đạo hữu, Huyền Thủy đạo hữu nói rất đúng, yêu tộc tiên đỉnh muốn đối ta tiên đỉnh dụng binh là chuyện bán đã đóng thuyền." Người gấp cũng vô dụng. Trong ba người vị cuối cùng Linh Quy chân nhân không nhanh không chậm nói. Mà Đông Vương Công tại nghe xong ba người nghị luận về sau, than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, đứng ở tiên đỉnh lối vào chỗ, ngẩng đầu nhìn trời. Thiên Hỏa đạo nhân tính khí nóng nảy, thấy Đông Vương Công bộ này cùng một người không có chuyện gì bình thường dáng vẻ, không khỏi cả giận nói: "Đông Vương Công, bây giờ yêu tộc đều muốn đánh tới, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp?" Theo tiên đỉnh thành lập đến nay, yêu tộc vẫn tại đối với tiên đỉnh tiến hành thăm dò, mới đầu chỉ là đánh giết một ít tiên đỉnh tiểu tiên, sau đó theo tiên đỉnh phóng đại, yêu tộc cử động vậy càng lúc càng lớn mật. Đến cuối cùng, yêu tộc càng là hơn trực tiếp khiêu khích dậy rồi Đông Vương Công vị này tiên đỉnh chi chủ. Yêu tộc từng bước ép sát, mục đích chỉ có một, đó chính là xác nhận nói tổ rốt cục có thể hay không quản Đông Vương Công vị này nam tiên chi thủ. Trải qua thời gian dài như vậy thăm dò, yêu tộc đã được có kết luận, đạo tổ cũng không quản Đông Vương Công chết sống. Tất nhiên đạo tổ mặc kệ, kia Đông Vương Công cùng hắn sáng lập tiên đỉnh nên hủy diệt. Đế Tuấn cùng Thái Một quyết định tự mình nắm giữ ân soái, yêu tộc đại quân ít ngày nữa liền đem đến Bồng Lai tiên đảo. Tiên đỉnh nói thế nào cũng là hồng hoang thế lực lớn thứ ba, tự nhiên là có thai mắt của mình. Yêu tộc muốn tiến đánh tiên đỉnh tình báo sớm đã truyền đến Bồng Lai Tiên Đảo, này mới có vừa mới một màn kia. Bình tĩnh mà xem xét, tiên đỉnh phát triển tốc độ vậy rất nhanh, nhưng đối mặt bây giờ yêu tộc vẫn đang chỉ là châu chấu đa xe, tiến càng lê cây, nói trắng ra, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp thế lực. Nhìn chung tất cả hưng hoang, có thực lực đối kháng chính diện yêu tộc chỉ sợ chỉ có Vu tộc. Đông Vương Công cũng không phải không nghĩ tới lôi kéo Vu tộc cùng Vu tộc cùng nhau đối kháng yêu tộc, nhưng Vu tộc hình như đối với tranh bá hồng hoang không có hứng thú. Đông Vương Công nhiều lần phái người khuyên nhủ, đều bị Vu tộc cự tuyệt. Đông Vương Công đối với cái này cũng là không có cách nào, thế cục hôm nay chỉ có thể chờ đợi nguy cơ thời điểm đạo tổ sẽ ra tay. Nhưng kỳ thật Đông Vương Công trong lòng đã biết được, trông cậy vào đạo tổ ra tay, trên cơ bản là không có khả năng. Tại đạo tổ tuyên bố muốn thân hợp thiên đạo, không phải vô lượng lượng kiếp không vào hồng hoang thời điểm, Đông Vương Công liền hiểu rõ đại thế đã mất. Đông Vương Công cũng không cho rằng chính mình cùng Tiên Đình hủy diệt có thể so với vô lượng lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp vừa ra hồng hoang cũng muốn hủy diệt, đạo tổ nói ra không phải vô lượng lượng kiếp không vào hồng hoang những lời này, rõ ràng chính là trừ phi hồng hoang có hủy diệt nguy cơ, nếu không đạo tổ liền sẽ không hiện thân. Tiên Đình hủy diệt đối với hồng hoang mà nói không quan trọng gì, lại làm sao có khả năng kinh động đạo tổ đâu. Nói không chừng đạo tổ đã sớm quên hắn cái này nam tiên chi thủ, rốt cuộc dưới thánh nhân đều là con kiến, đạo tổ nơi nào sẽ thời khắc nhớ kỹ một con giun dưới đâu. Nghĩ được như vậy, Đông Vương Công lại thở dài một hơi, bây giờ cục diện này hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 38, Bá đạo yêu tộc chương 38, Bá đạo yêu tộc đạo huynh làm gì thở dài. Yêu tộc như đến, chúng ta và tử chiến chính là, nếu không chính là thân tử đạo tiêu. Huyền Thủy đạo nhân ngữ khí kiên định nói, tính tình luôn luôn nóng nảy, lại vì đại đạo không gặp nhau cùng Huyền Thủy đạo nhân không hợp nhau lắm Thiên Hỏa đạo nhân, lần này hiếm thấy không có phản đối Huyền Thủy đạo nhân lời nói, mà là ngữ khí kiên định nói, vần đạo vậy nguyện cùng tiên đỉnh cùng tồn vong. Linh Quy chân nhân không nói thêm gì, chỉ là yên lặng tiến lên một bước đứng ở Đông Vương Công bên cạnh. Đông Vương Công nhìn ba vị này tính tình hoàn toàn tương phản, lại đều vui lòng lựa chọn lưu lại cùng hắn trực diện Thiên Đình đạo hữu, trong lòng một hồi chua xót, môi hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Linh Quy chân nhân thấy thế liền hiểu rõ Đông Vương Công là nghị khuyên ba người bọn họ rời đi, bởi vì làm lần này yêu tộc chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự mình nắm giữ ân soái, hai người này đều tới, liền không thể nào buông tha Đông Vương Công. Nhưng yêu tộc phía sau còn muốn đối phó Vu tộc, chính thiếu nhân thủ, ba người bọn họ cũng đều là chuẩn thánh, như nghĩ đầu hàng, Đế Tuấn tuyệt đối sẽ không đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, thậm chí hội vui vẻ chấp nhận sự gia nhập của bọn hắn. Liền xem như ba người không muốn gia nhập yêu tộc, trực tiếp thoát ly Tiên Đỉnh từ đây ẩn cư tị thế không hỏi thế sự, Đế Tuấn vậy có xác suất rất lớn sẽ không ngăn cản bọn hắn rời khỏi. Điểm này không chỉ là Linh Quy chân nhân, Huyền Thủy cùng Thiên Hỏa đạo nhân vậy đều hiểu, nhưng ba người vẫn là kiên định lựa chọn lưu tại Tiên Đỉnh. Mắt thấy ba người kiên định như vậy cùng mình cùng tiến thối, Đông Vương Công trên mặt tươi cười, trong lòng lâu ngày vẻ lo lắng trở thành hư không, không còn cố giả bộ trấn định, ngược lại cười lớn nói, ha ha, có thể cùng ba vị đạo hữu giao nhau, bần đạo không phụ, yêu tộc thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần chúng ta còn cùng nhau, chết thì có làm sao? Lại qua mấy ngày, Đông Hải vùng trời đột nhiên có xích hồng sắc tầng mây ép xuống, nửa bầu trời đều rất giống bị ngọn lửa đốt lên bình thường. Sau một lát, có trận trận chiến cổ thanh âm theo kia trong tầng mây truyền đến, liên miên bất tuyệt. Đông Vương Công hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trên màu đỏ tầng mây, phía trên kia nồng đậm yêu khí cùng Thái Dương chân hỏa nóng dực khí tức đã rõ ràng truyền đến này Đồng Lai Tiên Đảo phía trên. Huyền Thủy đạo hữu, nhanh chóng triệu tập Tiên Đình toàn quân, chuẩn bị nên địch. Theo Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, Huyền Thủy đạo nhân lập tức quay người hướng Đồng Lai Tiên Đảo trong tiến đến. Tại yêu tộc đại quân giáng lâm giờ khắc này, trước đó bất an, khủng hoảng, toàn bộ đều biến mất, bây giờ Đông Vương Công chỉ có một tín niệm, cho dù hắn Tiên Đình hủy diệt vậy nhất định phải làm cho yêu tộc trả giá đắt. Đến đây đi, Đế Tuấn. Thái Nhất. Nhường bần đạo xem xét các ngươi yêu tộc đến tột cùng có gì không tầm thường. Nghĩ được như vậy, Đông Vương Công trong đôi mắt mãnh liệt bắn ra hai vệt thần quang, thẳng tắp xuyên thấu bị Thái Dương chân hỏa nhuộm đỏ dáng mây. Sau đó Đông Vương Công rất có thanh âm uy nghiêm vang tận mây xanh, Đế Tuấn tất nhiên đến, gì không hiện thân. Giờ khắc này Đông Vương Công, cho dù là tại Đế Tuấn trước mặt, lại cũng không mất hoàng giả khí khái, nhìn ngược lại là rất có vài phần khí thế. Đang nghe Đông Vương Công về sau, không trung tầng mây tùy theo dần dần tan đi, hiện lộ ra trong đó giống như vô cùng vô tận yêu tộc đại quân đến, kia yêu khí vô cùng kinh khủng, dường như ngưng tụ thành thực chất, che khuất bầu trời. Lúc này Tiên Đình đại quân cũng đã tập kết hoàn tất, trừ ra sớm đã đào tẩu bộ phận quân sĩ bên ngoài, còn lại bộ hạ cũng đi vào Đông Vương Công sau lưng, kia phóng lên tận trời linh lực, lại mơ hồ có thể cùng Tiên Đình chống lại một hai, ngược lại cũng không hổ này hồng hoang thế lực lớn thứ ba tên tuổi. Lúc này, cả người khoác hoàng kim chiến giáp thân ảnh theo đám mây hiện hiện, hai tay của hắn đọc ở sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Đông Vương Công, chính là yêu hoàng Đế Tuấn. Sau đó Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, một đạo bá đạo vô song, tràn ngập hoàng giả uy áp âm thanh truyền khắp cả tòa Đồng Lai Tiên Đảo, như tiếng sấm thanh âm đồng dạng tại Đông Vương Công bên tai nổ vang. Đông Vương Công, ngươi muốn gặp ta, ta liền tới, ngươi nhưng có gì muốn nói? Ngươi yêu tộc cớ gì phạm ta Tiên Đỉnh? Đông Vương Công, đạo tổ bổ nhiệm ngươi là Hồng Hoang Nam Tiên chi thủ, nhờ ngươi che chở chúng sinh, nhưng ngươi làm điều ngang ngược, nghịch thiên mà đi, làm loạn Hồng Hoang, sớm đã rơi vào ma đạo. Nay ta Thiên Đỉnh muốn trừ ma vệ đạo, còn này Hồng Hoang một cái tươi sáng cả khôn, các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói? Đế Tuấn bên cạnh Bạch Trạch mở miệng nói. Đông Vương Công nghe vậy đầu tiên là cười ha ha, sau đó trong ngôn ngữ mang theo vài phần ý trào phúng nói, ngươi yêu tộc chi tâm, Hồng Hoang ai người không biết? Cần gì phải tìm sức sẹo lý do làm cho người bật cười đâu? Đông Vương Công vừa dứt lời, tính khí nóng nảy Thiên Hỏa đạo nhân liền đối với Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Đế Tuấn, Đông Vương Công chính là đạo tổ bổ nhiệm Nam Tiên chi thủ, ngươi dám vi phạm đạo tổ chi lệnh, ra tay với Đông Vương Công, chẳng lẽ không sợ đạo tổ giáng tội sao? Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nói, đạo tổ chi mệnh bản đế tự nhiên không dám vi phạm, nhưng vừa mới Bạch Trạch yêu xoáy đã nói qua, này Đông Vương Công làm điều ngang ngược, làm loạn Hồng Hoang, đạo tổ nếu là biết được Đông Vương Công hành động nhất định cũng sẽ đối với hắn thất vọng. Chỉ là nói tổ bây giờ thân hợp thiên đạo, không rảnh bận tâm, bản đế thân vị Thiên Đình chi chủ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy mới biết phái binh tới trước, là hưng hoàng, thành đạo tổ trừ bỏ các ngươi những mối hòa này. Thiên Hỏa đạo nhân tức giận toàn thân phát run, này đế tuấn quả nhiên là không muốn thể diện, như thế đổi trắng thay đen vậy có thể nói ra đến, không biết là ai làm điều ngang ngược, tiêu diệt hồng hoàng chúng đa chủng tộc. Đường đường yêu hoàng đúng là vô sỉ như vậy, cho bần đạo chết đi. Thiên Hỏa đạo nhân trong cơn giận dữ, đúng là bất chấp mình cùng đế tuấn trong lúc đó tồn tại thực lực sai biệt, đối với đế tuấn đánh tới. Chỉ thấy Thiên Hỏa đạo nhân song quyền phía trên đột nhiên giấy lên ngập trời liệt diễm tại Thiên Hỏa đạo nhân pháp lực ra chỉ hạ hóa thành một đạo kim hoàng sắc lưu quang, thẳng tắp hướng đế tuấn đánh tới. Thiên Hỏa đạo nhân chính là bất tử hỏa sơn bên trong một sợi thiên hỏa hóa hình, trời sinh liền hiểu rõ hỏa hệ thần thông, ngọn lửa màu vàng nóng kia những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị thiêu đốt sôi trào. Nhìn nén giận mà đến Thiên Hỏa đạo nhân, đế tuấn ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, hắn thân làm yêu hoàng còn không phải thế sao mới vào chuẩn thánh Thiên Hỏa đạo nhân năng lực khiêu khích, dám hướng hắn ra tay, thì phải làm cho tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Thì tại Thiên Hỏa đạo nhân nắm đấm sắp đập trúng đế tuấn thời điểm, đế tuấn quanh thân thái dương chân hỏa hội tụ trước người, một đạo tường lửa tùy theo hiện hiện. Thiên Hỏa đạo nhân bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa xong quyền, rơi vào hỏa trên tường lại là không được tiến thêm. Cái này làm sao có khả năng? Thiên Hỏa đạo nhân mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt diễm không chỉ không có chút nào đối với đế tuấn tạo thành làm hại, ngược lại là tại chạm tới tường lửa sau đó, mơ hồ có bị hóa giải cảm giác. Không đợi Thiên Hỏa đạo nhân lấy lại tinh thần, một giây sau, một cổ bá đạo vô song ngọn lửa ba động đột nhiên từ trên thân đế tuấn bay lên. Cỗ này ngọn lửa không biết so với Thiên Hỏa đạo nhân ngọn lửa phải cường đại hơn hung mãnh thượng gấp bao nhiêu lần, ngọn lửa thông qua Thiên Hỏa đạo nhân nắm đấm leo đến trên người hắn, rất nhanh liền để Thiên Hỏa đạo nhân toàn thân cũng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Hỏa đạo nhân thống khổ kêu lên, hắn từ sinh ra linh trí đến nay, còn chưa bao giờ trải nghiệm qua bị ngọn lửa đốt bị thương thống khổ. Hỏa hệ thần thông dùng xuất thần nhập hóa Thiên Hỏa đạo nhân mắt thấy là phải chết bởi đế tuấn thái dương chân hỏa bên trong chết tại chỗ, Đông Vương công nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay long đầu quải trượng phóng lên tận trời, đột nhiên đánh về phía đế tuấn. Đế tuấn bên cạnh thân thái nhất thấy thế, xoay tay phải lại, một cái chuông nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó thái nhất đem trong tay hỗn độn chung ném ra ngoài. Đương 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 theo lấy ba tiếng chuông vang, kia hỗn độn chung bay tròn xoay tròn lấy hóa thành một người lớn nhỏ, thoáng qua trong lúc đó liền đi đến Đông Vương công trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Đương Đông Vương công sinh dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp huy động long đầu quải trượng đánh tại trên hỗn độn chung. Nhưng mà hỗn độn chung lại là vững như núi, ngược lại là Đông Vương công trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà hỗn độn chung này âm thanh tiếng chuông, phản phất là Thiên Hỏa đạo nhân đưa tang bình thường, vì thì tại như vậy trong chớp mắt, Thiên Hỏa đạo nhân cũng đã bị Thái Dương chân hỏa đốt hồi phi yên diệt. Chương 39, Đông Vương công vẫn lạc chương 39, Đông Vương công vẫn lạc. Đế Tuấn nhìn lướt qua thần hình câu diệt Thiên Hỏa đạo nhân hờ hững nói, ngươi nếu là bất tử hỏa sơn bản nguyên thần hỏa hóa hình bản đế nói không chừng hội coi trọng ngươi ba phần, có thể ngươi chẳng qua là một sợi thiên hỏa hóa hình, gặp được bản đế Thái Dương chân hỏa chỗ này có bất diệt lý lẽ. Mà tiên đình mọi người mắt thấy một màn này đều bị chấn sợ nói không ra lời, cùng là chuẩn thánh, Thiên Hỏa đạo nhân tại Đế Tuấn trong tay, lại đi chẳng qua một hiệp. Nay yêu hoàng Đế Tuấn thật thì cường đại như thế sao? Kỳ thực nếu là cái khác chuẩn thánh, trên lệnh vẫn đúng là sẽ không như thế lớn. Nhưng chính như Đế Tuấn vừa mới nói, hắn là Thái Dương tinh thượng sinh ra Tam Túc Kim Ô, trời sinh liền nắm giữ Thái Dương chân hỏa, trong Hồng Hoang đại bộ phận ngọn lửa đều muốn bị hắn áp chế. Thiên Hỏa đạo nhân chỉ là bất tử hỏa sơn bên trong một sợi thiên hỏa hóa hình, bản nguyên trên lệnh quá xa. Hú hồ Đế Tuấn chính là chuẩn thánh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa, mà Thiên Hỏa đạo nhân chẳng qua là mới vào chuẩn thánh, hai người tu vi vốn thì có khoảng cách, Thiên Hỏa đạo nhân tại đối mặt Đế Tuấn thời điểm, cũng bởi vì bản nguyên chênh lệch, thực lực bị áp chế không ít, tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Giải quyết hết Thiên Hỏa đạo nhân, Đế Tuấn thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua hai mắt xích hồng Đông Vương công, sau đó quay đầu đối với phía dưới tiên đỉnh mọi người hô, mười hơi trong, thoát ly tiên đỉnh người có thể sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đều giết. Đế Tuấn vì thế xét đánh lôi đình miểu sát Thiên Hỏa đạo nhân, đã để không ít tiên đỉnh trung nhân sợ mất mật, nghe được Đế Tuấn lời nói, tiên đỉnh bên trong không ít tu sĩ cũng lựa chọn chạy trốn. Mười hơi thoáng qua một cái, vừa mới còn có mấy phần khí thế tiên đỉnh đại quân, trực tiếp chạy một nửa. Đế Tuấn sau lưng hiếu chiến nhất yêu soái Kế Mông thấy thế, quay người đối với yêu tộc đại quân quát, yêu hoàng bệ hạ có lệnh, giết vào Đồng Lai tiên đảo, phàm là ở trên đảo sinh linh một tên cũng không để lại. Kế Mông vừa dứt lời, kia như sấm sét chiến cổ thanh âm liền đột nhiên vang lên, tùy theo chính là yêu tộc đại quân vang vọng thiên khung tiếng hò giết. Giết, giết, giết. Một giây sau, nay đã mài đao xoèn xoẹt yêu tộc đại quân lập tức xông vào Đồng Lai tiên đảo trong, tiên đình đại quân chỉ xem số lượng lời nói, là có thể cùng yêu tộc đại quân rằng co một lát, nhưng bị Đế Tuấn như vậy hù dọa một cái, một nửa đại quân chạy trối chết. Bây giờ tiên đình đại quân không chỉ muốn đối mặt vốn là mạnh hơn chính mình không ít yêu tộc quân đội, về số lượng vậy không chiếm ưu thế, rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui, toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Đông Vương công, Huyền Thủy đạo nhân, Linh Quy chân nhân cũng tại vì Kế Mông cầm đầu vài vị yêu soái vây công phía dưới đau khổ chèo chống, khó mà thoát thân. Cũng không lâu lắm, ở trên đảo hét hò liền đã rất nhỏ yếu đi, rất hiển nhiên là tiên đình đại quân còn thừa không có mấy. Mà Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy yêu soái nhóm chậm chạp không giải quyết được Đông Vương công ba người, không khỏi mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đại ca, để ta tới đi. Đông Hoàng thái nhất hướng Đế Tuấn nói. Đế Tuấn gật đầu một cái. Đạt được Đế Tuấn cho phép, Đông Hoàng thái nhất hai mắt tỏa sáng, đối với yêu soái nhóm hô, tránh hết ra. Vài vị yêu soái nghe vậy lập tức bận bịu tránh ra một cái thông đạo, Đông Hoàng thái nhất lập tức đem kia hỗn độn chung lấy ra, hướng phía hai người đánh tới, Huyền Thủy đạo nhân vốn là cường nội chi mạng, làm sao chống đỡ được. Chỉ một chút, liền bị hỗn độn chung đánh nát thần hồn, thương tiêu ngọc vẫn. Mà Linh Quy chân nhân, ỷ vào chính mình có chính là huyền quy hóa hình, mai rùa kiên cố vô cùng, tạm thời còn có thể mượn nhờ mai rùa bảo hộ Đông Vương Công, ngăn cản được hỗn độn trung công phạt. Đường hỗn độn trung lần nữa đụng vào mai rùa phía trên, Linh Quy chân nhân bị lần này đánh ngay cả nôn đến ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đạo huynh, này Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể là dĩ lực chứng đạo, còn có tiên tiên chí bảo, hắn tu vi cảnh giới mặc dù không bằng huynh trưởng của hắn, nhưng chiến lực lại là tại hắn huynh trưởng phía trên, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Đế Tuấn, chớ nói chi là Đông Hoàng Thái Nhất. Đạo huynh lúc này ta còn có thể ngăn cản một hai, ta thế ngươi ngăn chặn bọn hắn, ngươi mau mau đào tàu đi. Lưu được núi xanh, luôn có Đông Sơn tái khởi một tiên. Đông Vương Công nghe vậy lại là lắc đầu nói, Linh Quy đạo hữu, ngươi đi đi. Thiên Hỏa cùng Huyền Thủy bởi vì ta mà chết, ta nhất định không thể năng lực vào lúc này đào tàu. Nói xong Đông Vương Công quay đầu nhìn thoáng qua thương vong hầu như không còn tiên đỉnh mọi người, lại liếc mắt nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn trực tiếp theo mai rùa phía sau bay ra giận dữ hét, Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi chỉ tạm bao chim, ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau. Đế Tuấn nghe được Đông Vương Công lời nói, lại liếc mắt nhìn trên người hắn hỗn loạn linh lực, lập tức sắc mặt đại biến, Thái Nhất nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn tự bạo. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy lập tức thúc đẩy hỗn độn trung muốn tiêu diệt Đông Vương Công, đáng tiếc lại là thì đã trễ, tại Đông Vương Công điên cuồng trong tiếng cười lớn, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Một tên chuẩn thánh trung kỳ đại năng tự bạo uy lực sao mà khủng bố. Vì Bồng Lai Tiên Đảo làm trung tâm, kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương, mắt thấy muốn lan tràn đến đại lục phía trên. Nếu để cho Đông Vương Công tự bạo uy năng truyền đến đại lục phía trên, không biết muốn tiêu diệt bao nhiêu sinh linh, thậm chí ngay cả ven Đông Hải địa mạch đều muốn bị hao tổn. Đây chính là thiên đại nhân quả, Đông Vương Công chết rồi xong hết mọi chuyện, có thể yêu tộc còn đang ở a. Này nhân quả 100 hội rơi vào yêu tộc trên đầu. Nghĩ được như vậy, Đế Tuấn vội vàng lấy ra Hà Lạc Đồ Thư che lại yêu tộc mọi người, Thái Nhất thì là toàn lực thúc đẩy hỗn độn trung. Định. Thái Nhất vì đại pháp lực thúc đẩy linh bảo, nguyên bản kinh khủng lực lượng hủy diệt bị sinh sinh ngăn lại, không thể lại quyết tán mảy may. Là cái này tiên thiên chí bảo hỗn độn trung uy năng, năng lực định trụ địa phong thủy hỏa, đem này tự bạo uy lực sinh sinh áp xúc tại Đông Hải trong phạm vi. Đây đã là Thái Nhất năng lực cực hạn làm được, Đế Tuấn thấy thế vội vàng mệnh lệnh yêu tộc mọi người rút lui, chính mình thì là bay đến Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh. Đế Tuấn rất rõ ràng, vì Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ tu vi, dù là có hỗn độn trung tương trợ, một người chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản chuẩn thánh trung kỳ đại năng tự bạo chi uy. Hai người huynh đệ đồng loạt ra tay trấn áp, lẫn nhau gánh vác một ít, mới là lựa chọn tốt nhất. Xác nhận yêu tộc đại quân đã rút đi, Thái Nhất bung ra một chút áp chế, tiếng nổ mạnh to lớn trên bầu trời Đông Hải vang lên. Nổ tung uy năng đem một mảng lớn không gian đánh nát, trong không gian loạn lưu, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng lờ mờ nhìn thấy hai tòa bị cường đại tiên tiên cấm chế bao khỏa hòn đảo, cái này hẳn là trong truyền thuyết Doanh Châu Tiên Đảo cùng Phương Trượng Đảo. Chỉ là lúc này hai người cũng bất chấp này hai tòa đảo, bọn hắn bị Đông Vương Công tự bạo đánh bay ra ngoài, cũng chịu không nhẹ đạo thương, không có một hai vạn năm sợ là khôi phục không được. Nhưng những thứ này tổn thương đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất mà nói cũng có thể tiếp nhận, vì từ hôm nay trở đi, nhìn trời đỉnh chính thống địa vị uy hiếp lớn nhất Hồng Hoang thế lực lớn thứ ba tiên đỉnh triệt để hủy diệt. Yêu tộc dùng thực lực chứng minh, cái gì thế lực lớn thứ ba, cái gì đạo tổ bổ nhiệm nam tiên tri thủ, tại thực lực chân chính trước mặt, không chịu nổi một kích. Thu binh đi. Đế Tuấn lao đi khỏe miệng với nói. Yêu tộc mọi người nghe vậy lập tức đuổi theo. Mà Bồng Lai Tiên Đảo tại Đông Vương Công tự bạo phía dưới, vỡ vụn thành mấy khối đảo nhỏ, Bồng Lai Tiên Đảo từ đó cũng là triệt để không tồn tại nữa. Nhưng yêu tộc mọi người lại là không có phát hiện, tại Đông Vương Công tự bạo thời điểm, Linh Phi chân nhân chui vào trong Đông Hải, biến mất không thấy gì nữa, mà một cái phụ trần thì là tại kịch liệt trong vụ nổ chợt lóe lên, cuốn đi Đông Vương Công chân linh, đuổi tại Thái Nhất định dùng hỗn độn trung địa phong thủy hỏa trước đó lại lặng yên biến mất. Chương 40, Phương Trượng Đảo chương 40, Phương Trượng Đảo Đông Vương Công tự bạo uy lực lớn, mặc dù có Đế Tuấn cùng Thái Nhất hợp lực ra tay mượn hỗn độn trùng chi uy định trụ địa hỏa thủy phong, nhưng cũng vẫn là tạo thành không nhỏ phá hoại. Đứng núi chịu sào chính là Đông Hải thủy tộc, kim tiên trở xuống bị nổ tung ảnh hưởng còn lại đánh chết nhiều vô số kể. Đông Hải Long Vương Ngao Thông tức đến run rẩy cả người, yêu tộc quả nhiên là ghê tởm. Giá tại ta Đông Hải lớn lối như thế, thật coi ta Long tộc có thể lấn hay sao? Long Vương ra chớ tức, bây giờ yêu tộc thế lớn, ta Long tộc nội tình cũng đều trong hải nhãn, nếu là tùy tiện cùng yêu tộc xảy ra xung đột, chỉ sợ lợi bất cập hại a. Quy thừa tướng đội vàng khuyên ta nói, vậy ta Đông Hải thủy tộc thì chết vô ích sao? Đương nhiên sẽ không chết vô ích, Long Vương ra cho lão thần nói câu đại bất kính lời nói, này yêu tộc tiên đỉnh diễn xuất, cùng chúng ta Long tộc làm năm không khác nhau chút nào. Ngao Thông nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức nhíu mày nói ra, Quy thừa tướng ngươi ý là yêu tộc cũng sẽ Long Vương ra chớ muốn lại nói. Quy thừa tướng ngắt lời Ngao Thông, có một số việc ngài hiểu rõ thuận tiện, nói ra chính là tiết lộ thiên cơ. Bản vương hiểu rõ, bản vương ngược lại muốn xem yêu tộc năng lực phách lối bao lâu. Mà cái thứ hai chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên chính là tại Doanh Châu Tiên Đảo bế quan Bạch Cảnh. Đông Vương Công tự bạo thời khắc, Bạch Cảnh nhục thân đã là sắp đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Nay hơn 4 vạn năm, Bạch Cảnh trước tốn 2 vạn năm thời gian, dựa vào mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng ngộ đạo trà thụ đem thôn vệ đại đạo lĩnh ngộ được bảy thành, sau đó liền bắt đầu trắng trợn thôn vệ tiên tài khoáng thạch. Bạch Cảnh tốn thời gian hơn 5000 năm, đem theo vu tộc chỗ nào có được tiên tài cùng khoáng thạch tan hơn phân nửa, nhục thân cuối cùng có viên mãn cảm giác. Sau đó Bạch Cảnh lấy ra lây dính hỗn độn khí tiên tài cùng khoáng thạch một bên dùng tịnh hóa đại đạo tịnh hóa khoáng thạch bên trong vô dụng vật chất, một bên nhét vào trong miệng. Lần này chỉ là hao tốn hơn 2000 năm thời gian, nhục thân liền có tràn ra cảm giác. Bạch Cảnh lập tức đem còn lại khoáng thạch trực tiếp nuốt vào trong bụng, phệ linh quyết vận chuyển, đồng thời bắt đầu hấp thụ Doanh Châu Tiên Đảo phía trên khổng lồ linh khí. Rất nhanh Bạch Cảnh thì lâm vào yên lặng, mọi thứ đều chỉ vì cảnh giới đột phá. Ngay tại lúc Bạch Cảnh sắp hoàn thành nhục thân thuế biến thời khắc, một cỗ chấn động to lớn truyền đến, nhường ẩn nấp ở trong hư không, độc lập với Hồng Hoang bên ngoài Doanh Châu Tiên Đảo cũng đi theo run rẩy lên. Tốt tại bên ngoài Doanh Châu Tiên Đảo cấm chế cường đại, lại thêm Doanh Châu Tiên Đảo vốn là phân ly ở Hồng Hoang bên ngoài, nhìn như là trên bầu trời Đông Hải, kỳ thực còn có một chút khoảng cách, này mới không có đối với Doanh Châu Tiên Đảo tạo thành cái gì tính thực chất phá hoại, chỉ là cấm chế xuất hiện một ít tổn thương, cần mấy vạn năm thời gian mới có thể bản thân chữa trị. Nhưng Bạch Cảnh vẫn là bị đánh thức, nhìn chính mình cách đột phá chỉ còn lại cách xa một bước, lại bị người ngắt lời, Bạch Cảnh cũng là một hồi khó chịu. Nhưng mà còn không đợi Bạch Cảnh lần nữa nhập định, đột nhiên cũng cảm giác được Doanh Châu Tiên Đảo phụ cận hỗn độn chuyển đến kịch liệt không gian ba động. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đi tới Doanh Châu Tiên Đảo bên ngoài hỗn độn trong, chỉ thấy một tòa đồng dạng bị tiên thiên cấm chế bao khỏa hòn đảo cứ như vậy thẳng tắp xuất hiện ở Doanh Châu Tiên Đảo bên cạnh. Bạch Cảnh người đều choáng váng, đây không phải Phương Trượng Đảo sao? Phương Trượng Đảo làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện đâu? Còn khoảng cách Doanh Châu Tiên Đảo gần như thế, lẽ nào là bởi vì chấn động mới vừa rồi? Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đội vàng bấm ngón tay tính toán, này mới biết được vừa mới nổ tung lại là Đông Vương Công tự bạo. Đông Vương Công là chuẩn thánh trung kỳ đại năng, hắn tự bạo uy lực to lớn, vỡ nát Đông Hải vùng trời không gian không nói, uy lực còn chuyển đến hỗn độn trong, đồng dạng ảnh hưởng đến Phương Trượng Đảo tiên tiên cấm chế, này mới khiến Phương Trượng Đảo vào lúc này xuất hiện. Bạch Cảnh chấn động trong lòng, Phương Trượng Đảo cứ như vậy xuất hiện, còn bị Đông Vương Công từ nổ tung cấm chế bị hao tổn, đây là hắn bước vào Phương Trượng Đảo cơ hội tốt ta. Nếu là có thể tại Phương Trượng Đảo tìm được Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, vậy hắn liền lại năng lực tu bổ một ít bản nguyên. Thú hồ cái này Phương Trượng ở trên đảo còn có hắn gấp thiếu tiên tài cùng khoáng thạch, nếu là cũng có thể cầm tới tay lời nói, đến tiếp sau đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong thì không thiếu tài liệu. Có thể cái này Phương Trượng đảo là Dương Mi đại tiên đã từng đạo tràng, nếu là tự mình xâm nhập, gặp được Dương Mi đại tiên lưu lại chuẩn bị ở sau lại nên như thế nào đâu. Bạch Cảnh tại một phen xoắn xuýt sau đó, cắn răng hay là quyết định đi tìm tòi hư thực, bây giờ hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một bước ngắn, còn có Hồng Mông Lượng Tiên Xích hộ thân, cho dù là đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ cũng có sức đánh một trận, Dương Mi đại tiên cho dù có lưu lại chuẩn bị ở sau, chính mình cũng không trở thành hoàn toàn không có lực trở tay. Thú hồ tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, một thằng sợ hãi rụt rè, sao được chứng đại đạo? Lại nói, thật không dễ dàng đụng phải Phương Trượng đảo xuất hiện, lần này như là bỏ lỡ lần sau gặp lại đảo này không chừng muốn lúc nào. Cũng không thể hắn vậy tìm một chuẩn thánh trung kỳ đại năng bức đến người ta tự bạo a. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh không do dự nữa, hướng phía Phương Trượng đảo bay đi. Đi vào Phương Trượng đảo bên ngoài về sau, Bạch Cảnh phát hiện Phương Trượng đảo cấm chế cùng Doanh Châu đảo cấm chế có dị khúc đồng công chi diệu chỗ. Bạch Cảnh đối với Doanh Châu đảo cấm chế vốn là hết sức quen thuộc. Loại suy lại thêm Phương Trượng đảo cấm chế vậy bởi vì Đông Vương Công tự bạo bị hao tổn, sửng sốt nhường Bạch Cảnh chui chỗ trống, rất nhẹ nhàng liền tiến vào Phương Trượng đảo bên trong. Vừa tiến vào đến Phương Trượng đảo, Bạch Cảnh liền bị trên đảo đạo vận làm chấn kinh. Nơi này không gian đạo vận quá đậm, giống như không gian đại đạo thì điêu khắc ở cái này Phương Trượng ở trên đảo bình thường. Bạch Cảnh thậm chí mơ hồ cảm giác chính mình muốn bị cái này Phương Trượng trên đảo không gian đạo vận đồng hóa. Chẳng lẽ nói Dương Mi đại tiên chính là tại Phương Trượng đảo chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Cảnh động tác trên tay có thể một chút cũng không chậm, hắn trực tiếp lấy ra thôn vệ đại đạo, đem không gian đạo vận ngăn cách, bắt đầu thăm dò Phương Trượng đảo. Bạch Cảnh thô sơ giản lược cảm giác một chút, Doanh Châu Tiên Đảo cùng Phương Trượng đảo diện tích không chênh lệch nhiều, cũng không bằng Đồng Lai Tiên Đảo. Mà Phương Trượng đảo bên trên tiên tiên cấm chế có lại chỉ có một chỗ, ngay tại Phương Trượng đảo chính trung tâm, Phương Trượng đảo thượng cái khác tiên tiên cấm chế lại là đã bị người phá giải qua. Cũng đúng thế thật chuyện trong dự liệu, là Dương Mi đại tiên đã từng đạo tràng, Phương Trượng đảo bên trên tiên tiên cấm chế hắn làm sao có khả năng không phá giải đâu. Chỉ là Dương Mi đại tiên chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó, tiên tiên chí bảo trở xuống linh bảo, linh vật đối với hắn thì không có ý nghĩa gì, điểm ấy cùng Hồng Quân là giống nhau. Lại thêm Dương Mi đại tiên thân mình vậy không dựa vào những vật này, cho nên Bạch Cảnh suy đoán Dương Mi đại tiên có xác suất rất lớn có phải không sẽ đem những vật này mang đi. Sự thực vậy đúng là như thế, rất nhanh Bạch Cảnh thì tại trên Phương Trượng đảo phát hiện kiện thứ nhất hạ phẩm tiên tiên linh bảo, đây là một kiện hình cái tháp linh bảo, có 10 đạo tiên tiên cấm chế, tại hạ phẩm linh bảo bên trong tính thật tốt. Bạch Cảnh không chút khách khí thu hồi cái này linh bảo, sau đó một bên thu thập đâu đâu cũng thấy tiên tài khoáng thạch, một bên tiếp tục thăm dò. Trước sau hao tốn không đến thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh liền đem trừ ra Phương Trượng đảo chính trung tâm tiên tiên cấm chế vì ngoại địa phương cũng thăm dò mấy lần. Tất cả tiên tài khoáng thạch đều bị Bạch Cảnh thu thập lại, trong đó còn có không ít lây dính hỗn độn khí vật liệu, luận số lượng cùng chất lượng cũng cùng Doanh Châu Tiên Đảo phía trên không kém bao nhiêu, hẳn là đủ hắn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Chương 41, Dương Mi đại tiên chương 41, Dương Mi đại tiên 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 linh bảo có 9 món, trong đó có 6 món là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, 2 món là trung phẩm tiên tiên linh bảo, 1 món là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo là một thân cựu thải nghe thường quần, có 33 đạo tiên tiên cấm chế, mặc vào này vậy có thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng năng lực che lấp khí tức, không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính. Bạch Cảnh đều có chút thấy thèm, đáng tiếc này linh bảo là váy, hắn cũng không thể mặc váy ra ngoài đi, chỉ có thể tiếc nối đem này váy thu lại. Linh căn có 6 gốc, trong đó có 5 gốc đều là hạ phẩm tiên tiên linh căn, nhưng có 1 gốc lại là Hồng Hoang thập đại linh căn một trong Ngũ Châm Tùng. Chính như Bạch Cảnh suy nghĩ, Ngũ Châm Tùng quả nhiên là tại Phương Trượng đảo, Bạch Cảnh cũng là trực tiếp đem Ngũ Châm Tùng chỗ cái đó đỉnh núi thu nhập Nguyên Dương đỉnh bên trong. Năng lực cung cấp Ngũ Châm Tùng sinh trưởng chỗ, khẳng định cũng là khó được động thiên phúc địa, nào có không trực tiếp mang đi đạo lý. Cuối cùng Bạch Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Phương Trượng đảo chính giữa chỗ kia tiên tiên cấm chế. Bạch Cảnh đến Phương Trượng đảo có 2 cái mục đích, một cái là thu thập tiên tài cùng khoáng thạch, một cái là cầm tới Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Dưới mắt khoáng thạch là thu thập được, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ vẫn còn không tìm được, cũng đi đến nơi này, Bạch Cảnh tự nhiên là không có khả năng bỏ cuộc. Hắn đến Vương Trượng đảo chính giữa tiên tiên cấm chế chỗ, thôn vệ đại đạo hội tụ ở song trưởng bên trên, gần sát cấm chế. Trước sau chẳng qua thời gian một năm, nơi đây cấm chế thì bị thôn vệ đại đạo triệt để thôn vệ. Bạch Cảnh phá tan cấm chế về sau, phát hiện nơi đây đúng là một ngọn núi động, Bạch Cảnh đối với cửa hàng đánh ra một đạo pháp lực, xác nhận không có cái khác cấm chế về sau, cất bước đi vào. Sơn động sơ cực hẹp mới nhà thông thái, vòng qua chợt hẹp động đường về sau, Bạch Cảnh chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động, một giây sau Bạch Cảnh lại phát hiện mình đi tới một phương tiểu thế giới bên trong. Bạch Cảnh trong lòng còi báo động mãnh liệt, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao lại như vậy trong nháy mắt liền đi tới vùng thế giới nhỏ này bên trong đâu? Nhưng mà còn không đợi Bạch Cảnh cân nhắc hiểu rõ, liền nhìn thấy trước mắt này quả cao vút trong mây đại thụ. Đang nhìn đến cây to này trong nháy mắt, Tiên Tiên Thần Thánh tự mang ký ức liền nói cho Bạch Cảnh, cây này chính là trong truyền thuyết kiến mục, là có thể chống đỡ lấy thiên địa thần thụ. Nơi đây vì sao lại có kiến mục thần thụ tồn tại? Bạch Cảnh cảm thấy có chút không đúng, bận điệu vòng quanh kiến mục đi vòng vo một vòng, lúc này mới phát hiện này quả kiến mục là bị người là trồng. Kiến mục bốn phía bị bày ra cực kỳ phức tạp trận pháp, vì bốn kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo định trụ phương này tiểu thế giới địa hỏa thủy phong, nhường cả tòa tiểu thế giới cho xây một sinh trưởng cung cấp nuôi phần. Bạch Cảnh một thẳng đang tìm Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, chính là trận pháp này bên trong định trụ thủy cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bạch Cảnh ước định một chút, vì hắn thực lực hôm nay chỉ sợ không phá nổi đạo này trận pháp, đừng nói hắn, nhìn chung tất cả hừng hăng, năng lực phá vỡ trận pháp này chỉ sợ chỉ có Hồng Quân một người. Không phải thánh nhân không thể phá, trận pháp này xác suất lớn chính là Dương Mi đại tiên lưu lại. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đối với không có cách nào cầm tới Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ biện phát giác đáng tiếc. Đột nhiên Bạch Cảnh trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, tất nhiên không phá nổi trận pháp này, không bằng dứt khoát đem tất cả tiểu thế giới cũng thu. Tiêu Kiến Mục, pháp trận không phải đều là của hắn rồi sao? Nói làm liền làm, Bạch Cảnh lập tức biến thành hành động, bắt đầu tìm kiếm tiểu thế giới này hạch tâm. Kết quả vẫn đúng là nhường Bạch Cảnh tìm được rồi, thậm chí có thể nói, phương này tiểu hạch tâm của thế giới cũng không khó tìm, thì sáng loáng bày ở Kiến Mục trận pháp bên ngoài. Bạch Cảnh vậy không khách khí, ngồi xếp bằng muốn bắt đầu luyện hóa. Mà ở Bạch Cảnh pháp lực chạm tới tiểu thế giới hạch tâm trong nháy mắt, một đạo hư ảo bóng người liền đột nhiên xuất hiện. Này nhân sinh mặt mũi hiền lành, nhưng không thấy tiên phong đạo cốt chi tướng, ngược lại là một bộ mập mạp ông nhà giàu bộ dáng, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là lông mày của hắn, quả thực thì như dương liễu nhanh giống nhau trưởng, rủ xuống trên mặt đất. Bạch Cảnh trong lòng giật mình, người này không hề nghi ngờ chính là Dương Mi đại tiên. Hắn vừa muốn mở miệng, Dương Mi đại tiên liền trước khi nói ra, cũng mau qua tới chín cái nguyên hội, cuối cùng có người tới phương trượng đạo phát hiện nơi này sao? Bạch Cảnh liền vội vàng đứng lên hành lễ, vân đạo Bạch Cảnh, gặp qua Dương Mi tiền bối. Dương Mi đại tiên khoát tay nào nói, không cần đa lễ, ngươi đã là biết nhau vân đạo, vậy liền hẳn phải biết vân đạo căn nguyên, bản cổ khai thiên địa chúng ta những thứ này hỗn độn ma thần bởi vì hắn mà chết, vân đạo may mắn trốn được nửa cái mạng, chân linh đoạt xá không tâm dương liễu lặp lại một thế. Nhưng trong họa có phúc, trong phúc có họa, một thế này trùng tu vân đạo có thể bỏ đi không gian ma thần chi gông cùng xiềng xích, vì thời không đại đạo chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, con đường tương lai càng rộng lớn, cùng bản cổ nhân quả liền coi như là như vậy chấm dứt. Có thể bần đạo đoạt xá không tâm dương liếu chính là hồng hoang chi linh căn, bần đạo này liền coi như là thiếu hồng hoang một phần nhân quả, bần đạo chứng đạo lúc trên trường hà thời gian nhìn thấy một chút đoạn ngắn, tương lai hồng hoang bất chu sơn đều sẽ sụp đổ, hồng hoang thiên địa vậy lại bởi vậy là úp, mặc dù có người ra tay bổ thiên, cũng sẽ dẫn đến hồng hoang tiên thiên linh khí rơi xuống. Nghĩ muốn thay thế bất chu sơn chống lên thiên địa, phương pháp tốt nhất chính là này kiến mục, bần đạo đúng lúc biết được trong hỗn độn nơi nào có kiến mục, liền đi tìm được này gốc kiến mục mầm non, dùng cái này phương tiểu thế giới là điện, đem kiến mục mầm non gieo xuống, tính toán thời gian bây giờ đã là quá khứ chín cái nguyên hội. Tiền bối là nghĩ tại Bất Chu Sơn sụp đổ thời khắc, dùng kiến mục thay thế Bất Chu Sơn chống lên thiên địa sao? Tốt hoàn lại thiếu hồng hoang nhân quả sao? Bạch Cảnh hỏi dò. Vốn nên là như vậy, nhưng bần đạo lại đang tìm về kiến mục không lâu sau liền bị hồng hoang tiên đạo đuổi ra hồng hoang, bần đạo cùng hồng hoang nhân quả đã thành, hồng hoang làm sao sẽ cùng bần đạo không quan hệ? Thế là bần đạo liền đem này kiến mục lưu tại đã từng trong đạo trường, nếu là ở Bất Chu Sơn sụp đổ trước đó có người có thể tìm được bần đạo đạo tràng, cũng vui lòng dùng kiến mục thay thế Bất Chu Sơn trèo chống hồng hoang thiên địa, bần đạo nhạc kiến kỳ thành. Nếu là ở Bất Chu Sơn sụp đổ sau đó tìm tới, hoặc là không muốn dùng kiến mục trèo chống hồng hoang, bần đạo vậy sao cũng được. Dương Mi giọng nói lạnh lùng nói. Kia Dương Mi tiền bối, trận pháp này muốn như thế nào mới có thể giải trừ đâu? Bạch Cảnh trầm tư một lát sau hỏi. Có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên pháp lực liền có thể giải trừ, hoặc là luyện hóa phương này tiểu thế giới về sau. Đối với hồng hoang thiên đạo thể, nguyện vì kiến mục trèo chống hồng hoang thiên đạo tự nhiên sẽ giúp ngươi giải trừ đại trận. Ngươi năng lực tìm được bần đạo đã từng đạo chẳng là vận mệnh của ngươi, bần đạo không nghĩ sẽ cùng hồng hoang có cái gì liên lụy. Người ta trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nhân quả, ngươi ngày sau cũng không cần tới tìm bần đạo. Nói xong còn không đợi Bạch Cảnh lại mở miệng hỏi, Dương Mi đạo này hóa thân liền biến mất. Bạch Cảnh nết miệng thầm nghĩ, tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào có dễ dàng như vậy, này Dương Mi ngoài miệng nói cùng Hồng Hoang nhân quả đã thành, thực chất còn là muốn cho kiến mục trèo chống Hồng Hoang thiên địa. Chẳng qua Bạch Cảnh tại nghe xong Dương Mi về sau, lại là có một chút mới ý nghĩ, này kiến mục nếu sử dụng tốt, hắn muốn trả hết nợ thiếu bản của đại thần nhân quả thì dễ nhiều. Bạch Cảnh đè xuống nội tâm khó phân suy nghĩ, bắt đầu luyện hóa vùng thế giới nhỏ này hải tâm. Chương 42, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chương 42. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Dương Mi đã có ý nhường người có duyên dùng thế giới thụ đi trèo chống hồng hoang, cũng sẽ không tại thế giới hạch tâm thượng bố trí cái gì rất khó khăn luyện hóa trận pháp. Bạch Cảnh pháp lực dung nhập thế giới hạch tâm trong nháy mắt, thế giới hạch tâm liền đã tại bị luyện hóa, trước sau không hơn 100 năm thời gian, cái này phương tiểu thế giới liền trở thành bạch cảnh vật trong bàn tay. Chỉ đợi ngày sau trận pháp bài trừ, định trụ địa hỏa thủy phong bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là bạch cảnh. Bạch cảnh tâm niệm khẽ động, đem tiểu thế giới thu nhập trong cơ thể mình, sau đó liền rời đi phương trượng đảo. Lần này thăm dò phương trượng đảo tổng hao tốn hơn 1200 năm thời gian, hắn hiện tại phải nhanh về đến doanh châu tiên đảo, sau khi hoàn thành tục đột phá. Lại là vạn năm thời gian vội vàng mà qua, yêu tộc diệt đi tiên đỉnh sau đó, làm việc càng phát ra khoa trương, hồng hoang không biết có bao nhiêu chủng tộc vì không muốn thần phục với yêu tộc mà bị diệt. Nếu không phải Đế Tuấn liên thủ với Thái Nhất ngăn cản Đông Vương công tự bạo chịu không nhẹ đạo thương, hiện nay còn đang ở dưỡng thương bên trong, yêu tộc chỉ sợ đã muốn xuống tay với Vu tộc. Ngay hôm đó, Đông Hải vùng trời, Bạch Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lúc này Bạch Cảnh cường độ nhục thân đã đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, hiện nay trong Hồng Hoàng trừ ra thế hệ trước cường giả, vẫn chưa có người nào có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, bao gồm lão tử cũng không năng lực đi ra một bước này. Có thể nói Bạch Cảnh đã là trong Hồng Hoàng đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh. Bạch Cảnh đắc chí một lát sau, liền hướng phía Bất Chu Sơn bay đi, hắn lần này đột phá cùng Đế Giang nói là cần 5 năm, bây giờ lại là tốn hơn 55.000 năm. Nhiều ra tới hơn 5.000 năm thời gian, một bộ phận nguyên nhân là Bạch Cảnh tại đột phá lúc bị đánh gãy, cho dù Bạch Cảnh có mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng ngộ đạo trà thụ tại đột phá lúc bị đánh gãy muốn lại lần nữa về đến ngộ đạo trạng thái, cũng là cần một chút thời gian. Một bộ phận khác nguyên nhân tự nhiên là vì Bạch Cảnh đi thăm dò một phen phương trượng đảo. Bây giờ đã Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Bạch Cảnh, tốc độ lại nhanh không ít, theo Đông Hải đến Bất Chu Sơn vẹn vẹn mất 2 năm không đến thời gian. Bạch Cảnh vừa đến tổ địa Vu tộc liền chú ý tới lúc này Vu tộc bầu không khí có chút nghiêm trọng, Trúc Dung Chính mang theo đại bộ phận Vu tộc thao luyện, còn lại Vu tộc cũng tại làm lấy ứng đối tức sắp đến đại chiến chuẩn bị. Bạch Cảnh đội vàng bay đến Trúc Dung bên cạnh. Trúc Dung nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người, bị giật mình, theo bản năng đối với Bạch Cảnh huy quyền đánh tới. Bạch Cảnh không tránh không né, một năm chắc Trúc Dung nóng bỏng nắm đấm, sau đó hướng Trúc Dung nói ra, "Trúc Dung đạo bạn là ta." "Bạch Cảnh, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Nhanh, đại ca một mực chờ đợi ngươi đây." Nói xong Trúc Dung phản tay nắm chặt Bạch Cảnh cổ tay, dắt lấy hắn đi hướng bàn cổ điện. Bạch Cảnh vừa tiến vào bàn cổ điện, Đế Giang thì tiến lên đón ân cần hỏi han, "Bạch Cảnh huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Bần đạo không sao, đa tạ Đế Giang đạo hữu lo lắng." "Không sao là được, ta còn tưởng rằng Bạch Cảnh huynh đệ ngươi đột phá sẽ ra điều gì được rẽ." "Đúng là ra một chút bất ngờ, Đế Giang đạo hữu hẳn phải biết đạo trưởng của ta tại Doanh Châu Tiên Đảo a." Đế Giang gật đầu một cái, chuyện này Bạch Cảnh cùng bọn hắn đã từng nói. Doanh Châu Tiên Đảo thì trên bầu trời Đông Hải hư không hỗn độn trong, hơn một vạn năm trước yêu tộc dẫn người hủy diệt Đông Vương Công Tiên Đỉnh. Đông Vương Công lúc sắp chết lựa chọn tự bạo. Chuẩn Thánh trung kỳ tu sĩ tự bạo uy lực to lớn, Doanh Châu Tiên Đảo cũng bị tác động đến, ngắt lời của ta đột phá, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể lại lần nữa ngộ đạo, lúc này mới nhiều làm trễ nải một ít thời gian. Nguyên lai là như vậy, chết tiệt yêu tộc thật đúng là hại người rất nặng. Bạch Cảnh cười cười nói, Đế Giang đạo hữu không nên tức giận, ngày sau có nhiều đạo hữu chút giận cơ hội. Đế Giang gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Đế Giang đạo hữu ngươi cô độc nhất linh chân tính còn thuận lợi. Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Đế Giang nghe vậy thở dài nói, không quá thuận lợi. Trừ ra tiểu muội bên ngoài, ta cùng các huynh đệ khác tỷ muội này hơn 5 vạn năm trong phí hết tâm tư cũng chỉ là làm được Bạch Cảnh huynh đệ nói, đem tinh khí đi nóng này, sắp xếp như ý, sau đó theo nào đó quy luật vận động, đồng thời cũng làm cho tâm theo loại quy luật này động. Năm gần đây mới xem như miễn cưỡng đạt đến Bạch Cảnh huynh đệ ngươi nói tâm cùng tinh khí cùng nhiều lần đồng bộ, nhường hai tương đối đứng im, đến tiếp sau cô đọng nhất linh chân tính căn bản là còn chưa có bắt đầu. Theo Đế Giang đạo hữu nói, hậu thổ đạo hữu tình huống muốn tốt một chút sao? Bạch Cảnh hỏi. Đế Giang gật đầu một cái, tiểu muội đã ngưng luyện ra chính mình nhất linh chân tính. Gần đây một vạn năm đến đã đang dùng nhất linh chân tính thay thế hậu thiên táo thần. Theo tiểu muội nói, nếu là một bước này năng lực hoàn thành, cho dù không có đỉnh Bất Chu Sơn tiên tiên bất diệt linh quang, nàng vậy có lòng tin tại 10 cái nguyên hội trong ngưng luyện ra nguyên thần của mình. 10 cái nguyên hội thời gian quá dài. Bạch Cảnh nói. Đế Giang rất là tán đồng gật đầu một cái, ta cũng vậy như thế cùng tiểu muội nói, cho nên Bạch Cảnh đạo hữu tiếp xuống thì làm phiền ngươi leo lên một chút không chu toàn. Đại ca, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Trúc Dung lại một lần chạy vào nói, có người muốn thấy ta. Ai nha? Nàng tự xưng là Côn Luân Tây Vương Mẫu. Đế Giang nghe xong là Tây Vương Mẫu, khoát tay nào nói, không rảnh, không thấy, nhường nàng cút. Được rồi, ta cái này đi cùng nàng nói. Chờ một chút. Trúc Dung đạo bạn trước chờ một chút, Đế Giang đạo hưu ta nghĩ có thể gặp thấy một lần Tây Vương Mẫu. Gặp nàng có làm được cái gì? Chúng ta lại không biết nàng. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu một cái là Hồng Hoang Nam Tiên tri thủ, một cái là Hồng Hoang Nữ Tiên đứng đầu. Bây giờ Đông Vương Công bị yêu tộc xử lý, Tây Vương Mẫu làm sao có thể không sợ? Làm sao có thể không đối với yêu tộc hận thấu xương? Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Có thể lôi kéo hay là tận lực lôi kéo cho thỏa đáng. Đế Giang nghe vậy trầm tư một lát sau nói, Bạch Cảnh huynh đệ nói rất đúng, Trúc Dung ngươi đi đem người mang không đúng, mời tiến đến, còn nhớ khách khí một ít. Đại ca, nàng một ngoại nhân sao có thể vào chúng ta bàn cổ điện? Trúc Dung vẻ mặt khó chịu mà hỏi. Ta lại không để ngươi đem người mời vào bàn cổ điện, nhanh đi. Đuổi đi Trúc Dung, Đế Giang quay đầu nhìn về Bạch Cảnh nói ra, Bạch Cảnh huynh đệ chúng ta đi ngoại điện nói chuyện tiếp đi. Bạch Cảnh gật đầu một cái cùng Đế Giang cùng đi đến bàn cổ điện ngoại điện. Cái gọi là ngoại điện cũng không phải bản cổ điện một bộ phận, mà là chính Vu tộc tu một tòa cung điện, cùng bản cổ điện tương liên. Bình thường Vu tộc đến hội kiến tổ Vu chính là ở chỗ này. Đi vào ngoại điện, Bạch Cảnh trực tiếp lấy ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích che giấu tiên cơ. Một lát sau Tây Vương Mẫu liền bị Trúc Dung dẫn tới ngoại điện. Tây Vương Mẫu trên đường đi tâm tình gọi là một cái phức tạp, nói thật nàng là thật không nghĩ tới chính mình có thể đi vào Vu tộc. Tây Vương Mẫu lần này tới Bất Chu Sơn nhưng thật ra là đi tìm nữ hoa. Từ Đông Vương Công bị yêu tộc giết chết, tiên đình cũng theo đó hủy diệt, Tây Vương Mẫu một mực lo lắng yêu tộc xuống tay với nàng, cân nhắc lợi hại phía dưới, Tây Vương Mẫu hay là quyết định đến Bất Chu Sơn một chuyến. Tại Tây Vương Mẫu bị đạo tổ bổ nhiệm là nữ tiên đứng đầu trước, là hồng hoang số lượng không nhiều nữ tính đại năng, nàng cùng nữ hoa quan hệ còn là rất không tệ, mà nữ hoa lại là yêu tộc thiên đình hoa hoàng, Tây Vương Mẫu muốn mượn cái tầng quan hệ này, nhường nữ hoa nói cho yêu tộc, nàng không có Đông Vương Công tâm tư như vậy, cũng không muốn để ý tới hồng hoang phân tranh, chỉ nghĩ được chứng đại đạo. Chương 43, Tây Vương Mẫu chương 43, Tây Vương Mẫu không biết nữ hoa có thể tin cậy được hay không, nhưng đây đã là nàng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Về phần nói đến Vu tộc, Tây Vương Mẫu chẳng qua là cảm thấy đi nữ hoa đạo tràng cùng đến Vu tộc là thiện đường. Huống hồ Vu tộc là trong hồng hoang duy nhất không sợ yêu tộc quần thể, tham hỏi một chút vẫn không có chỗ xấu. Chẳng qua trước khi tới Tây Vương Mẫu thì đã làm tốt không được chào đón chuẩn bị. Vì theo Tây Vương Mẫu biết, Vu tộc đối với hồng hoang những sinh linh khác đều tương đối lạnh lùng, chỉ quan tâm tộc nhân của mình. Lại thêm Vu tộc không có nguyên thần, tính cách ngang ngược, rất khó ở chung. Tây Vương Mẫu thậm chí đều không cảm thấy chính mình có thể đi vào Vu tộc bên trong nhìn thấy Đế Giang. Có thể để nàng không ngờ rằng là ban đầu đối nàng hay là hờ hững lạnh lẽo chút dùng, tại vào trong báo cáo một tiếng sau đó, thái độ lập tức biến nhiệt tình không ít, còn dẫn nàng đi tới tổ địa Vu tộc trung tâm bản cổ điện, nơi này thực sự là nàng có thể vào sao? Mà lúc này ngoại điện bên trong, Bạch Cảnh vậy đang suy tư vì sao Tây Vương Mẫu sẽ đến Vu tộc. Bây giờ yêu tộc vừa diện tiên đỉnh, bước đến Đông Vương Công tự bạo, nàng không hảo hảo tránh trong nhà, lại còn dám theo Tây Côn Luân ở xa tới Bất Chu Sơn, sẽ không sợ Đế Tuấn chặn giết nàng. Nhưng rất nhanh Bạch Cảnh liền nghĩ đến nữ hoa đạo tràng cũng tại Bất Chu Sơn, nếu là Tây Vương Mẫu có thể khiến cho nữ hoa giúp nàng tại yêu tộc bên ấy nói hai câu lời hữu ích, nói không chừng yêu tộc cũng không cần xuống tay với nàng. Bạch Cảnh đem suy đoán của hắn nói cho Đế Giang, Đế Giang nghe vậy nhíu mày. Đế Giang tự nhiên cũng là hiểu rõ nữ hoa thiên định thánh nhân thân phận, đồng thời cũng biết nữ hoa gia nhập yêu tộc, đối với nữ hoa hắn là có mấy phần không thích. Bây giờ theo Bạch Cảnh nơi này biết được Tây Vương Mẫu rất có thể là đi cầu nữ hoa, Đế Giang lập tức quyết định muốn lôi kéo một chút Tây Vương Mẫu. Một lát sau, tại trúc dung dẫn đầu xuống, Tây Vương Mẫu đi tới ngoại điện trong. Tính toán đây là Bạch Cảnh lần thứ hai thấy Tây Vương Mẫu, lần trước là tại Tử Tiêu Cung hai giảng lúc, Tử Tiêu Cung ba giảng Bạch Cảnh là thật không có chú ý tới nàng, có thể thấy được nàng tại bị Hồng Quân bổ nhiệm là nữ tiên đứng đầu sau có nhiều khiêm tốn. Bạch Cảnh trên dưới quan sát một chút Tây Vương Mẫu, tiên thiên thần thánh tiên thiên đạo thể đều là hoàn mỹ nhất tạo vật, Tây Vương Mẫu dung mạo tự nhiên cũng là hoa dung nguyệt mạo, mà nàng chỉnh thể khí chất nhưng lại là có chút ung dung hoa quý, trên người không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ chân chính quý khí, để người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bình tĩnh mà xem xét, bất kể theo phương diện kia đến xem, Tây Vương Mẫu tại Hồng Hoàng nữ tu trong cũng tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại, có thể cùng nàng sánh vai một tay đều có thể đếm đi qua. Mà Đế Giang lại là không có chú ý Tây Vương Mẫu chim sa cá lặn gương mặt, hắn nhìn thấy Tây Vương Mẫu đến, quan sát toàn thể một phen Tây Vương Mẫu tán dương, chuẩn thánh trung kỳ khoảng cách hậu kỳ cũng không xa, tu vi cũng không tệ. Tây Vương Mẫu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức hành lễ, sau đó nói, Tây Vương Mẫu gặp qua Đế Giang đạo huynh, Bạch Cảnh đạo hữu. Bạch Cảnh đáp lễ, thấy qua đạo hữu. Đế Giang lại là khoát tay nào nói, không cần làm những thứ này hư, ngồi đi. Đế Giang nói xong, ba người liền điểm đến chủ thứ ngồi xuống. Bạch Cảnh xem chừng Vu tộc vậy không biết lắm chào hỏi khách cửa, rốt cuộc hắn đến Vu tộc nhiều lần như vậy, đều không có uống đến Vu tộc một ly trà, thế là Bạch Cảnh tự tác chủ trương ngâm chén ngộ đạo trà tiễn đến Tây Vương Mẫu trong tay, sau đó làm cái mời động tác. Tây Vương Mẫu thấy Bạch Cảnh thay thế Vu tộc cho mình dâng trà, Đế Giang còn không có gì phản ứng, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tây Vương Mẫu tự nhiên là hiểu rõ Bạch Cảnh cùng Vu tộc quan hệ không tệ, không nói cái khác trước đây Bạch Cảnh cùng Tây Phương hai vị kia xảy ra xung đột lúc, hậu thổ thế nhưng kiên định không thay đổi đứng ở Bạch Cảnh bên này. Có thể Tây Vương Mẫu không ngờ rằng Bạch Cảnh cùng Vu tộc quan hệ lại lốt như vậy, nhìn cũng giống như nửa cái Vu tộc nhân. Đế Giang tổ chức một chút ngôn ngữ rồi nói ra, Tây Vương Mẫu ngươi cùng ta Vu tộc làm không giao tình, lần này tới ta Vu tộc là có chuyện gì không? Tây Vương Mẫu trầm mặc một lát, hay là quyết định nói minh ý đồ đến. Đế Giang đạo huynh chắc hẳn đã biết được tiên đình bị yêu tộc thiên đình phá hủy một chuyện, ngay cả Đông Vương Công đạo hữu cũng bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất bước đến tự bạo, không biết minh đối với chuyện này thấy thế nào. Yêu tộc kia hai con tạp mao chim càng phát ra khoa trường, ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn. Đế Giang không có một chút che lấp nội tâm ý nghĩa, trực tiếp chửi ầm lên. Bạch Cảnh lại là vừa cười vừa nói, Đông Vương Công bất kể nói thế nào, cũng là đạo tổ thân phong nam tiên tri thủ, cùng đạo hữu cùng cấp, Đế Tuấn cử động lần này tự nhiên không ổn, nhưng đạo tổ cũng không ra tay, có lẽ là Đông Vương Công thật sự làm cái gì người người oán trách sự tình, trêu đến đạo tổ không vui cũng chưa biết chừng. Chẳng qua dù thế nào, việc này nên cùng Vu tộc cũng không quan hệ, đạo hữu nếu là muốn báo thủ, tự đi tìm kia Đế Tuấn là được. Tây Vương Mẫu nghe Bạch Cảnh tiểu nói này, cảm thấy một hồi khó chịu, Bạch Cảnh bộ này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Nhường nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai bên trầm mặc một lát về sau, Tây Vương Mẫu cắn răng nói, Bạch Cảnh đạo hữu nói đùa, ngày đó đình như vậy thế lớn, ta thế đơn lực bạc lại tu vi còn không có Đế Tuấn cao, làm sao có thể là đối thủ. Huống chi Đông Vương Công cùng ta cũng không giao tình, ta như thế nào lại vì hắn ra mặt. Ta giống như Vu tộc cũng không tranh bá hồng hoang chi tâm, chỉ nghĩ an phận ở một góc, chuyên tâm truy cầu đại đạo. Nghe đến nơi này, Đế Giang mở miệng, vậy ngươi đến Vu tộc rốt cục có chuyện gì? Tây Vương Mẫu lại một lần nữa trầm mặc. Nói thật, nguyên bản Tây Vương Mẫu nghĩ là xin giúp đỡ nữ hoa, nhường nữ hoa giúp nàng cùng thiên đình hòa giải. Nhưng hôm nay thế mà năng lực nhìn thấy Đế Giang, tuy nói Đế Giang thái độ đối với nàng mặc dù không thể nói vui tính, nhưng cũng không có tránh xa người ngàn dặm, không bằng thử một chút xem xét có thể hay không tìm được Vu tộc che chở. Nghĩ được như vậy, Tây Vương Mâu rốt cục vẫn là mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là tới nhờ vả Vu tộc. Đế Giang nghe vậy nhìn về phía Tây Vương Mâu, hắn là thật không nghĩ tới Tây Vương Mâu hội trực tiếp như vậy nói tới nhờ vả Vu tộc, cái này khiến hắn suy nghĩ kỹ hồi lâu làm sao lôi kéo Tây Vương Mâu lời nói, đông chốc liền vô dụng. Chẳng qua Đế Giang cũng không có đáp ứng lập tức tiếp theo, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh. Bạch Cảnh ngầm hiểu mở miệng nói, Tây Vương Mâu đạo hữu vì sao muốn tới nhờ vả Vu tộc? Tây Vương Mâu tất nhiên đã đem ý nghĩ trong lòng nói ra, liền không do dự nữa, dứt khoát nói thẳng ra. Nguyên lai từ biết được Đông Vương Công bị Đế Tuấn diệt sát ở Đồng Lai Tiên Đảo sau đó, Tây Vương Mẫu liền ngày ngày đêm không thể chợp mắt, vừa nghĩ Đế Tuấn ứng cái kia không sẽ tới làm phiền mình, một bên lại nghĩ đến lỡ như Đế Tuấn đột nhiên tới trước đem chính mình diệt sát, vậy phải làm thế nào cho phải. Thế là tại nàng trầm tư sau một hồi lâu, cảm thấy hoặc là tìm đại có thể giúp đỡ cùng yêu tộc hòa giải, hoặc chính là tìm không e ngại yêu tộc thế lực che chở. Mà Vu tộc hiện lại chính là không e ngại yêu tộc, lúc này mới hội tới nhờ bà Vu tộc. Tây Vương Mẫu lần giải thích này tối thiểu có 8-9 thành là có thể tin, cái này cũng cùng chính Bạch Cảnh suy đoán đối mặt. Chẳng qua Bạch Cảnh hay là có một cái nghi vấn, hắn hướng Tây Vương Mẫu hỏi, Tây Vương Mẫu đạo hữu, đạo trường của ngươi cũng tại Côn Luân, cùng Tam Thanh chính là hàng xóm, ngươi vì sao không tới tìm nơi nương tựa ba vị này đạo hữu đâu? Nghe được Tam Thanh, Tây Vương Mẫu lại là cười khổ một tiếng, đạo hữu thế nào biết ta không có đi tìm qua bọn hắn? Chương 44, Đăng Bất Chu Sơn chương 44, Đăng Bất Chu Sơn không phải là Tam Thanh cự tuyệt đạo hữu xin giúp đỡ. Bạch Cảnh hỏi, lão tử đạo hữu bấm đốt ngón tay một phen sau nói ta cũng không nguy cơ bất lạc, để cho ta an tâm tu hành. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Đạo Hưu đối với mình huynh trưởng lời nói cũng là cực kỳ tin tưởng, trấn an hai ta câu liền đem ta đưa ra Tam Thanh Cung. Nghe xong Tây Vương Mẫu lời nói, Bạch Cảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lão tử thuật bói toán quả nhiên là có chút tài năng, hắn tính toán cũng không có sai, yêu tộc sát thực không hề động Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cũng là số lượng không nhiều tại Hồng Hoang rất nhiều lượng kiếp bên trong cũng bình an vô sự đại năng. Một lát sau Bạch Cảnh nói ra, Tây Vương Mẫu đạo hữu là cảm thấy lão tử đạo hữu tại qua loa người sao? Tây Vương Mẫu gật đầu một cái. Yêu tộc tất nhiên dám giết Đông Vương Công, không có lý do không dám giết nàng. Tu vi của nàng cùng Đông Vương Công tại sàn sàn với nhau, đối mặt yêu tộc vậy không có gì năng lực phản kháng. Bạch Cảnh cười cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, Vu tộc có thể che chở ngươi, nhưng hy vọng ngươi năng lực đáp ứng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ còn chưa pháp cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu nói rõ, nhưng việc này đối với đạo hữu trăm lợi mà không có một hại, đạo hữu thậm chí có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, cho dù không thể dòm ngó đại đạo, cũng có thể bảo đảm đạo hữu tiêu diêu tự tại, lại không nguy cơ vẫn lạc. Còn có chuyện tốt bực này, đạo hữu tin hay không toàn bộ dựa vào bản thân. Tây Vương Mẫu trầm tư một lát sau, cắn răng nói, ta tin Vu tộc. Nói xong Tây Vương Mẫu trực tiếp phát hạ đại đạo thệ ngôn, chỉ cần Vu tộc chỗ đề điều kiện không tổn hại hại tính mạng của nàng, nàng liền vui lòng tuân theo điều kiện này. Đế Giang cũng tại Bạch Cảnh ra hiệu hạ phát hạ đại đạo thệ ngôn, tỏ vẻ Vu tộc vui lòng che chở Tây Vương Mẫu, không cho Tây Vương Mẫu bị yêu tộc làm hại. Đế Giang lời thề phát xong về sau, Tây Vương Mẫu thở dài nhẹ nhõm. Cho tới nay treo ở nàng trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống đất. Đưa tiễn Tây Vương Mẫu về sau, Bạch Cảnh cùng Đế Giang quay trở về bản cổ điện nội điện. Đế Giang có chút kỳ quái hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu chúng ta Vu tộc có chỗ nào có thể dùng đến Tây Vương Mẫu đâu? Lúc này không có, phía sau tỉnh lại địa đạo liền có. Đế Giang gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều. Đúng rồi Đế Giang đạo hữu, bây giờ Tây Phương đại địa mạch chữa trị bao nhiêu? Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Đã chữa trị 8 thành có thừa, theo giới mắt tiến độ, lại có 2 vạn năm tả hữu có thể hoàn thành Tây Phương địa mạch chữa trị, đến lúc đó ta là Vu tộc thủ lĩnh cùng Vu tộc khí vận liên hệ nhất là chắc chắn, có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Tiểu muội trừ bỏ ban đầu này một thành địa mạch chữa trị không có tham dự, đến tiếp sau địa mạch chữa trị tiểu muội cũng tại, nàng lấy được công đức hẳn là nhiều nhất, vậy có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Còn lại huynh đệ tỷ muội bên trong trúc cửu âm người mang thời gian phát tác, Huyền Minh thì là người mang vũ băng sóng phát tác, bọn hắn nhất định có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Nhục Thu chẳng biết tại sao cùng địa đạo công đức có chút phù hợp, hấp thụ địa đạo công đức hiệu suất chỉ so với tiểu muội hơi kém một chút, tuy nói chỉ nắm giữ kim chi phát tác, nhưng hẳn là cũng có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Những người khác Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đều là không có vấn đề. Có thể hay không tiến thêm một bước thì nhìn xem nội tính của bọn họ cùng tạo hóa. Bạch Cảnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không nói cái khác, này thập nhị tổ Vu tu vi cảnh giới đã đây nguyên bản Vu yêu đại chiến lúc mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất bằng vào hỗn độn trung chi uy, danh xưng là dưới thánh nhân đệ nhất nhân, Vu tộc cần 4 đến 5 tên tổ Vu mới có thể cùng hắn chiến bình. Bạch Cảnh giống như Đông Hoàng Thái Nhất, đều là đi dĩ lực chứng đạo con đường, trên tay có thể so với tiên thiên chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích, hai người chiến lực hẳn là không sai biệt lắm. Như thập nhị tổ Vu Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chiến lực cũng cùng Đế Giang tương tự lời nói, tại cùng là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tình huống dưới, Bạch Cảnh có nắm chắc đồng thời đối mặt hai vị tổ Vu chiến thắng, ba vị tổ Vu lại không được. Nếu là thấp một cảnh giới lời nói, nghĩ muốn ngăn cản Bạch Cảnh tối thiểu cần 4 tên tổ Vu hợp lực, chiến thắng Bạch Cảnh cần 5 tên tổ Vu hợp lực. Đồng lý, muốn chiến thắng có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là cùng cảnh giới ba vị tổ Vu hợp lực, hoặc là thấp một cảnh giới 5 tên tổ Vu hợp lực. Nguyên bản Vu yêu đại chiến quyết chiến thời điểm, Vu tộc thập nhị tổ Vu chỉ sợ đều không có 5 người năng lực đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nếu không cũng không trở thành đánh như vậy gian nan. Bây giờ Vu tộc thực lực nâng cao một bước, sau đó liên thủ bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại, yêu tộc cho dù bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vậy đã không phải là Vu tộc địch. Đương nhiên, nguyên bản trong lịch sử, yêu tộc vậy không phải là đối thủ của Vu tộc, chỉ là Vu tộc ưu thế không có hiện tại như thế lớn. Vu yêu lượng kiếp, vu phía trước liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà vu tộc sở dĩ sẽ cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, một mặt là vì hậu thổ thân hóa luân hồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận thiếu một vị tổ vu, phía sau bổ đi lên Sibiu tuy nói mượn hậu thổ tinh huyết có tổ vu thể phách, nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Mặt khác thì là bởi vì thiên đạo kéo lại đỡ, cũng đúng thế thật nguyên nhân chủ yếu. Nguyên bản vì phòng ngừa thiên đạo kéo lại đỡ, dẫn đến vu tộc hủy diệt, Bạch Cảnh nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là tỉnh lại mà nói, cho vu tộc lưu lại một con đường lùi. Mà bây giờ được kiến một cùng Dương Mi đại tiên dùng trận pháp định trụ phương kia tiểu thế giới về sau, Bạch Cảnh thì có một cái mới ý nghĩ. Đương nhiên, địa đạo vẫn là phải tỉnh lại, làm hai tay chuẩn bị sao cũng không lỗ. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh nói với Đế Giang, "Đế Giang đạo hữu, tiếp xuống ta liền muốn đi leo lên Bất Chu Sơn, ngươi đem còn lại tổ vu nhóm cũng gọi trở về đi. Chờ ta theo Bất Chu Sơn bên trên xuống tới, cùng nhau giúp hậu thổ đạo hữu ngưng tụ nguyên thần." Đế Giang nghe vậy lập tức đáp ứng xuống, bọn hắn vu tộc thế nhưng một mực chờ đợi một ngày này. Sau đó Bạch Cảnh liền rời đi vu tộc, bắt đầu leo lên Bất Chu Sơn. Vì Bạch Cảnh bây giờ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thể phách, Bất Chu Sơn nửa trước đoạn đại đạo uy áp đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh Bạch Cảnh liền đi tới trước đó tìm thấy Nguyên Dương đỉnh vị trí. Bạch Cảnh cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi lên leo lên. Theo giữa sườn núi bắt đầu, Bạch Cảnh mỗi đi lên một bước, cũng đại đạo uy áp rồi sẽ tăng cường một phần, leo đến 2/3 vị trí lúc, đại đạo uy áp đã có thể đem một tên không có linh bảo hộ thân chuẩn thánh ép thành thịt nát. Chẳng qua đối với Bạch Cảnh mà nói, loại trình độ này uy áp còn không tính là cái gì, hắn tiếp tục đi lên, leo đến 4/5 vị trí, Bạch Cảnh mới bắt đầu cảm giác mồ hôi đầm địa, tốc độ vậy chậm lại, nhưng nơi này uy áp cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục hướng bên trên. Bạch Cảnh xuất ra khoáng thạch gặm nhìn mượn đại đạo uy áp rèn luyện nội thân, đồng thời từng bước leo về phía trước, hắn muốn nhìn xem cực hạn của mình ở đâu. Bất chi bất giác ngàn năm thời gian trôi qua, bây giờ Bạch Cảnh khoảng cách đỉnh Bất Chu Sơn chỉ không kém 1/1000, đại khái là 1 triệu trượng độ cao. Lúc này Bạch Cảnh đã bị dồi dào đại đạo uy áp ép quỳ giảm xuống đất, lại không thể đi lên một bước. Nhưng trông như bằng nhục thân nơi này chính là cực hạn của ta. Bạch Cảnh tự lẩm bẩm một câu, tâm niệm khẽ động trước lấy ra Nguyên Dương đỉnh. Nguyên Dương đỉnh vừa ra, Bạch Cảnh chỉ cảm thấy đại đạo uy áp thấp xuống không ít, hắn đã năng lực đứng người lên. Sau đó Bạch Cảnh tiếp tục leo lên, mãi đến khi lại bị đại đạo uy áp ép quỳ giảm xuống đất, mới lấy ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Lần này đại đạo uy áp cũng không thể ngăn cản Bạch Cảnh đăng đỉnh, Bạch Cảnh thì như thế từng bước bò lên trên đỉnh Bất Chu Sơn. Chương 45, bàn cổ ngọc tụy chương 45, bàn cổ ngọc tụy. Bạch Cảnh leo lên đỉnh Bất Chu Sơn trong nháy mắt, nguyên bản ở khắp mọi nơi đại đạo uy áp đột nhiên thì biến mất, giống như này Bất Chu Sơn chưa bao giờ có đại đạo uy áp đồng dạng. Nguyên bản toàn thân căng cứng Bạch Cảnh, đột nhiên thả lỏng, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Qua hồi lâu, Bạch Cảnh mới tính chỉ hoàn đến. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện đỉnh Bất Chu Sơn cùng giữa sườn núi sau đó Bất Chu Sơn giống nhau không có một mảng cỏ, hoàn toàn hoang lương. Mà ở đỉnh Bất Chu Sơn chính giữa có một gian cổ điện, bộ dáng cùng trái tim bản cổ hóa thành bản cổ điện giống nhau đến 7 phần. Bạch Cảnh chậm rãi đi đến trước cổ điện, đưa tay khẽ đẩy cửa điện. Cổ điện cửa lớn tùy theo mở ra, một cỗ kỳ lạ đạo vận từ trong đại điện tuôn ra. Tại tiếp xúc đến cỗ này đạo vận trong nháy mắt, Bạch Cảnh toàn thân run lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa mới xuyên qua thời điểm, nhìn thấy bản cổ đại thần cầm trong tay cự phủ chém giết Tam Tiên Hỗn Độn Ma Thần, sau đó khai thiên tích địa chẳng cảnh. Bạch Cảnh ký ức tại đây cố đạo vận ra chỉ dưới, bàn cổ đại thần chém ra vết dịu, giống như sống lại đồng dạng. Với Bạch Cảnh thức hải tùy theo truyền đến nổ thật to âm thanh. Một giây sau, Bạch Cảnh chỉ cảm thấy ý thức lâm vào hỗn độn trong, chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần, thức hải bên trong liền xuất hiện 9 vết dịu là cấn. Bạch Cảnh theo bản năng nếm thử đi cảm ngộ vết dịu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện đừng nói là cảm ngộ, hắn căn bản lý giải không được một chút này 9 vết dịu. Bạch Cảnh lần đầu tiên đối với nguyên thần của mình cảnh giới dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảm thấy buồn bực mất tập trung, tiềm thức muốn phá vỡ mà vào đại la, hắn không nhịn được nghĩ đột phá cảnh giới. Đi cảm ngộ này vết dịu phía trên đạo vận. Cha. Đột nhiên, một tiếng rộng rãi đạo âm tại Bạch Cảnh thức hải bên trong nổ vang, Bạch Cảnh đột phá bỏ dở, ý thức của hắn cũng theo đó triệt để trở về. Giờ khắc này Bạch Cảnh chỉ cảm thấy linh đài vô cùng thanh minh, giống như đạo tâm cũng đã trải qua tẩy lễ đồng dạng. Cha chữ là giữa thiên địa thanh âm đầu tiên, nó ẩn chứa thiên đạo chí cao vô thượng thánh uy, là vật tà, chư ác khắc tinh, có không có thể ngang hàng lực lượng. Vừa mới Bạch Cảnh đẩy ra cửa điện sau tuôn ra đạo vận, nhường hắn trong trí nhớ bản cổ đại thần chém giết Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần. Khai thiên tích địa chẳng cảnh hóa thành 9 đạo ẩn chứa hắn lúc này căn bản là không có cách đã hiểu vết dịu. Nay 9 vết dịu thì khắc ở Bạch Cảnh thức hải bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể lĩnh hội, nhưng này 9 vết dịu ẩn chứa đại đạo vô cùng khắc sâu, nói là ẩn chứa thiên địa chí lý cũng không quá đáng, bất kỳ cái gì một cái cầu đạo người đều không thể từ chối, Bạch Cảnh theo bản năng liền muốn đi lĩnh hội. Có thể chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Cảnh liền triệt để trầm mê ở trong đó, nếu không phải có kia âm thanh tra chỉ sợ Bạch Cảnh lúc này liền đã chứng được đại la, từ hóa hình đến nay ẩn nhẫn cũng tan thành bọt nước. Mọi người đều biết, phát ra tra thanh âm này chính là bản cổ đại thần. Cho nên là bản cổ đại thần lại một lần giúp ta sao? Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Bạch Cảnh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn tiến lên một bước, bước vào cổ điện bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đạo lưu chuyển linh quang, này linh quang dường như hải tử nghịch ngợm bình thường, tại cổ điện bên trong trên nhảy dưới tránh. Bạch Cảnh thừa dịp linh quang lẻn đến hắn phụ cận, một tay lấy linh quang bắt lấy. Linh quang vào tay trong nháy mắt, tiên tiên thần thánh ký ức liền nói cho hắn biết, là cái này tiên tiên bất diệt linh quang. Bạch Cảnh thận trọng đem này lọn linh quang đưa vào Nguyên Dương đỉnh bên trong. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía ở giữa cung điện cổ lơ lửng hai giọt khiết trắng như ngọc chất lỏng. Trong chốc lát, Bạch Cảnh nhục thân thì truyền ra đói khát cảm giác, tựa hồ là muốn lập tức cắn nuốt hết này hai giọt chất lỏng. Không hề nghi ngờ là cái này bản cổ ngọc thủy. Nghe nói này bản cổ ngọc thủy là bản cổ cổ sống tại hóa thành Bất Chu Sơn về sau, còn sót lại nối tủy sống bộ phận khai thiên công đức, lại hấp thu hàng loạt hỗn độn khí, trải qua không biết bao nhiêu nguyên hội tạo hóa, mới diễn hóa mà thành, đối với nhục thân tu luyện có trợ giúp thật lớn, hiệu quả rất tốt, là không thua gì bản cổ tinh huyết thần vận. Bạch Cảnh đi đến phụ cận cảm giác một chút, bản cổ ngọc thủy bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, đừng nói là thôn phệ hai dọn, chính là thôn phệ một dọn, trong đó lực lượng cũng đầy đủ Bạch Cảnh đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bạch Cảnh cưỡng chế cơ thể đối với bản cổ ngọc thủy khát vọng, hiện tại còn không phải thôn phệ bản cổ ngọc thủy lúc, đợi đến nhục thân rèn luyện đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lại phục dụng bản cổ ngọc thủy, Bạch Cảnh có lòng tin giơ lên đạt thành huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh. Với lại, lại thứ lợi hại, cũng chỉ là tại lần đầu tiên phục dụng lúc hiệu quả mạnh nhất, hiện tại phục dụng, dựa vào bản cổ ngọc thủy đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, phía sau lại phục dụng giọt thứ hai hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, xác suất lớn không cách nào hoàn thành huyền công thất chuyển, đơn thuần lãng phí. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh hít sâu một hơi, đem bản cổ ngọc thủy vậy thu nhập Nguyên Dương đỉnh bên trong, sau đó tại cổ điện bên trong, có hơi cúi đầu liền quay người rời đi. Nói thật, Bạch Cảnh không thể không nghĩ tới đem căn này cổ điện trực tiếp mang đi. Đáng tiếc cổ điện này hình như không phải linh bảo, lại trong cổ điện có bản cổ đại thần đạo vật tại, đừng nói là mang đi, không đến thánh nhân chỉ sợ đều không thể xê dịch căn này cổ điện. Sau đó Bạch Cảnh lấy ra Nguyên Dương đỉnh cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích, đi xuống chân núi. Lên núi dễ xuống núi khó, Bạch Cảnh leo lên đỉnh Bất Chu Sơn hoa hơn 2000 năm thời gian, xuống núi lại hoa hơn 3000 năm. Làm Bạch Cảnh về đến Vu tộc bản cổ điện lúc, thập nhị tổ Vu đã sớm xin ngợi đã lâu. Bạch Cảnh một chút thì chú ý tới hậu thổ khí chất cùng mấy vạn năm trước hoàn toàn khác biệt. Trên người nàng trừ trước khi đi bao dung vạn vật ôn nhu cảm giác bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần tiên khí bồng bềnh cảm giác. Bạch Cảnh hai mắt tỏa sáng hỏi, hậu thổ đạo hữu hẳn là đã hoàn thành dùng nhất linh chân tính thay thế hậu thiên táo thần. Hậu thổ khẽ bước cằm nói, ngàn năm trước vừa mới thành công. Chúc mừng hậu thổ đạo hữu. Nên là ta cảm ơn Bạch Cảnh đạo hữu mới đúng, nếu không phải Bạch Cảnh đạo hữu đưa ra một phương này án, chỉ sợ ta Vu người trong tộc căn bản tìm không thấy chính mình nhất linh chân tính, chớ nói chi là vì nhất linh chân tính thay thế hậu thiên táo thần. Hậu thổ đạo hữu lời ấy sai rồi, bần đạo chỉ là đưa ra một cái phương án, là hậu thổ đạo hữu phúc duyên thâm hậu, nội tính tài năng kinh người nhanh như vậy đã có thành tựu. Vừa vặn bần đạo theo dưới chân núi Bất Chu Sơn đến lấy được này loạn tiên tiên bất diệt linh quang, hậu thổ đạo hữu chỉ muốn nhờ này linh quang lớn mạnh nhất linh chân tính, tin tưởng rất nhanh liền năng lực đản sinh ra nguyên thần. Nói xong Bạch Cảnh đem Nguyên Dương đỉnh bên trong tiên tiên bất diệt linh quang lấy ra dùng pháp lực bao vây đưa đến hậu thổ trước mặt. Hậu thổ lại là không có trực tiếp tiếp nhận tiên tiên bất diệt linh quang, mà là do dự một chút rồi nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu, bây giờ chỉ phải cho ta một chút thời gian, ta nên là có thể tự mình sinh ra nguyên thần, không cần thiết dùng này tiên tiên bất diệt linh quang. Hậu thổ đạo hữu, Vu tộc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, yêu tộc thấy các ngươi thập nhị tổ Vu cũng theo Tây Phương đại địa quay về chỉ sợ là đã ngồi không yên, ta nghĩ rất nhanh yêu tộc rồi sẽ xâm phạm, lúc ta không đợi a. Chương 46, hậu thổ ngưng nguyên thần chương 46, hậu thổ ngưng nguyên thần. Hậu thổ nghe xong Bạch Cảnh lời nói, đôi mi thanh tú cao lại, yêu tộc cái này ngồi không yên sao? Hậu thổ luôn luôn hiểu rõ các huynh trưởng đối nàng có không đồng dạng chờ đợi. Tại Tử Tiêu cung lần đầu tiên nghe đạo lúc, các huynh trưởng ngoài miệng không nói, trong lòng đối với Hồng Quân cái này thánh nhân tuyệt đối là có chút kiêng kỵ. Bằng không thì cũng sẽ không ở Tử Tiêu cung một giảng sau khi kết thúc, liền bắt đầu bế quan tu luyện, sôi nổi đột phá huyền công lục truyền. Mà ở Tử Tiêu cung hai giảng sau đó, hậu thổ càng là hơn biết được Hồng Quân giảng chi đạo cũng không thích hợp Vu tộc. Cũng may lúc này Vu tộc có Bạch Cảnh người minh hữu này, tại Bạch Cảnh dưới sự hỗ trợ, Vu tộc minh xác sau này mình con đường, đem bảo cũng đặt ở địa đạo bên trên. Có thể Hồng Hoang nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn, huynh trưởng của mình nhóm cũng rất chờ đợi Vu tộc năng lực xuất hiện một tôn so sánh Hồng Quân thánh nhân. Không hề nghi ngờ, các huynh trưởng là đem hy vọng phóng trên thân nàng, rốt cuộc theo Bạch Cảnh đạo hữu cách nói, nàng là thập nhị tổ Vu bên trong một cái duy nhất có khả năng sinh ra nguyên thần. Bây giờ Bạch Cảnh đạo hữu lại giúp đỡ mang tới tiên tiên bất diệt linh quang, hậu thổ hiểu rõ nàng chỉ muốn nhờ này lọt linh quang, thì nhất định năng lực ngưng tụ ra thuộc tại nguyên thần của mình. Có nguyên thần sau đó, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc tốc độ chắc chắn sẽ cực lớn tăng tốc, dưới mắt hậu thổ đã nắm giữ năm thành luân hồi đại đạo. Nhanh như vậy ngộ đạo tốc độ, chính hậu thổ vậy vô cùng kinh ngạc, chủ yếu là luân hồi đại đạo cùng nàng phù hợp trình độ thật sự là quá cao, nàng nếu là có nguyên thần lại cho nàng 2 đến 3 nguyên biết thời gian, hẳn là có thể dựa vào chính mình ngộ đạo hoàn toàn khống chế luân hồi đại đạo, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Mà đây chính là các minh trưởng mong đợi. Nghĩ được như vậy hậu thổ không do dự nữa, một nắm chắc kia loạn tiên tiên bất diệt linh quang. Linh quang nhập thể trong nháy mắt, hậu thổ liền bắt đầu dẫn đạo linh quang bước vào thức hải cùng nàng nhất linh chân tính chậm rãi tương dung. Mà ở hậu thổ ngưng tụ nguyên thần lúc, yêu tộc bên ấy, Đế Tuấn biết được Vu tộc một đám tộc nhân cùng tổ Vu nhóm cũng về tới Bất Chu Sơn, lập tức triệu tập yêu tộc đại yêu nhóm nghị sự. Trải qua nhanh 2 vạn năm tu dưỡng, Đế Tuấn đạo thương đã tốt lắm rồi, thậm chí vì diệt tiên đỉnh, yêu tộc lại tụ họp hàng loạt khí vận, còn nhường Đế Tuấn tu vi cao hơn một tầng, đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất đi là dĩ lực chứng đạo đường đi, mặc dù có yêu tộc khí vận, pháp tắc không lĩnh ngộ được vị, cũng vô pháp đột phá, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đông Hoàng Thái Nhất liền không có tiến bộ, thực lực của hắn so với hủy diệt tiên đỉnh lúc vậy mạnh không ít. Mà Phục Hy bế quan nhiều năm sau cũng đã chém tới thứ 2 thi phá vỡ mà vào chuẩn thánh trung kỳ. 3 vị yêu hoàng thực lực đại tiến, lại thêm còn có vì sáng chế yêu văn thu được hàng loạt công đức vô bằng, cũng đồng dạng chém tới thứ 2 thi, đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ. Yêu tộc thập đại yêu thánh vậy mượn nhờ chiếm đoạt tiên đỉnh khí vận, toàn bộ trạm thi thành công, đưa thân chuẩn thánh cảnh giới. Bây giờ yêu tộc có 1 cái chuẩn thánh hậu kỳ, 3 cái chuẩn thánh trung kỳ, 10 cái chuẩn thánh sơ kỳ, cường đại như thế cấp cao chiến lực, tại yêu tộc mọi người nhìn lại, vu tộc chẳng qua là sâu kiến, lật tay có thể diệt. Cho nên khi biết vu tộc tổ vu cũng quay trở về bản cổ điện, yêu tộc đại yêu nhóm cơ hồ là không chút do dự quyết định muốn đối vu tộc xuất binh. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, không hổ là yêu tộc ta các minh đệ. Vậy liền điểm đủ binh tướng, tướng ở bên ngoài chinh chiến tộc nhân toàn bộ triệu hồi, sau đó theo bản đế san bằng vu tộc." Đế Tuấn cũng không có phát hiện, tại hắn đạo mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh sau đó, thiên đình khí vận kim long thượng liền bị kín vẻ lo lắng, mơ hồ xen lẫn một tia đại kiếp chi khí. Bất chi bất giác, trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Kể từ cùng huynh trưởng gia nhập yêu tộc về sau, nữ hoa liền không có bước vào lại bước vào qua tổ địa vu tộc. Bây giờ mắt thấy yêu tộc đại quân muốn đột kích, nữ hoa lúc này mới hẹn Huyền Minh thấy một lần. Đã cách nhiều năm, lần nữa đứng ở Bất Chu Sơn dưới chân, nữ hoa cảm giác đầu tiên chính là toàn thân trên dưới cũng không thoải mái, lúc này Bất Chu Sơn chân cùng nàng lần trước lúc đến đã là hoàn toàn khác biệt. Trong không khí không chỉ tràn ngập vu tộc đặc biệt sắc khí, càng có một cốt như có như không màu xám đen tiếp khí cuốn quanh. Nữ hoa thở dài, tòa này trèo chống hồng hoang thiên địa thần sơn, chẳng phải sau đó liền muốn biến thành vu yêu đại chiến sân nhà, trận chiến tranh này nếu bộc phát, chỉ sợ nơi đây kiếp khí còn muốn tăng trưởng vô số lần. Nữ hoa ngươi tại sao lại tại thở dài? Cái này cái nguyên hội đến nay, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng tại thở dài. Nghe được giọng Huyền Minh ở bên tai mình vang lên, nữ hoa thu liễm tâm tình của mình quay đầu nhìn về Huyền Minh đạo, Huyền Minh, các ngươi vu tộc thật chứ không muốn tối lui một bước sao? Huyền Minh không nói gì chỉ là lắc đầu. Huyền Minh thái độ kiên quyết như thế, cái này khiến nữ hoa nghĩ tới trăm năm trước nàng hỏi mình huynh trưởng, yêu tộc không muốn thối lui một bước chẳng cảnh. Làm lúc huynh trưởng của nàng cũng là kiên định lắc đầu. Giờ khắc này, nữ hoa đã hiểu rõ vu yêu chi chiến đã là không thể tránh né. Nữ hoa, ta biết ngươi vẫn muốn ngăn cản hai tộc khai chiến, nhưng bây giờ tình huống này, ngươi sợ là không ngăn cản được. Huyền Minh, hy vọng chúng ta không có đao binh gặp nhau một tiên. Nói xong cũng hóa thành một đạo độn quang về tới đạo trường của chính mình. Huyền Minh cười cười, nàng ngược lại là có chút chờ mong cùng chính mình cái này bằng hữu tốt nhất đánh một trận. Tầm mắt về đến bàn cổ điện, tiên lặng trăm năm hậu thổ đột nhiên mở to mắt, hai mắt của nàng bên trong bắn ra một vệt thần quang, cả người khí chất cũng biến thành càng phát ra linh hoạt kỳ ảo lên. Bạch Cảnh tay vừa lộn một hạt cựu chuyển kim đan xuất hiện ở trong tay, kim đan này là tại Tử Tiêu cung ba giằng lúc, Bạch Cảnh dùng lây dính hỗn độn khí tiên tài khoáng thạch cùng lao tử đổi lấy, tổng cộng có 3 hạt. Bạch Cảnh cong ngón búng ra, cựu chuyển kim đan liền bay đến hậu thổ trong tay. Hậu thổ vậy không khách khí, tiếp nhận kim đan an bảo. Trong chốc lát, hậu thổ thì hoàn thành tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Vẹn vẹn ngừng một cái chớp mắt, hậu thổ tam hoa tùy theo nở rộ. Còn lại tổ vu cùng Bạch Cảnh cũng mắt không chớp nhìn về phía hậu thổ tam hoa. Nhất phẩm, nhị phẩm mãi cho đến hoa khai bát phẩm cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hoa khai bát phẩm sau đó, hậu thổ hiện hóa ra nàng chân thân. Hậu thổ chính là bản cổ tinh huyết biến thành, tuyệt đối bản cổ chính tông, hoa khai bát phẩm làm sao có khả năng là cực hạn của nàng. Tại chân thân hiện hóa trong nháy mắt, hậu thổ hoa khai cửu phẩm, pháp lực mạnh mẽ ba độ quét sạch tất cả bản cổ điện. Ha ha ha. Tiểu muội xong rồi. Trúc Dung cười lớn nói. Còn lại tổ vu cũng đều là trên mặt mang cười. Bạch Cảnh đồng dạng cũng là lộ ra nụ cười, đến tận đây hắn coi như là đem thiếu bản cổ đại thần nhân quả trả một nửa. Hậu thổ ngưng luyện ra thuộc tại nguyên thần của mình, dù là tương lai hậu thổ vẫn là phải thân hóa luân hồi, nàng người này cũng sẽ không biến mất, càng sẽ không xuất hiện hậu thổ không còn vu tình huống. Có nguyên thần có thể gánh chịu thân hóa luân hồi sau lượng lớn công đức, kém nhất cũng là giống như nữ hoa công đức thánh nhân, tự nhiên sẽ không cần một thằng bị hạn chế tại địa phủ bên trong không cách nào rời đi. Có hậu thổ tôn này thánh nhân tại, vu tộc đường lui liền xem như có, tiếp xuống Bạch Cảnh cái khác mưu đồ cũng có thể càng không chút kiêng kỵ triển khai. Chương 47, vu yêu đại chiến bắt đầu. Chương 47, vu yêu đại chiến bắt đầu. Chúc mừng hậu thổ đạo hữu. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói. Tổ vu nhóm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi đối với hậu thổ biểu thị ra chúc mừng. Mà mọi người ở đây đắm chìm ở hậu thổ ngưng tụ ra nguyên thần trong vui sướng lúc, bàn cổ điện bên ngoài đột nhiên xảy ra dị biến, thiên đột nhiên tối xuống. Khoa phụ đội vàng chạy vào báo cáo tình huống bên ngoài. Bạch Cảnh cùng thập nhị tổ vu rời khỏi bàn cổ điện ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bầu trời đã bị nồng đậm yêu khí chỗ che đậy. Xem ra là Đế Tuấn cùng Thái Nhất này hai con tạp mao chim không kịp chờ đợi đi tìm cái chết. Đế Giang lạnh mặt nói, tính tình nóng nảy nhất Trúc Dung lập tức giận tím mặt nói, yêu tộc quả thực muốn chết. Chúng ta cũng không đánh đi lên thiên đình thu thập bọn hắn cũng dám tới trước công đánh chúng ta. Đại ca, lần này nhất định phải cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một cái. Yên tâm đi, bọn hắn dám đi tìm cái chết, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các vị đạo hữu, cần phải bần đạo xuất thủ. Bạch Cảnh quay đầu lại hỏi nói. Đế Giang nghe vậy lập tức khoát tay cự tuyệt Bạch Cảnh hảo ý, không cần, Bạch Cảnh huynh đệ ngươi nhìn là được rồi, nếu là ngay cả yêu tộc cũng không đối phó được, ta vu tộc lại có tư cách gì cùng Bạch Cảnh huynh đệ ngươi kết minh. Bạch Cảnh nghe vậy, liền không ở mở miệng, vu tộc có sự kiêu ngạo của mình, tất nhiên Đế Giang nói không muốn hắn giúp đỡ, vậy hắn nhìn là được rồi, nhiều nhất giúp đỡ ở một bên áp trận. Mà Đế Giang thì là ngẩng đầu nhìn phía không trung kia che khuất bầu trời khí thế rồi rào yêu tộc đại quân, sau đó lạnh hừ một tiếng nói, khoa phụ, đại nghệ, các ngươi đi triệu tập các bộ nhi lang, yêu tộc tất nhiên rằng đến, cũng đừng có muốn đi trở về, trừ ra hải đồng bên ngoài, tất cả tộc nhân đều cho ta chuẩn bị chiến đấu, lần này liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại cho ta. Hai vị đại vu nhận mệnh lệnh, lập tức liền đi triệu tập vu tộc các chiến sĩ. Rất nhanh, vô số vu tộc cường giả sôi nổi cầm trong tay vũ khí, hoặc theo trong nhà đi ra, hoặc theo Bất Chu Sơn bên trên, trong ruộng trở về. Rất nhanh Vu tộc đại quân liền đã tập kết hoàn tất, với lại đối mặt tức sắp đến đại chiến, Vu tộc các chiến sĩ ánh mắt bên trong không có chút nào thấy ý, chỉ có ngang dương chiến ý theo Vu tộc các chiến sĩ đủ tụ tập ở đây, vì thập nhị tổ Vu cầm đầu, kinh khủng sát khí quét sạch thiên địa. Vu, Vu, Vu. Vu tộc gầm thét chỉnh tề vang lên, thanh âm kia rung chuyển trời đất, cuốn theo vô tận cuộn trào mãnh liệt sát khí, đem kia che khuất bầu trời yêu khí trực tiếp đánh tan. Lúc này Vu tộc vùng trời, yêu khí bị sát khí đánh tan về sau, hiển hóa thành vô số yêu tộc đại quân. Tại yêu tộc đại quân phía trước nhất, Đế Tuấn hiện lộ ra thân hình, tay hắn cầm Hà Đồ Lạc Thư, người khoác hoàng kim chiến giáp, một tay đọc ở sau lưng, hiển lộ rõ thuộc về Thiên đỉnh chi chủ bá đạo vô song hoàng giả chi khí. Tại Đế Tuấn tả hữu, một bên là tay nâng hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, một bên là đồng dạng đứng chắp tay phục hy. Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh và một đám yêu thánh đại yêu, thì là tại ba vị yêu hoàng sau đó đứng vững. Tại đại yêu nhóm sau lưng, càng nắm chắc hơn vì ngàn vạn mà tính yêu tộc đại quân. So với trước đó tiến công Đông Vương công lần kia, lần này yêu tộc mới tính là chân chính nội tình ra hết. Mà Vu tộc bên này, Đế Giang lại là mặt lộ khinh thường, hắn còn tưởng rằng yêu tộc mạnh bao nhiêu, kết quả là mức độ này sao? Này cũng xứng làm thiên địa nhân vật chính sao? Vu tộc còn lại tộc nhân đồng dạng chiến ý tăng vọt, hận không thể lập tức đối với yêu tộc phát động công kích. Vu tộc chiến sĩ đứng ở Hồng Hoang đại địa phía trên, yêu tộc đại quân đứng ở chân trời yêu bên trong, dường như ngưng tụ thành thực chất theo thượng phi lưu phía dưới yêu khí cùng từ dưới mà lên đi ngược dòng nước sát khí tại hai tộc trong lúc đó không ngừng va chạm, làm hao mòn, cấu thành một bức tráng lệ cảnh trí. Chỉ là một màn này tại bạch cảnh những thứ này Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh xem ra là cảnh trí, nhưng nếu là có một vị đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ vô ý rơi vào trong đó, sợ là trong nháy mắt liền bị hai tộc khí thế bao phủ, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Bạch cảnh nhìn lên trên trời dưới mặt đất đối lập hai phe thế lực, cảm thấy có chút cảm thán, nguyên bản Vu Yêu đại chiến nên tại Tử Tiêu cung hai giảng lúc liền bắt đầu, bởi vì hắn can thiệp, Vu Yêu đại chiến quả thực là tại Tử Tiêu cung ba giảng sau đó một nguyên hội mới bộc phát. Kéo thời gian dài như vậy, Vu Yêu nhị tộc thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Bạch cảnh hóa hình mà ra lúc Long Hán Lượng Kiếp cũng không biết kết thúc bao lâu, hắn mặc dù không biết đến năm đó Long Hán Lượng Kiếp khủng bố đến mức nào, nhưng bây giờ nội tình cùng xuất hiện hai tộc, như vậy chẳng thế, nên so với làm năm tam tộc đại chiến thời điểm còn kinh khủng hơn. Trừ bỏ Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân ba vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tồn tại không nói, bây giờ Vu Yêu hai tộc cũng có vượt qua Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thực lực. Lần này Vu Yêu Lượng Kiếp sát suất lớn là hồng hoang trong lịch sử cho đến tận này quy mô lớn nhất một cuộc chiến tranh. Không biết qua bao lâu, không trung đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng trống trận, tiếng trống oanh minh sau một lúc, Đế Tuấn tiến lên một bước nói, "Đế Giang, các ngươi thập nhị tổ Vu vốn tại Tây Phương thời gian dài như vậy cuối cùng dám trở về rồi sao?" Đối mặt Đế Tuấn khiêu khích, Đế Giang không lưu tình chút nào chế giễu lại, "Còn không phải ngươi cái này tạp mao chim quá phết lối, ngay cả Đông Vương công dạng này người hiền lành cũng giết, huynh đệ chúng ta thực sự nhìn xem mất quá, chuẩn bị đem ngươi cái này tạp mao chim làm thịt, tỉnh ngươi đang gieo họa phụ thần mở thiên địa." Đế Tuấn cùng Thái một trời sinh thì có đế hoàng vận mệnh, bình thường hay là rất là chú trọng tự thân uy nghiêm cùng tố chất, nhưng Vu tộc vốn chính là mọi dợ, nhìn xem ngươi không sáng sủa tiếp chính là má ngươi, không phải tổ Vu đứng đầu Đế Giang cũng giống như vậy. Đối mặt Đế Giang thô tục ngôn ngữ, Thái nhất nhịn không được, trực tiếp mở miệng nổi giận nói, "Đế Giang, ngươi làm cản." Đế Tuấn vậy đen mặt, hắn hướng Đế Giang nói ra, "Đế Giang, nói nhảm không cần nói nhiều, ta cũng không muốn khẽ động đao binh, nếu như các ngươi Vu tộc ngoan ngoãn quy thuận, vẫn không mất yêu hoàng vị trí, các ngươi vậy đều có thể sống sót." Đế Giang nghe được Đế Tuấn lời nói, mảy may không nể mặt Đế Tuấn, cười lên ha ha, ha ha ha, "Các đệ đệ muội muội, các ngươi nghe thấy kia tạp mao chim nói cái gì sao?" Còn lại tổ Vu vậy cũng cười theo. Đế Tuấn thấy thế, sắc mặt đã âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, không còn nghi ngờ gì nữa, Đế Tuấn kiềm chế đã đến cực hạn, hắn hướng Đế Giang quát, "Đế Giang, xem ra là không có gì để nói, đã ngươi Vu tộc chấp mê bất độ, kia sau ngày hôm nay, trong hồng hoang liền lại không Vu tộc." Đế Giang nụ cười thu liễm, vẻ mặt khinh thường nhìn Đế Tuấn, nhưng sau đó xoay người hướng Vu tộc các chiến sĩ nói ra, "Vu tộc các huynh đệ, trên đầu chúng ta bọn này tạp mao xuất sinh làm bận phụ thần mở thiên địa, còn như toàn giữa phiến thiên địa này xưng vương xưng bá, các huynh đệ theo ta cùng nhau, đem bọn hắn toàn bộ xé nát, thủ hộ phụ thần mở hồng hoang." Hậu phương Vu tộc các chiến sĩ nghe vậy sôi nổi hưởng, kinh khủng sát khí nương theo lấy sát ý phóng lên tận trời, giết, giết, giết. Đế Giang không còn nghi ngờ gì nữa, rất hài lòng tộc nhân nhóm phản ứng, hắn hét lớn một tiếng, vậy liền mở giết. Đế Giang vừa dứt lời, quanh thân không gian pháp tắc phun trào, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đám mây, đối với yêu tộc đại quân vung ra một quyền, không gian trực tiếp bị một quyền này chấn vỡ, mấy bạn yêu tộc binh sĩ bị phá toái không gian triệt để tổn vệ. Có Đế Giang dẫn đầu, còn lại tổ Vu, đại Vu đều theo sát phía sau, vốn là bị phe tấn công Vu tộc, lại lựa chọn chủ động xuất kích. Đế Tuấn, có dám đánh một trận? Nói xong Đế Giang giơ lên nằm đấm, xông về yêu tộc phía trước nhất, Đế Tuấn. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, đón nhận Đế Giang. Chương 48, các hiện thần thông chương 48, các hiện thần thông Đế Tuấn cùng Đế Giang, một cái là yêu tộc trời sinh hoàng giả, thiên đế chí tôn, một cái là Vu tộc thập nhị tổ Vu đứng đầu, bản cổ chính tông. Một cái cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, huyền diệu vô song, một cái khống chế không gian pháp tắc lực lượng, chiến lược vô địch, hai người này chính là kỳ phùng địch thủ. Đế Giang tiện tay vỗ liền phong tỏa không gian, nhường Đế Tuấn kim ô hóa hồng chi thuật mất đi tác dụng. Sau đó một bên thao túng không gian đối với Đế Tuấn nghiền ép mà đi, một bên phát huy chính mình nhục thân cường đại ưu thế, vọt tới Đế Tuấn trước mặt muốn cùng hắn vật lộn. Đế Tuấn thấy thế lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đứng bước áp xuống tới không gian, đồng thời quanh thân Thái Dương chân hỏa vần quanh, một cỗ kinh khủng nóng dực khí tức thẳng tắp đón nhận Đế Giang. Đế Giang chỉ cảm thấy một hồi phòng cảm giác theo nắm đấm của hắn chỗ truyền đến, cái này khiến Đế Giang rất là kinh ngạc, vì hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ nhục thân lại bị Đế Tuấn cái này tạp mao chim ngọn lửa đốt bị thương, này Đế Tuấn ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật. Nghĩ được như vậy, Đế Giang hưng phấn hơn, không gian pháp tắc phun trào, ngăn cách ngọn lửa, đối với Đế Tuấn xông tới giết. Đế Tuấn cũng là không sợ chút nào, thúc đẩy pháp lực trực tiếp đón nhận Đế Giang. Hai người tại trên đường chân trời chém giết là khó phân thắng bại, tốt tại bọn họ chiến trường đã cách xa hai tộc cấp thấp tu sĩ, hay không lại chỉ là ảnh hưởng còn lại, liền không biết muốn để bao nhiêu người chết tại chỗ. Không đơn thuần là bọn hắn, yêu tộc cùng vu tộc rất nhiều đại năng cũng đã theo sát phía sau, chính là một đoàn. Xông lên phía trước nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất đi là dĩ lực chứng đạo con đường, lại thêm cầm trong tay hỗn độn trùng cái này tiên tiên chí bảo, tuy nói Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ cảnh giới chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, nhưng luận chiến lược sợ là còn muốn tại huynh trưởng phía trên. Trúc Dung tính nết cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau đến mấy phần, tính cách nôn nóng, tâm cao khí ngạo, trực tiếp đón nhận Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người ban đầu cũng lựa chọn sát người vật lộn, chỉ nghe Trúc Dung hét lớn một tiếng, toàn thân ngọn lửa pháp tắc phun trào ở giữa, lại cùng Thái Nhất Thái Dương chân hỏa liều mạng cái tương xứng. Mà nhục thể của hắn so với Thái Nhất càng đậm mấy phần, lần đầu giao thủ, càng đem Thái Nhất chế trụ. Đông Hoàng Thái Nhất giận vòng tâm lên, từ hóa hình đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị ai đè lên đánh qua. Muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ, tay trái chống chọi Trúc Dung, xoay tay phải lại, lấy ra hỗn độn trùng. Đưa một tiếng chuông vang, thần uy vô tận, Trúc Dung trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm. Thái vừa đắc thế không tha người, sử dụng ra kim ô hóa hồng chi thuật, muốn truy sát Trúc Dung. Trúc Dung quá vọng động rồi, tiểu muội này Đông Hoàng Thái Nhất hay là người ta cùng nhau hướng đối đi. Trúc Cửu Âm đối với bên cạnh hậu thổ nói. Được. Hậu thổ đáp một tiếng, liền liên thủ với Trúc Cửu Âm đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Trúc Cửu Âm thân là thời gian tổ bu, nắm giữ lấy thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo tại Tam Thiên đại đạo bên trong là gần với bản cổ lực chi đại đạo tồn tại. Luận tinh diệu trình độ muốn ở xa Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo phía trên. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất kim ô hóa hồng chi thuật, Trúc Cửu Âm trực tiếp thúc đẩy thời gian đại đạo. Đông Hoàng Thái Nhất bị thời gian đại đạo ảnh hưởng, tốc độ giảm nhanh, hậu thổ thừa cơ ra tay, vì thổ chi đại đạo làm cơ sở ngưng tụ ra một đầu cự thủ, một cái nắm lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu thổ tâm niệm khẽ động, cự thủ trong nháy mắt phát lực. Nhưng mà một giây sau, một tiếng chuông vang vang lên theo. Đương hậu thổ ngưng tụ bàn tay lớn bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Trong hồng hoang, chiến lược mạnh yếu không vẹn vẹn là nhìn xem cảnh giới cùng pháp tắc, linh bảo cũng là trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ, lập tức thao túng hỗn độn trung định trụ quanh mình thời không, có hỗn độn trùng cái này tiền tiên chí bảo tại, Trúc Cửu Âm thời gian đại đạo đã không ảnh hưởng được hắn. Đáng tiếc tiểu mọi người vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần, chưa kịp luyện hóa linh bảo yêu tộc thì đánh tới cửa rồi, ta vu tộc trong bảo khố cũng là có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu là có thể luyện hóa một hai kiện, ứng đối này hỗn độn trùng vậy sẽ không như thế bị động. Nghe xong Trúc Cửu Âm lời nói, hậu thổ lại là lắc đầu nói, nhị ca, hỗn độn trùng là tiên thiên chí bảo hay là khai tiên tam bảo một trong, cho dù ta luyện hóa cực phẩm tiên thiên linh bảo, đối mặt chung này vậy không có ý nghĩa gì. Đông Hoàng Thái Nhất cái này tạp mao chim thật đúng là hảo vận, thế mà năng lực có hỗn độn trùng là bản sinh linh bảo. Trúc Cửu Âm lẩm bẩm một câu, liền vung đầu nắm đấm nên đón tiếp lấy. Hỗn độn trùng là lợi hại, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất này tạp mao chim nếu cảm thấy thông qua hỗn độn trùng ngăn cách lực lượng pháp tắc thì có thể thắng được hắn, vậy đơn giản là hy vọng hao huyền. Hậu thổ thấy thế vậy vội vàng đuổi theo, hỗn độn trùng chi uy không dung khinh thường, Trúc Cửu Âm một người đi lời nói không chừng hội giống như Trúc Dung ăn thiệt thòi. Tầm mắt đi vào Phục Hy bên ấy, Phục Hy không vẹn vẹn là yêu tộc vị thứ ba yêu hoàng, hay là nữ hoa ca ca, thập nhị tổ vu vô cùng ăn ý đem Phục Hy giao cho cùng nữ hoa quan hệ tốt nhất Huyền Minh ứng phó. Huyền Minh người mang mưa đá hai loại pháp tắc, bây giờ đã là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, rất nhẹ nhàng thì áp chế Phục Hy. Yêu tộc thấy thế phái Cửu Anh cùng Quỷ Sa hai vị yêu thánh tới trước trợ trận. Huyền Minh lại là mặt lộ khinh thường, hai cái chuẩn thánh sơ kỳ cũng dám đến lẫn vào. Muội muội của bọn hắn cũng kêu nữ hoa sao? Chỉ thấy Huyền Minh tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cái do hàn băng ngưng tụ thành cự truy, băng truy vào tay Huyền Minh đối với xông tới Quỷ Sa bộ, trực tiếp liền đem hắn đánh bay. Phục Hy thấy thế trong tay cổ cầm lập tức phát ra tràn ngập sát ý tiếng đàn. Mỗi một đạo âm phủ đều rất giống một cái vô cùng sắc bén lưỡi dao, chém về phía Huyền Minh. Đinh đinh đinh, Phục Hy cầm âm hóa thành lưỡi dao chém trúng Huyền Minh phía sau lưng, phát ra trận trận thanh thủy kim trúc tiếng va chạm. Huyền Minh mặt lạnh lấy quay đầu, đem cự truy đối với Phục Hy ném mạnh mà đi. Phục Hy trong sát khí lại tăng lên mấy phần, cự truy trên không trung liền bị tiếng đàn xoắn nát. Mà ở Phục Hy xử lý đập tới băng truy lúc, Huyền Minh đã vọt tới Cửu Anh trước mặt. Cửu Anh thấy thế mở ra miệng rộng phun ra hừng hực liên hỏa, Cửu Anh trời sinh thì có thao không thủy hỏa khả năng, dị vãng Cửu Anh đối địch đều là thủy hỏa cùng tiến lên, nhưng Huyền Minh thân có vũ băng pháp tắc, dùng thủy không phải cho Huyền Minh đưa đồ ăn sao? Cửu Anh tự cho là chỉ cần không cần thủy, không nói có thể đánh thắng Huyền Minh, chỉ ít năng lực áp chế một chút nàng. Nhưng rất nhanh Cửu Anh thì ý thức được chính mình sai lầm rồi, Huyền Minh đối mặt hắn thần hỏa trực tiếp gọi mưa to. Theo nước mưa rơi xuống, Cửu Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hỏa cơ hồ là một nháy mắt liền bị tối tắt, dập lửa sau đó rơi xuống giọt mưa hóa thành vô số băng trầm, vì thế sét đánh không kịp bưng thai đem hắn đâm thành con nhím. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Cửu Anh gầm lên giận dữ, hóa thành bản thể. Chẳng trách gọi Cửu Anh, nguyên lai là có 9 cái đầu, thật là quá xấu. Huyền Minh châm biếm một câu, bắt lại Cửu Anh ở giữa nhất đầu, luân cái giới ném ra ngoài, vừa bận đem bay trở về Quỷ Sa lại đỡ bay. Mắt thấy một màn này, Phục Hy thần sắc càng ngưng trọng thêm, tiếng đàn vang lên lần nữa, lần này trong ít mấy phần sát phạt chi khí, mục tiêu do giết địch chuyển hóa làm quân địch. Chương 49, tiếp khí quần quận chương 49, tiếp khí quần quận bốn tên tổ vu ngăn cản yêu tộc ba vị yêu hoàng, mà bị hỗn độn trùng đánh bay Trúc Dung về đến chiến trường lại là mặt mũi tràn đầy khinh phục, Trúc Dung vốn nghĩ lại đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất lại bị Nhục Thu gọi lại. Trúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất có nhị ca cùng tiểu muội ứng phó, chúng ta đi thu thập những kia yêu thánh là được, trong tộc đại vu thế nhưng ứng phó không được bọn hắn. Trúc Dung nghe vậy mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, hay là cùng Nhục Thu cùng đi đối chiến yêu tộc yêu thánh nhóm. Cửu Anh, Quỷ Sa bị Huyền Minh tiện tay đánh bay về sau, không dám tiếp tục lẫn vào Huyền Minh cùng Phục Hy chiến đấu, hai người phối hợp cái khác yêu thánh bắt đầu đối với vu tộc tiến hành cắn giết. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trước đó thuận buồm xuôi gió yêu tộc đại quân, luận chiến lực lại không phải số lượng xa thiếu tại bọn hắn, vu tộc đại quân đối thủ. Bọn hắn thập đại yêu thánh bị 6 tên tổ vu thì hoàn toàn áp chế, thậm chí đối mặt tổ vu nhóm công kích bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, đừng nói là phản kích, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị thương nặng. Tổ vu bên trong thiện nghệ tốc độ nhất phong chi tổ vu Thiên Ngô thì là chống lại quân bằng, đây đại khái là toàn bộ trong chiến trường, duy nhất một chỗ rơi xuống hạ phong tổ vu. Vì Thiên Ngô tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với côn bằng tới vẫn là kém một chút ý nghĩa. Sa Bị Thi vừa không cần ứng đối yêu hoàng, cũng không cần ứng đối yêu thánh, một thân một mình tại yêu tộc quân trận bên trong xuyên thẳng qua, liên miên yêu tộc bị hắn thoải mái chém giết. Ở một bên quan chiến Bạch Cảnh thấy thế thầm nghĩ, hiện nay nhìn tới, yêu tộc trong cũng chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, côn bằng có thể vì sức một mình chống lại tổ vu. Còn lại cho dù là thập đại yêu thánh, đều chỉ có thể bị tổ vu đè lên đánh, không có hai cái trở lên liên thủ, đừng nói đánh bại tổ vu, chính là kéo dài cũng kéo dài không ở thì này còn có một cái Sa Bị Thi không người năng lực xử lý, lại thêm đại vu nhóm, yêu tộc bại cục đã định. Đưa một tiếng chuông vang ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ, Bạch Cảnh quay đầu nhìn về Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trúc Cửu Âm, hậu thổ chiến trường nhìn lại. Vị cao chính mình một cảnh giới hai vị tổ vu vây công, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù có hỗn độn trung hộ thân, trên người cũng đã bị đánh mười mấy quyền, nhìn lên tới vô cùng chật vật. Tại bị hậu thổ một quyền đánh bay về sau, Thái Nhất mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng vậy biết mình không phải hai người liên thủ đối thủ. Chỉ thấy hắn đem hỗn độn trung ném lên trời, toàn lực thúc đẩy hỗn độn trung tạm thời đẩy lui hai vị tổ vu, lập tức đem hỗn độn trung đội trên đỉnh đầu, miệng quát, cho ta định. Hỗn độn trung lập tức tỏa hào quang mạnh, trong chốc lát thiên địa thất sắc, càn khôn rung động. Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ lập tức cảm thấy quanh thân lực lượng pháp tắc vận chuyển lại càng phát ra không khoái. Nhị ca, xem ra là Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung định trụ địa phong thủy hỏa, triệt để chấn áp lực lượng pháp tắc. Hậu thổ nói, hắn đây là ý gì? Hắn cũng là tu lực lượng pháp tắc, chúng ta không có thể động dụng lực lượng pháp tắc, hắn không phải cũng không thể động. Trúc Cửu Âm lời còn chưa nói hết, liền thấy hỗn độn trung gắn vào Đông Hoàng Thái Nhất trên người. Hậu thổ vậy không ngờ rằng Đông Hoàng Thái Nhất thế mà lại lựa chọn tránh ở trong hỗn độn dưới. Đông Hoàng Thái Nhất không phải là vô cùng kiêu ngạo sao? Trúc Cửu Âm thấy thế lại là hưng phấn nói, tiểu muội, hắn cái bộ dáng này đã là sợ, chúng ta nhanh thừa thắng xông lên. Hậu thổ gật đầu một cái, vang vào nhục thân uy năng, vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất, nện cho đi lên. Đông Hoàng Thái Nhất vậy biết mình không phải hai người này đối thủ, chỉ có thể tránh dưới hỗn độn trung, dựa vào hỗn độn trung ngăn cản Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ công kích. Tổ bu nhục thân tuy mạnh, lại cũng khó có thể đánh vỡ tiên thiên trí bảo hỗn độn trung phòng ngự, trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì hắn được. Mà Đông Hoàng Thái Nhất tuy nói chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng cũng là thực sự kiểm chế hai vị thực lực tại Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tổ vu, bằng không, sợ là yêu tộc sớm đã bị đánh sợ. Hai tộc đỉnh tiêm chiến lực tại giao chiến đồng thời, phía dưới trung đê đoan chiến lực vậy sớm lại bắt đầu hỗn chiến. Vừa mới bắt đầu yêu tộc đại quân chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, đem vu tộc dường như bao phủ, nhưng vu tộc chính là lá chiến mà sinh, luận cá nhân thực lực hơn xa yêu tộc. Vu tộc chiến sĩ một cái thì có thể đối phó 10 cái cùng cảnh giới yêu tộc binh sĩ. Lại thêm có Sa Bị Thi cùng đại vu nhóm tại yêu tộc quân trận bên trong trùng sát, bởi vậy yêu tộc mặc dù về số lượng chiếm cứ ưu thế, lại bị giết liên tục bại lui. Một trận đại chiến kéo dài đến vài chục năm, không cần nói, địa tiên 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 cấp thấp tu sĩ, liền xem như kim tiên thái ớt, vậy vẫn là không ít. Bây giờ Bất Chu Sơn, sớm đã hết rồi đã từng đảo nguyên tiên cảnh bộ dáng. Vu yêu hai tộc mỗi thời mỗi khắc cũng có đến mãi không hết tộc nhân vẫn lạc, chân núi Bất Chu Sơn đã sớm bị máu tươi phủ kín, kia trùng tiên huyết khí, nhìn xem Bạch Cảnh đều có chút kinh hãi. Vẹn vẹn vài chục năm, nơi đây kiếp khí thì nồng nặc gấp mấy trăm lần, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi không xuất thủ ngăn cản một chút không? Giọng nữ hoa tại Bạch Cảnh bên cạnh vang lên. Nữ hoa đạo hữu vì sao không xuất thủ đâu? Bạch Cảnh hỏi ngược lại. Ta như có đạo hữu tịnh hóa vạn vật năng lực, đã sớm xuất thủ. Bạch Cảnh cười cười không có nói tiếp. Nữ hoa thấy Bạch Cảnh không hề bị lay động có chút cấp bách, Bạch Cảnh đạo hữu, ta có hồng mông tử khí, ngươi chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, kiếp này khí không ảnh hưởng được ngươi ta. Có thể đạo hữu lẽ nào không nhìn ra được sao? Này vu yêu bên trong chiến trường đại kiếp chi khí tại đại chiến tức đem bắt đầu thời điểm thì đang nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại chẳng qua ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, kiếp khí mức độ đậm đặc cho dù so với Long Hán lượng kiếp cuối cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc quyết chiến lúc đều đã không xê xích bao nhiêu. Lại đánh như vậy xuống dưới, hai tộc rất có thể lại bởi vì kiếp khí ảnh hưởng, ngày càng điên cuồng, cuối cùng tượng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc như thế lưỡng bại câu thương, thậm chí hội hủy hoại Hồng Hoang đại địa. Dứt bỏ kiếp khí không nói, bây giờ vu tộc đích thật là chiếm cứ ưu thế, nhưng vu tộc tộc người đã thương vong tiếp cận ba thành, bằng vào ta đối với Huyền Minh hiểu rõ, vu tộc liền xem như thắng, nàng cũng sẽ không muốn nhìn đến nhiều như vậy tộc nhân vẫn lạc. Lại thêm vu tộc bồi dưỡng hơn hai nguyên hội túc mễ vậy vì trận đại chiến này hư hại hơn phân nửa, đạo hữu lẽ nào nhận tâm nhìn vu tộc nhiều năm như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Bạch Cảnh nghe vậy có chút dao động, hắn vừa mới không muốn ngăn cản trận chiến tranh này cũng là bởi vì vu tộc chiếm cứ không nhỏ ưu thế, tiếp tục đánh xuống, thắng nhất định là vu tộc. Có thể nữ hoa nói cũng không có sai, tiếp khi ảnh hưởng phía dưới, khó tránh khỏi hai tộc sẽ làm ra cái gì quá kích sự việc. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh thật sâu liếc nhìn nữ hoa một cái nói, nữ hoa đạo hưu chỉ dựa vào một mình ta không cách nào ngăn cản trận chiến đấu này, huống hồ lúc này dính vào nhân quả quá lớn. Ta biết, đạo hữu yên tâm, việc này nhân quả chính ta gánh chịu, sẽ không ảnh hưởng đến đạo hữu, chỉ cần đạo hữu dùng Tịnh Hóa Đại Đạo tạm thời tịnh hóa bị cấp khí ảnh hưởng hai trong tộc tâm trí của con người, còn lại giao cho ta chính là, như đạo hữu vui lòng ra tay, coi như ta thiếu đạo hữu một ân tình. Bạch Cảnh thật sâu liếc nhìn nữ hoa một cái, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nữ hoa muốn vào lúc này ra tay, đón lấy thiên hạ này nhân quả. Chẳng qua nữ hoa thoại cũng nói đến phân thượng này, Bạch Cảnh vậy không tiện cự tuyệt, đáp một tiếng, cả người hóa thành một đạo độn quang đi vào không trung, sau đó Bạch Cảnh biến trở về thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bản thể, nhu hòa bạch quang nương theo lấy Tịnh Hóa Đại Đạo vẩy xuống toàn bộ chiến trường. Trừ bỏ bị hỗn độn trung định trụ vùng không gian kia, lực lượng pháp tắc không cách nào đã đến, còn thừa thân ở chiến trường hai người trong tộc cũng cảm thấy giết chóc dục vọng chính đang nhanh chóng biến mất, tu vi tại Đại La Kim Tiên trở xuống càng là hơn có linh đài một mảnh thanh minh cảm giác. Chương 50, Nữ Hoa Đỉnh Chiến chương 50, Nữ Hoa Đỉnh Chiến Vu Yêu Nhị tộc tộc nhân tại đại kiếp chi khí ảnh hưởng dưới đã giết đỏ cả mắt, trừ ra giết chóc cái gì cũng không biết. Bây giờ tại Bạch Cảnh Tịnh Hóa Đại Đạo dưới sự trợ giúp, hai tộc bên trong tu vi tương đối thấp dẫn đầu khôi phục thần trí. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía mới phát hiện, hai bên một trận chiến này lại vẫn lạc nhiều như thế tộc nhân. Vu tộc tộc nhân hao tổn tiếp cận ba thành, mà yêu tộc sợ là đã vượt qua một nửa. Tại yêu tộc quân trận bên trong trùng sát xa bị thi thai kiếp tức giận ảnh hưởng dưới đồng dạng là hai mắt xích hồng. Chỉ thấy hắn một quyền nện ở trước mặt một vị yêu tộc đại yêu trên thân, kia cảnh giới đại la đại yêu sắc mặt hoảng sợ, muốn chạy trốn, có thể xa bị thi chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, một cái đại la làm sao có khả năng có đào thoát đâu. Kia đại yêu không cần nói, dãy rủa, chính là hơi động thượng khẽ động vậy là không có khả năng, chỉ có thể bị xa bị thi từng quyền đánh thành cho bụi. Giết đi một tôn yêu tộc đại la về sau, xa bị thi khát máu con ngươi đảo qua chiến trường, vừa muốn tiếp tục trùng sát, một đạo nhu hòa bạch quang từ trên trời giáng xuống. Xa bị thi nguyên bản tràn ngập giết chóc cùng khát máu dục vọng song đồng dần dần thanh minh, đỏ tươi chi sắc theo trong hai mắt rút đi. Xa bị thi dần dần thanh tỉnh lại. Không vẹn vẹn là hắn, trừ bỏ bị hỗn độn trung định trụ vùng không gian kia bên ngoài, còn lại trên chiến trường, vu tộc tổ vu, yêu tộc yêu thánh, cũng đều tại Bạch Cảnh Tịnh Hóa Đại Đạo dưới sự trợ giúp, dần dần thoát khỏi kiếp khí ảnh hưởng, khôi phục thần trí. Luôn luôn tính tình nóng nảy trúc dung, nhìn phía dưới núi thây biển máu, cũng là mặt lộ chấn kinh chi sắc, rất nhiều hắn quen thuộc tộc nhân vậy mà đều vẫn lạc. Còn lại tổ vu cũng là vẻ mặt vẻ không thể tin, bọn hắn vu tộc không phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Vì sao còn sẽ vẫn lạc nhiều như vậy tộc nhân? Chính ở trong hư không cùng Đế Giang giao thủ, Đế Tuấn cũng tại Tịnh Hóa Đại Đạo ảnh hưởng dưới linh đài dần dần khôi phục thanh minh. Đế Tuấn theo bản năng hướng phía dưới chiến trường nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại biến. Vì Đế Tuấn nhìn thấy chính mình mang tới yêu tộc đại quân bây giờ đã lại chỉ còn lại không tới một nửa. Đệ đệ của mình Đông Hoàng Thái Nhất bị Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ đè lên đánh, nếu là không có hỗn độ trùng, sợ là đã bị truy phát nổ. Phục Hy đồng dạng bị Huyền Minh thoải mái áp chế, nếu không phải Phục Hy là nữ hoa huynh trưởng, Huyền Minh có chỗ lưu thủ, chỉ sợ sớm đã chiến bại. Yêu thánh nhóm thì càng không cần phải nói, bọn hắn tại tổ vu tộc công kích phía dưới đau khổ chèo chống, dường như không có một cái nào không phải trọng thương. Yêu tộc cùng vu tộc thực lực sai biệt lại to lớn như thế sao? Đế Tuấn trong lòng ngạc nhiên, bận điệu lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, ngăn trở Đế Giang công kích, quát lớn, Đế Giang trận chiến này dừng ở đây. Đế Tuấn khôi phục thần trí, Đế Giang tự nhiên cũng đã khôi phục thần trí. Hắn nhìn phía dưới thương vong tiếp cận ba thành vu tộc, đau lòng không thôi, những thứ này tộc rất nhiều người đều là hắn nhìn từng chút trưởng thành, nói là con của hắn cũng không đủ, bây giờ lại vẫn lạc tại nơi này. Đế Giang ở đâu khẳng cứ như vậy buông tha Đế Tuấn. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem Đế Tuấn tại chỗ giết chết, là tộc nhân báo thù. Mắt thấy Đế Giang còn muốn động thủ, Đế Tuấn có chút cấp bách, nhưng vào lúc này một bức tranh từ màn trời trong chậm rãi triển khai, phía dưới trong chiến trường Vu Yêu Nhị tộc bình thường tộc nhân trong nháy mắt liền bị bức tranh định trụ. Sơn Hà xã tắc đổ. Nữ Hoa, người điên rồi sao? Lúc này dính vào không là muốn chết sao? Huyền Minh nhìn chòng chọc vào bức tranh tự lẩm bẩm. Phục Hy đồng dạng là một mặt lo nghĩ nhìn về phía trên bầu trời bức tranh, hai tộc đánh thành như vậy, đã là thiên đại nhân quả. Muội muội cho dù là thiên định thánh nhân, có thể chống đỡ được phần này nhân quả sao? Bạch Cảnh ánh mắt vậy rơi vào nữ hoa trên người, hắn cũng nghĩ không thông nữ hoa tại sao muốn vào lúc này ra tay, hiện tại chỉ có thể xem trước một chút nữ hoa xử lý như thế nào. Hai tộc đánh đến bây giờ đã là lưỡng bại câu thương, không bằng đến đây dừng tay làm sao? Giọng nữ hoa vang vọng toàn bộ chiến trường. Chê cười, ngươi dứt lời tay thì dừng tay. Hôm nay không làm thịt Đế Tuấn cái này tạm bao chim, ta Vu tộc tuyệt đối không dừng tay. Đối mặt Đế Giang không chút nào cho mặt mũi hành vi, nữ hoa cũng không giận, tiếp tục nói, Đế Giang đạo hữu, ngươi Vu tộc bên trong bị thương tộc nhân có không ít hay là có thể cứu, nếu ngươi khẳng dừng tay, ta có thể dùng Tạo Hóa Đại Đạo giúp đỡ cứu chữa bọn hắn. Đế Giang hai mắt tỏa sáng, lời ấy thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Tốt. Ta thì cho ngươi vị này tiên định thánh nhân một bộ mặt, Vu tộc nghe lệnh, tất cả mọi người dừng tay. Nữ hoa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sợ không khuyên nổi Đế Giang. Tốt tại trước Huyền Minh nói cho nàng biết không sai, Đế Giang đối với Vu tộc mỗi một cái tộc nhân đều cực kỳ coi trọng, đặc biệt cuối cùng mấy đám theo huyết chỉ hóa hình Vu tộc, huyết mạch của bọn hắn không bằng trước mặt từ trong huyết chỉ hóa hình Vu tộc. Tu vi độ chênh lệch, Đế Giang một thẳng thủ hộ lấy bọn hắn, dường như là phụ thân yên lặng thủ hộ con của mình đồng dạng. Bởi vậy ra tay cứu trị Vu tộc là nữ hoa lớn nhất thẻ đánh bạc, nếu như này cũng không được lời nói, nữ hoa cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cũng may Đế Giang vì tộc nhân tính mệnh lựa chọn dừng tay. Hoa Hoàng, ta yêu tộc cũng không ít tộc nhân còn có một chút hy vọng sống, còn xin Hoa Hoàng giúp đỡ. Đế Tuấn vội vàng mở miệng thỉnh cầu nói, trước cứu ta Vu người trong tộc. Còn không đợi nữ hoa mở miệng, Đế Giang thì đi trước một bước nói, Đế Giang ngươi nằm mơ. Nữ hoa đạo hữu thế nhưng ta yêu tộc yêu hoàng được. vậy liền tiếp tục đánh đi. Nói xong Đế Giang đối với Đế Tuấn thì vành đánh một quyền. Đế Giang đạo hữu dừng tay đi. Nữ hoa gọi lại Đế Giang sau đó quay đầu nói với Đế Tuấn, Đế Tuấn đạo hữu, một trận chiến này là yêu tộc thua, ngươi lại dẫn người rút lui đi. Chờ ta cứu chữa hết Vu tộc về sau, tự sẽ đi Thiên đỉnh cứu chữa yêu tộc tộc nhân. Đế Tuấn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết nữ hoa nói cũng không sai, Vu tộc bây giờ đúng là chiếm ưu thế, với lại không coi là nhỏ, nếu là một tiếng chống tăng khí thế, thậm chí có hy vọng hoàn toàn hủy diệt bọn hắn yêu tộc. Nếu không phải Đế Giang quá quan tâm tộc nhân của mình, hôm nay yêu tộc sợ có hủy diệt nguy hiểm. Nữ hoa lúc này nhường yêu tộc rút lui, cũng là vì yêu tộc tốt. Đế Tuấn thở dài một hơi nói, yêu tộc thu binh, theo ta trở về Thiên đỉnh. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc các binh sĩ mang theo bị thương chiến hữu, sôi nổi triệt thoái phía sau. Vu tộc cũng đồng dạng tại Đế Giang mệnh lệnh dưới bây giờ thu binh. Trúc Cửu Âm nghe được bây giờ thanh âm, cảm thấy giận dữ, rõ ràng yêu tộc đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn không cam lòng hung hăng đập hỗn độn trùng một chút, trốn ở trung trong thái nhất lại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đối mặt hai vị tu vi cao hơn hắn một cảnh giới tổ vu vài chục năm mây công, liền xem như có hỗn độn trùng, Đông Hoàng thái nhất cũng đã đến cực hạn. Bây giờ nghe được hai tộc dừng tay, Đông Hoàng thái nhất lại có chủng cảm giác như chút được gánh nặng, hắn giải trừ bị định trụ không gian, thao túng hỗn độn trung hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại chân trời. Trúc Cửu Âm nhìn Đông Hoàng thái nhất đột quang, không có cam lòng, hắn mắt đỏ giận dữ hét, đại ca rốt cục đang suy nghĩ gì? Chúng ta ưu thế như thế đại, vì sao không đánh? Hậu thổ cũng có chút không cam tâm, nàng vừa muốn mở miệng, nhu hòa bạch quang thì rơi trên thân nàng, hậu thổ toàn thân run lên, lý trí lại lần nữa trở về. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới núi thây biển máu, lúc này mới ý thức được hai tộc ở giữa trận đại chiến này rốt cục khốc liệt đến mức nào. Trúc Cửu Âm đồng dạng bị bạch quang bao phủ, nhưng so với hậu thổ, hắn bị cấp khí ảnh hưởng càng sâu, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Chương 51, Vu tộc nhược điểm chương 51, Vu tộc nhược điểm. Hậu thổ trầm mặc một lát nói, nhị ca, ngươi xem một chút phía dưới tộc nhân, chúng ta là chiếm cư ưu thế không sai, nhưng một trận chiến này đánh đến bây giờ chúng ta đã thứ bị thiệt hại ba thành tộc nhân. Kia yêu tộc người không chân quý chính mình tộc nhân, lẽ nào ta người của Vu tộc vậy giống như bọn họ hay sao? Chúng chi yêu tộc nhìn như đã bị chúng ta áp chế, nhưng yêu tộc thế nhưng có 13 vị chuẩn thánh, nếu là thật sự đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn cùng chúng ta liều mạng đến một tự bạo. Đến lúc đó thì coi như chúng ta có thể đem yêu tộc toàn bộ tiêu diệt, ta Vu tộc tộc nhân còn có thể còn lại bao nhiêu? Người ta huynh đệ tỷ muội trong lúc đó cũng có thể còn lại mấy cái. Thậm chí ngay cả phụ thần lưu lại Bất Chu Sơn đều có khả năng bị liên lụy. Hậu thổ lời nói, nhường Trúc Cửu Âm trầm mặc, hắn không khỏi nhớ tới đã từng tại trên trường hà thời gian nhìn thấy Vu tộc cùng yêu tộc khai chiến, cuối cùng thương vong thảm trọng đoạn ngắn. Khi đó chính mình thì tổng cộng đại ca bàn bạc cái kia ứng đối ra sao loại tình huống này, tận lực giảm bất tộc nhân tử thương. Bây giờ một màn này thì xuất hiện ở trước mắt, chính mình nghĩ nhưng là vì sao không tiếp tục đánh xuống, này rõ ràng có vấn đề. Nghĩ được như vậy, Trúc Cửu Âm lý trí cũng theo đó trở về. Một lát sau, thập nhị tổ Vu cùng Bạch Cảnh tề tụ bàn cổ điện. Nữ hoa thì là ở bên ngoài cứu chữa Vu tộc các tộc nhân. Bàn cổ điện bên trong không khí có chút nặng nề, qua hồi lâu Đế Giang mới đánh vỡ trầm mặc nói, không nghĩ tới lần này đại chiến thế mà lại có nhiều như vậy tộc nhân vẫn lạc. Trước đây ta cho là chúng ta Vu tộc thực lực trên yêu tộc, thật đánh nhau rất nhanh liền có thể giải quyết rơi yêu tộc, kết quả còn là tiểu nhìn bọn hắn. Sớm biết như vậy, nên nghĩ biện pháp kéo tới đem Tây Phương địa mạch chữa trị hoàn thành khai chiến nữa, hoặc là từ vừa mới bắt đầu nên bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, dơ lên hủy diệt yêu tộc. Đại ca, việc này không trách ngươi, chúng ta đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nếu là cưỡng ép bày trận, cho dù năng lực trọng thương yêu tộc, chính chúng ta cũng sẽ nhận sát khí phản vệ, sợ là lợi bất cập hại. Nhục Thu nói, không sai, ta Vu tộc vốn là mạnh hơn yêu tộc, đại trận này ban đầu xác thực không cần thiết bố trí. Cộng công vậy tỏ vẻ đồng ý đến tiếp sau chỉ cần chúng ta năng lực triệt để chữa trị Tây Phương địa mạch, mượn nhờ địa đạo công đức mọi người tu vi còn có thể tăng lên một đợt, lại thêm tiểu muội đã sinh ra nguyên thần, có tiểu muội tại, chúng ta nhất định có thể rất nhanh hoàn toàn lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó yêu tộc căn bản không đủ gây sợ, trong nháy mắt có thể diệt. Huyền Minh nói, tổ Vu nhóm ngươi một lời ta một lời, Trần An nhìn tự trách Đế Giang. Đế Giang nghe các đệ đệ muội muội lời nói, trong lòng thư thái không ít. Thấy Đế Giang nét mặt hơi trì hoãn, hậu thổ lập tức chuyển hướng chủ đề, tiến một bước phân tán Đế Giang chú ý, Bạch Cảnh đạo hữu, vừa mới có phải hay không là ngươi làm cái gì? Kia bạch quang là ngươi phát ra tới sao? Bạch Cảnh gật đầu một cái, đem nữ hoa tìm đến chính mình sự tình nói cho tổ Vu nhóm. Tổ Vu nhóm nghe vậy thần sắc khác nhau. Cô gái này ba là nhìn xem yêu tộc sắp không được, cố ý chạy đến quấy nhiêu chúng ta sao? Tính nóng này Trúc Dung hỏi. Ta nhìn xem cũng như, nữ hoa đạo hữu hẳn là thật sự muốn ngăn cản hai tộc đại chiến. Bạch Cảnh nói. Nữ hoa đạo hữu sát thực tâm thiện, Huyền Minh tỷ tỷ ta nói có đúng không? Hậu thổ hướng Huyền Minh hỏi. Huyền Minh gật đầu một cái. Bất kể nói thế nào, nữ hoa đã cứu chúng ta không ít tộc nhân, chuyện này chúng ta Vu tộc nhớ kỹ, về sau lại tìm cơ hội báo đáp là được. Sau lần này yêu tộc nên bị chúng ta đánh sợ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có cái gì động tác, và các tộc nhân chữa khỏi vết thương, chúng ta thì tiếp tục đi Tây Phương chữa trị địa mạch, và tới địa mạch chữa trị hoàn thành, chính là cùng yêu tộc tính số lúc. Là đại ca. Tổ Vu nhóm trăm miệng một lời đáp ứng nói. Bên kia, yêu tộc mọi người cũng đã về tới Thiên đỉnh. Một trận chiến này, yêu tộc có thể nói là thương vong thảm trọng, tin tức tốt duy nhất khoảng chính là yêu tộc chuẩn thánh đại năng đều là trọng thương, nhưng không có một vị bất lạc. Kỳ thực nghĩ cũng phải, năng lực tu luyện tới chuẩn thánh, bảo mệnh năng lực khẳng định không thể nói, lại không tốt còn khéo tự bạo có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trừ phi là gặp được chiến lược chênh lệch quá lớn, căn bản không kịp tự bạo tình huống, nếu không bằng vào tay này tự bạo có thể để cho địch nhân sợ ném chuột vỡ bình. Yêu tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một thẳng mặt âm trầm Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng trước, hắn nhìn Đế Tuấn nói, đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta yêu tộc lần này tổn thất nặng nề, lẽ nào cứ tính như vậy? Đế Tuấn lúc này sắc mặt không thể so với Thái Nhất tốt bao nhiêu, nghe được Thái Nhất lời nói, Đế Tuấn mặt không thay đổi nói ra, kia còn có thể làm sao? Tiếp tục đánh xuống. Ngươi muốn cho ta yêu tộc toàn quân bị diệt hay sao? Thái Nhất nghe vậy vẻ mặt không cam lòng cúi đầu. Đế Tuấn cũng không phải bởi vì cùng Đế Giang chiến đấu mà tức giận, hai người giao chiến vài chục năm, đánh một cái chia 5 năm, ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Đế Tuấn tức giận là Vu tộc thực lực tổng hợp thế mà mạnh như vậy. Đế Tuấn vẫn cho là diệt đi tiên đỉnh cướp đoạt hàng loạt khí vận về sau, yêu tộc thực lực nâng cao một bước, đã vượt qua năm đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, tuyệt đối hồng hoang mạnh nhất thế lực, không nói có thể tiêu diệt Vu tộc, ít nhất là năng lực thoải mái thủ thắng. Ai mà biết được Vu tộc chiến lược mạnh như thế, yêu tộc rõ ràng chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng vẫn là dễ dàng sụp đổ. Với lại không mẹn mẹn là trung đê đoan chiến lược, cấp cao phương diện chiến lược yêu tộc so với Vu tộc đến vậy là kém xa tích tắc. Trận đại chiến này nhường Đế Tuấn triệt để đã hiểu, hiện tại yêu tộc căn bản thì không phải là đối thủ của Vu tộc, càng làm cho Đế Tuấn lo lắng là, lần này sau đại chiến, yêu tộc tổn thất tiếp cận 6 thành binh sĩ, mà Vu tộc lại chỉ hao tổn không tới 3 thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ yêu tộc càng thêm không phải là Vu tộc đối thủ. Mọi người ở đây cũng không phải người ngu, Đế Tuấn suy nghĩ trong lòng, mọi người bao nhiêu cũng đoán được một ít, nhưng bọn hắn đối dưới mắt cái bây thế vậy không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể giữ yên lặng, bầu không khí trong lúc nhất thời lầm vào điểm đóng băng. Nhưng vào lúc này, yêu tộc quân sư Bạch Trạch đi lên phía trước nói với Đế Tuấn, "Bệ hạ đừng nội, kỳ thực Vu tộc tuy mạnh, lại cũng không phải là không thể chiến thắng." Đối với Bạch Trạch người quân sư này, Đế Tuấn hay là 10 phần tin tưởng, hắn vội vàng mở miệng hỏi, "Chỉ giáo cho." Bạch Trạch cười cười bắt đầu phân tích, "Bệ hạ, xem ra đến bây giờ, Vu tộc chỉnh thể chiến lược đúng là muốn so với chúng ta yêu tộc mạnh hơn, nhưng một trận chiến này nhưng cũng bại lộ Vu tộc một cái nhược điểm chí mạng." "Ra sao nhược điểm?" Đế Tuấn truy vấn. Trước đó đại chiến Vu tộc rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, lại tiếp nhận rồi Hoa Hoàng điều đình, vì chính là nhường Hoa Hoàng giúp đỡ cứu chữa Vu tộc tộc nhân. Đế Giang đối với tộc nhân coi trọng, bại lộ Vu tộc nhược điểm lớn nhất, đó chính là tộc nhân số lượng quá ít. Vu tộc chiến lược tuy mạnh, tộc nhân lại cũng không nhiều, với lại Vu tộc sinh sôi không dễ, bổ sung dân số cực kỳ khó khăn. Chúng ta trận chiến này mặc dù nhìn như đây Vu tộc muốn tổn thất nhiều hơn nhiều, nhưng chúng ta yêu tộc tộc nhân trải rộng hồng hoang đại địa, chỉ cần bệ hạ tại thiên đình vùng cánh tay lên một cái, bằng vào bệ hạ hy vọng, liền trong nháy mắt lại sẽ có vô số yêu tộc tìm tới. Thậm chí chỉ cần bệ hạ nới lỏng điều kiện, ta thiên đình đại quân số lượng thậm chí có thể so trước đó càng nhiều. Trái lại Vu tộc, này ba tầng hao tổn thế nhưng thực sự không có mấy cái nguyên hội căn bản bổ sung không nổi. Chương 52, Nữ Hoa Đạo chương 52, Nữ Hoa Đạo nghe xong Bạch Trạch phân tích, Đế Tuấn suy tư một lát, đột nhiên phá lên cười, ha ha ha. Ta yêu tộc có khanh thực sự là thiên đại chuyện may mắn. Yêu tộc còn lại mọi người cũng có chủng cảm giác như chút được gánh nặng, trước đó bọn hắn cũng cảm thấy yêu tộc cùng Vu tộc thực lực chênh lệch quá xa, hiện tại nghe Bạch Trạch như thế vừa phân tích, hình như Vu tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Giống như vậy chiến tranh lại đánh hai lần, Vu tộc đoán chừng trừ ra thập nhị tổ Vu sợ là không dư thừa bao nhiêu tộc nhân, không có tộc nhân còn có thể xưng là một chủng tộc sao? Mà Bạch Trạch nghe được Đế Tuấn tán dương sau nụ cười trên mặt càng đậm, hắn rèn sát khi còn nóng lần nữa góp lời nói, "Vậy hạ, yêu tộc trung đê đoan chiến lược trong ngắn hạn không cách nào bổ sung, chúng ta cần muốn lo lắng chính là thập nhị tổ Vu, thần cho rằng trước đó Hy Hoàng đề nghị mượn nhờ chư thiên tinh đấu chi lực đại trận có thể làm ứng đối thập nhị tổ Vu phương án. Hy Hoàng đại trận kia hình thức ban đầu thần vậy từng gặp, trùng hợp ta đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, cái kia trận pháp tụ tập chư thiên tinh thần lực lượng, uy lực vô song, nếu là có thể hoàn chỉnh bày ra, chỉ sợ trừ thánh nhân bên ngoài trong hồng hoàng khó có địch thủ. Còn xin bệ hạ toàn lực ủng hộ Hy Hoàng lĩnh hội này đại trận, trong lúc này hiệu triệu các nơi yêu tộc vào ta thiên đỉnh, đối đãi ta thiên đỉnh chiến lực lần nữa trở về đỉnh phong, Hy Hoàng cũng có thể đem đại trận kia triệt để bày ra thời điểm, chính là kia Vu tộc vong tộc thời điểm." Đế Tuấn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Phục Hy nói, "Hy Hoàng, đại trận này ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thiện? Nếu có bệ hạ Hà Đồ Lạc Thư, 3 đến 5 vạn năm là được." Phục Hy hồi đáp, "Tốt. Vậy bản đế liền đem Hà Đồ Lạc Thư cho ngươi mượn, giúp ngươi lĩnh ngộ đại trận, đợi cho đại trận công thành ngày, chính là chúng ta hủy diệt Vu tộc thời điểm." Hôm sau, Bạch Cảnh theo bản cổ điện ra đây, vừa hay nhìn thấy Nữ Hoa tại chữa trị Vu tộc tộc nhân. Nữ Hoa cứu tay của người Pháp không phải Bạch Cảnh chỗ nhận biết kỹ năng y tế, mà là dùng tạo hóa đại đạo, vì sáng tạo tái sinh phương thức chữa trị Vu tộc tộc nhân. Theo Nữ Hoa chữa trị Vu tộc tộc tay của người Pháp, Bạch Cảnh có thể nhìn ra, Nữ Hoa đối với tạo hóa đại đạo khống chế đã vượt qua năm xong rồi. Có chiêu này tạo hóa đại đạo, Nữ Hoa tạo ra con người hẳn là cũng sẽ không quá xa. Mà Nữ Hoa nhìn thấy Bạch Cảnh về sau, dừng tay lại bên trong cứu người công tác, đi thẳng tới Bạch Cảnh bên cạnh, "Bạch Cảnh đạo hữu đa tạ trước ngươi ra tay." Nữ Hoa đạo hữu khách khí, ta cùng Vu tộc vốn là bằng hữu, ra tay giúp bọn hắn coi như là việc nằm trong phận sự. Vậy ta thiếu đạo hữu ân tình có phải hay không vậy không làm đến? Nữ Hoa cười lấy hỏi. Cái này không thể được, Nữ Hoa đạo hữu tỉnh hóa đại đạo của ta không chỉ có riêng là giúp Vu tộc, yêu tộc vậy giúp. Cũng thế, vậy đạo hữu có thể có gì cần ta làm? Bạch Cảnh suy nghĩ một chút nói, tạm thời còn không có, chờ ta ngày sau nghĩ tới rồi nói sau. Chẳng qua Nữ Hoa đạo hữu ta có một vấn đề, ngươi tại sao muốn tại hai tộc huyết chiến lúc dính vào đâu? Đình chiến nhân quả cũng không nhỏ a. Nữ Hoa thở dài nói, một mặt là ta không muốn nhìn thấy Vu yêu hai tộc bước lòng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc theo gót, một mặt khác là trong cõi u minh hình như có loại cảm giác kỳ quái, lần này nếu như ta không xuất thủ, rồi sẽ chết cái gì vật rất trọng yếu. Bạch Cảnh nghe vậy trong lòng cả kinh, có thể khiến cho nữ hoa có loại cảm giác này, không phải là nhân đạo sao? Nhân đạo cũng không phải vẹn vẹn sắp tới sau nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, mà là hồng hoang chúng sinh, cái gọi là nhân đạo chính là hồng hoang chúng sinh chi đạo. Vu yêu nhị tộc không còn nghi ngờ gì nữa, cũng tại hồng hoang chúng sinh trong giới hạn, hay là cường đại nhất, hai cái chủng tộc, bọn hắn đánh như vậy xuống dưới đối bản thì còn chưa khôi phục nhân đạo, đúng là một cái đả kích cực lớn. Nếu là nhân đạo cho nữ hoa ra hiệu ngầm, vậy liền nói thông, đình chiến phần này nhân quả tự nhiên vậy rơi không đến nữ hoa trên đầu. Đúng rồi Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi là đi tổ vu nhóm con đường rèn luyện nhục thân, sau đó thân tàn pháp tắc đúng không? Nữ hoa ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ, Bạch Cảnh theo bản năng gật đầu một cái. Đạo hữu đối với tịnh hóa đại đạo có trưởng không bao nhiêu? Hơn 3 phần 10 một ít đi. Điều đó không có khả năng, ba thành tịnh hóa đại đạo sao có thể làm cho đạo hữu nhục thân đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đâu? Nữ hoa đạo hữu, ta cũng không nói ta lĩnh hội là tịnh hóa đại đạo a. Bạch Cảnh nhường nữ hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người, nữ hoa trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nữ hoa ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ, ngươi một cái tịnh thế bạch liên hóa hình, lĩnh ngộ tịnh hóa đại đạo không phải chuyện đương nhiên sự việc sao? Tại sao muốn bỏ gần tìm xa, đi lĩnh ngộ cái khác đại đạo? Liên quan đến chính mình chứng đạo chi pháp, Bạch Cảnh tự nhiên là không có khả năng cùng nữ hoa nói rõ, hắn thuận miệng biên cái lý do, ta là tại tu hành lúc, cảm thấy thôn phệ đại đạo lĩnh ngộ lên càng thêm nhanh, cho nên liền lựa chọn thôn phệ đại đạo. Thôn phệ đại đạo? Chẳng trách linh khí bốn phía mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hướng trong cơ thể ngươi chui, nguyên lai là bởi vì ngươi lĩnh ngộ là thôn phệ đại đạo. Nữ hoa đạo hữu đột nhiên nói lên đại đạo tương quan trọng tâm câu chuyện, hẳn không phải là nói chuyện phiếm a. Nữ hoa gật đầu nói, xác thực không phải nói chuyện phiếm, ta có một vài vấn đề muốn cùng đạo hữu thỉnh giáo. Nói xong nữ hoa tế ra sơn hà xã tác đồ, che giấu nơi đây thiên cơ. Bạch Cảnh thấy nữ hoa trịnh trọng như vậy, dáng vẻ, giọng nói vậy nghiêm túc mấy phần, nữ hoa đạo hữu cứ nói đừng ngại, vần đạo định biết gì nói đấy. Tốt, vậy ta liền trực tiếp hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu bây giờ người đối với thôn vệ đại đạo khống chế cũng đã vượt qua 7 thành đi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Bạch Cảnh đạo hữu, khoảng tại 2000 năm trước, ta đối với tạo hóa đại đạo khống chế vậy đến 7 thành. Nhưng khi đó ta đã mượn nhờ hồng tu cầu, sơn hà xã tác đồ chém tới chính mình thiện ác nhị thi, tu vi vậy đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, còn kém một cơ hội có thể chém tới chấp nhập thi, tu vi đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong. Này 2000 năm đến ta luôn luôn cảm thấy rất là xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không hủy đi hai thi, thử một chút pháp tắc chứng đạo con đường, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi cảm thấy nếu không để ta muốn thử một chút đâu? Vấn đề này đạo hữu không nên đến hỏi Huyền Minh sao? Nàng cùng đạo hữu là hảo hữu chí giao, cho ra đáp án nên so với ta có thể tin hơn à? Bạch Cảnh không có trực tiếp trả lời nữ hoa vấn đề mà là hỏi ngược lại. Ta cùng Huyền Minh thảo luận qua vấn đề này, Huyền Minh nói bọn hắn thập nhị tổ vũ lĩnh ngộ pháp tắc, khống chế đại đạo đều là bản cổ đại thần ban cho, thuộc về là thiên phú thần thông loại hình, không thể làm tham khảo. Mà nhìn Trung Tử Tiêu Cung nghe đạo đại năng, đi pháp tắc chứng đạo đường đi trừ ra thập nhị tổ vũ chính là đạo hữu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi không bằng đạo hữu, ta liền tới tìm đạo hữu tìm kiếm đáp án. Thì ra là thế, vậy đạo hữu ta liền nói thẳng, ta không đề nghị đạo hữu lúc này phế bỏ thiện ác nhị thi, đi pháp tắc chứng đạo. Đây là vì gì? Nữ hoa hỏi. Đạo hữu có thể tiếp tục nếm thử lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, như có một ngày năng lực triệt để khống chế tạo hóa đại đạo, lại phế bỏ hai thi cũng không muộn. Như lúc này phế bỏ hai thi, lỡ như tạo hóa đại đạo khó mà đại thành chẳng phải là làm trễ nải đạo hữu thành thánh con đường? Có thể cầu đạo sao có thể chân trong chân ngoài, ai nói không thể đâu. Đạo tổ cùng thiên đạo cũng không có cấm chế trạng thi thành thánh cùng pháp tắc chứng đạo đồng thời vào được chưa? Nữ hoa nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra nụ cười, đạo hưu nói cực phải, là ta chấp nhất ngoại tướng rồi. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, như pháp tắc chứng đạo cùng trạng thi thành thánh đồng thời tiến hành, rất có thể lại bởi vì không cách nào hoàn chỉnh khống chế tạo hóa đại đạo, cuối cùng hình thành chấp nghiệm, dẫn đến khó mà chém ra cuối cùng chấp nghiệm thi. Nữ hoa lúc này lại là không chút do dự nói, cho dù ngày sau bởi vậy không cách nào chém ra chấp nghiệm thi ta vậy nhận. Dường như đạo hữu vừa mới lời nói, từ nơi sâu xa ta vậy cảm giác tạo hóa pháp tắc là thích hợp nhất chính mình nói, mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, ta cũng muốn nếm thử một phen. Bạch Cảnh nghe vậy không nói thêm gì, nữ hoa nội tâm kỳ thực đã sớm làm quyết định, đến hỏi hắn chẳng qua là tìm cho mình cái cơ thôi. Chương 53, Tây Phương Đại Địa chương 53, Tây Phương Đại Địa trăm năm thời gian đội vàng mà qua. Nữ hoa dựa theo giao ước, cứu chữa xong rồi vu tộc tộc nhân sau đó liền trực tiếp bay hướng thiên đỉnh, nói là muốn đi cứu chữa yêu tộc thương binh. Chỉ là này một trước một sau, chậm trễ trăm năm thời gian. Không ít yêu tộc thương binh căn bản đợi không được nữ hoa cứu chữa liền đã vất lạc. Nữ hoa đối với cái này vậy không có biện pháp gì, rốt cuộc lần trước đại chiến nói cho cùng là vu tộc thắng, nếu không trước cứu chữa vu tộc thành viên, đế giang là không có khả năng đồng ý đình chiến. Này trăm năm qua, đế tuấn kỳ thực luôn luôn đang hối hận, kỳ thực tại yêu tộc quy mô tiến công vu tộc trước đó phục hy thì từng khuyên can qua hắn, nói lúc này không phải thời cơ tốt nhất, nếu như chờ hắn đem đại trận lĩnh hội hoàn toàn, đến lúc đó đối phó vu tộc chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đế tuấn làm lúc quá bành trướng, cảm thấy yêu tộc thực lực xa trên vu tộc, cũng không có đem vu tộc để vào mắt. Lại thêm trước đó hủy diệt Đông Vương Công Tiên Đình sau đó, yêu tộc Tiên Đình khí vận lại tăng một mảng lớn, ngay cả hắn liên thủ với Thái Nhất ngăn cản Đông Vương Công tự bạo chịu đạo thương đều có thể tại khí vận tầm bổ hạ khôi phục nhanh chóng. Đã đếm thử đến ngưng tụ khí vận chỗ tốt, Đế Tuấn ở đâu khẳng dừng bước lại. Huống chi hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhất thống hồng hoang, này tựa như là hắn bẩm sinh sứ mệnh đồng dạng. Cho nên Đế Tuấn không được, chỉ là hắn không ngờ rằng vu tộc vậy mà như thế cường đại, yêu tộc đem hết toàn lực công phạt đều khó mà dung chuyển, cuối cùng chỉ có thể đại bại mà về. Cũng may bây giờ tỉnh ngộ cũng không tính là mượn, đã hiểu vu tộc thực lực mạnh bao nhiêu về sau, Đế Tuấn bắt đầu toàn lực ủng hộ Phục Hy lĩnh ngộ đại trận, chỉ mong lần sau có thể đem Vu tộc một mẹ hốt gọn. Mà Vu tộc bên ấy, tại nữ hoa đi không lâu sau, thập nhị tổ Vu thì có một nửa đi hướng Tây Phương đại địa, chuẩn bị tiếp tục chữa trị còn lại địa mạch, để phòng vạn nhất, lần này Bạch Cảnh vậy đi theo. Theo bản cổ điện ra đây, một quãng đường rất dài, cũng trải rộng hai tộc giao chiến dấu vết, thi thể cái gì cũng thu liễm, nhưng liên miên thổ địa vẫn là bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Nhìn một cái, vô biên sát khí cùng nghiệp lực ngưng kết cùng nhau, trong đó thậm chí còn xen lẫn từng tia từng sợi đại kiếp chi khí. Tu vi tại Kim Tiên trở xuống chưa ẩn bất diệt chân ý tiểu tiên, chỉ cần dám xâm nhập trong đó, chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan tâm trí. Mà Vu tộc mọi người đi ngang qua phiến chiến trường này lúc, đều là im lặng, nên là tại vì chết đi tộc nhân mặc niệm. Tính toán thời gian, Vu tộc rời khỏi Tây Phương đại địa có hơn 6000 năm. Nay hơn 6000 trong năm, tiếp dẫn chuẩn đề mỗi ngày cũng nóng trông Vu tộc quay về. Bây giờ Tây Phương đại địa địa mạch đã chữa trị vượt qua 8 thành, theo địa mạch chữa trị, biến hóa rõ ràng nhất chính là Tây Phương đại địa bên trên linh khí cũng biến nồng nặc lên. Thật nhiều sinh linh cũng mượn cơ hội này hóa hình, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thừa cơ thu không ít đệ tử, giống như Tây Phương đại hưng đang ở trước mắt đồng dạng. Bởi vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng phát ra ngóng trông Vu tộc hồi tới chữa trị còn lại địa mạch. Một sáng địa mạch chữa trị hoàn thành, bọn hắn Tây Phương chắc hẳn sẽ có được càng lớn chỗ tốt. Nhưng mà chờ đón dẫn cùng chuẩn đề thì nhận được Vu yêu đại chiến thông tin. Chết tiệt yêu tộc, chẳng trách Vu tộc đội vàng xa cách ta Tây Phương đại địa, nguyên lai là yêu tộc muốn khai chiến. Sư minh, lỡ như Vu tộc bị yêu tộc tiêu diệt, vậy chúng ta Tây Phương địa mạch nên làm cái gì? Tiếp dẫn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn giống như chuẩn đề sợ Vu tộc bị yêu tộc đánh bại. Chẳng qua mặc kệ là tiếp dẫn hay là chuẩn đề, cũng không muốn đi trợ giúp Vu tộc. Đối bọn họ mà nói, Vu tộc cùng yêu tộc đều là đông phương thế lực, đánh nhau là chuyện tốt, tốt nhất năng lực liều cái lưỡng bại câu thương, tình tương lai có một ngày trở ngại bọn hắn Tây Phương đại hưng. Nếu không phải Vu tộc năng lực chữa trị Tây Phương địa mạch, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới sẽ không lo lắng bọn hắn, đã sớm vui vẻ xem náo nhiệt. Cũng may cuối cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhận được tin tức, Vu yêu đại chiến bị nữ hoa ra tay ngăn trở, Vu tộc thương vong không tính quá nhiều, này để bọn hắn treo lấy tâm bỏ vào trong bụng. Tất nhiên Vu tộc tổn thương không nặng, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến Tây Phương chữa trị địa mạch. Thế là tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại bắt đầu chờ đợi lên. Sư tôn, đến rồi. Vu người trong tộc đến rồi. Nghe được sớm đã bị phái đi ra đệ tử mang về thông tin, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lộ ra nụ cười. Sư minh, chúng ta có phải hay không nên đi ân cần thăm hỏi một phen? Chuẩn đề hỏi. Là nên đi một chuyến, rốt cuộc Vu tộc là đang giúp ta Tây Phương chữa trị địa mạch, về tình về lý chúng ta cũng nên ân cần thăm hỏi một chút. Kia món quà nên làm gì chuẩn bị? Vu tộc không có nguyên thần, đồ tốt cho bọn hắn cũng không dùng được, không bằng tiễn một ít chữa thương linh quả. Sư minh nói có lý, ta này đi chuẩn bị ngay. Tầm mắt về đến Bạch Cảnh cùng Vu tộc bên ấy. Mọi người vừa bước vào Vu tộc địa giới, lại đụng phải một đạo nhân. Đạo nhân này thân hình cô gầy, nhìn một thân màu nâu đạo bảo, ngay ngắn khuôn mặt, song chào tóc mai, đại rủ xuống hai, đầu vai tung bay một đầu đèn lồng thanh đồng, tu vi là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Bạch Cảnh càng xem càng cảm thấy đạo nhân này nhìn quen mắt, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, nguyên lai đạo nhân này đúng là tương lai xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng, đồng thời cũng là Tử Tiêu cung Tam Tiên Hồng Trần khách một trong. Này Nhiên Đăng giống như Bạch Cảnh, vì hóa hình muộn bỏ qua lần đầu tiên giảng đạo, chỉ là của hắn căn cước kém xa Bạch Cảnh, cũng không giống Bạch Cảnh có nguyên một tọa doanh châu tiên đạo, không thiếu chính là tài nguyên tu luyện, này mới đưa đến tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chỉ là cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi biết người đạo nhân này? Hậu thổ thấy Bạch Cảnh nhìn chằm chằm vào Nhiên Đăng nhỏ giọng hỏi. Hậu thổ đạo hữu không biết hắn. Hậu thổ lắc đầu. Hắn đã từng tại Tử Tiêu cung nghe đạo. Hậu thổ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái kia hẳn là hắn ngồi thái hậu mặt, ta không có chú ý tới đi. Bạch Cảnh đạo hữu muốn đi lên chào hỏi sao? Ngược lại cũng không cần. Bạch Cảnh đối với Nhiên Đăng cũng không có hứng thú, nói một cách chính xác là nghèo kêu len ken Nhiên Đăng căn bản là không lọt nổi mắt xanh của Bạch Cảnh. Nhiên Đăng toàn thân trên dưới duy nhất có thể khiến cho Bạch Cảnh dâng lên một chút hào hứng chính là hắn càn khôn xích. Chẳng qua Bạch Cảnh trên tay cũng không có Định Hải thần châu, hắn con đường chứng đạo vậy không có quan hệ gì với Định Hải thần châu. Càn khôn xích cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên đối với Bạch Cảnh mà nói, này Nhiên Đăng chẳng qua một cái không quan hệ người đi đường thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, Nhiên Đăng giá hỏa này thế mà sớm như vậy ngay tại Tây Phương địa giới hoạt động, nói không chừng đã sớm cùng tiếp dẫn chuẩn đề câu được, chẳng trách phía sau sẽ phản bội xiển giáo. Thấy Bạch Cảnh sát thực không có đi qua ý nghĩa, hậu thổ lập tức nói ra, kia Bạch Cảnh đạo hữu chúng ta đi thôi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Rất nhanh, Bạch Cảnh thì cùng Vu tộc một nhóm liền đi tới cần chữa trị địa mạch chỗ. Bạch Cảnh vừa nhìn liền biết vì sao địa mạch chỉ có Vu tộc năng lực chữa trị. Theo lý mà nói, bây giờ Tây Phương hai vị kia có Hồng Mông tử khí, xác suất lớn cũng đã đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ, cho dù chuẩn đề ngộ tính kém chút, chuẩn thánh trung kỳ cũng là có. Tây Phương địa mạch bị La Hầu từ nổ tung hỏng, La Hầu nhưng không có thành thánh, cảnh giới hẳn là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Tây Phương hai vị này đều là chuẩn thánh đại năng, chữa trị bị chính mình cùng cảnh giới tu sĩ nổ nát địa mạch hẳn không phải là vấn đề. Nhưng chân chính nhìn thấy bị phá hủy địa mạch về sau, Bạch Cảnh mới biết mình quá nghĩ đương nhiên. Chương 54, địa mạch chữa trị chương 54, địa mạch chữa trị đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói, mạch một chữ này là huyết lý điểm mẫu được thể người, là huyết dịch căn cứ cơ thể cơ chế phân lưu tại toàn thân máu chảy mạng. Địa mạch tên như ý nghĩa chính là Hồng Hoang đại địa mạch lạc, mượn nhờ địa mạch có thể đem Hồng Hoang đại địa chỗ sâu sát khí cùng mặt đất phía trên tiên tiên linh khí tiến hành tuần hoàn, tại tuần hoàn bên trong, đem sát khí tịnh hóa thành tiên tiên linh khí, bồi dưỡng mặt đất phía trên sinh linh. Tây Phương đại địa mạch bị La Hầu như thế sắp vỡ, thì đưa đến địa mạch đứt gãy, tuần hoàn cũng theo đó gián đoạn, đừng nói là sinh ra tiên tiên linh khí, sát khí không ngừng tuôn ra, cũng đủ Tây Phương đại địa bên trên các sinh linh uống một hồ. Đối mặt khủng bố như thế sát khí, chưa thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là thúc thủ vô sách, cho dù hai người đã thành thánh, muốn treo lên sát khí chữa trị địa mạch cũng muốn phí một phen khí lực, không có mấy cái nguyên hội căn bản không giải quyết được. Nhưng Vu tộc thì không đồng dạng. Vu tộc tại lúc mới sinh ra thì hấp thu hàng loạt sát khí đối với Vu tộc dường như là tiên tiên linh khí đối với tiên tiên thần thánh đồng dạng. Vu tộc đều là một bên hấp thụ tràn ra sát khí rèn luyện cơ thể, một bên chữa trị địa mạch, đột xuất một cái thư giãn thích trí, từ đó có thể thấy, Vu tộc theo xuất sinh lên chính là cùng địa đạo trói chặt. Chữa trị địa mạch công tác bạch cảnh giúp không được gì, hắn mặc dù đi là cùng tổ Vu nhóm con đường tương tự tử, nhưng hắn cũng không phải Vu tộc, mà là tiên tiên thần thánh, sát khí đối với bạch cảnh mà nói cũng là tránh không kịp thứ gì đó. Bởi vậy bạch cảnh chỉ có thể ở một bên giúp Vu tộc hộ đạo, phòng ngừa có không có mắt giá hỏa đến quấy nhiều Vu tộc chữa trị địa mạch. Bất chi bất giác, ngàn năm thời gian trôi qua. Ngay tại Vu tộc vùi đầu chữa trị địa mạch thời khắc, Tây Phương hai vị kia đến rồi. Bạch Cảnh nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không cảm thấy kinh ngạc, bất kể nói thế nào Tây Phương đều là địa bàn của bọn hắn, Vu tộc giúp đỡ chữa trị Tây Phương địa mạch, kết nối dẫn cùng chuẩn đề mà nói là thiếu Vu tộc một phần nhân quả. Lại thêm Vu yêu nhị tộc vừa mới đại chiến một hồi, Vu tộc tổn thất không ít tộc nhân, về tình về lý tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nên mang lên món quà đến ân cần thăm hỏi một phen. Tổ Vu nhóm là không muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề liên hệ, nói một cách chính xác, phàm là Hồng Quân đệ tử tổ Vu nhóm cũng không có cảm tình gì. Chuyện này một cách tự nhiên thì rơi vào hậu thổ trên đầu. Không qua đi thổ cũng không muốn một mình ứng phó hai người, liền đem Bạch Cảnh gọi lên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau khi thấy thổ bên người Bạch Cảnh, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Tử Tiêu cung ba giảng sau khi kết thúc, Bạch Cảnh đánh nát chuẩn đề nửa người, trắng trợn cướp đoạt một linh châu sự việc còn rõ mồn một trước mắt. Nay hơn một cái nguyên hội trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nỗ lực tu luyện cũng có nghĩ sớm ngày thành thánh, cùng Bạch Cảnh lấy lại danh dự ý nghĩ. Bây giờ tái kiến Bạch Cảnh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hẹn mà cùng điều tra dậy rồi Bạch Cảnh tu vi. Nhìn một cái hai vị này thiên định thánh nhân nét mặt thì càng phát ra khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện Bạch Cảnh nhục thân không ngờ đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Bọn hắn sư huynh đệ ngày đêm khổ tu, tiếp dẫn chẳng qua là vừa mới đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn đề khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nay Bạch Cảnh là thế nào gặp phải bọn hắn sư huynh đệ? Hắn nhưng không có hồng mông tử khí a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề dò xét Bạch Cảnh lúc, Bạch Cảnh vậy đang đánh giá bọn hắn. Hai người này tu vi tốc độ tăng lên ngược lại là cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, tiếp dẫn so với nữ oa đến trà chậm một chút, chuẩn đề thì càng không cần phải nói. Vì hai vị này hoa thôi thánh nhân mặt dày vô sỉ trình độ, chờ bọn hắn thành thánh, xác suất lớn hội không giữ thể diện ra đến gây sự với Bạch Cảnh. Cho nên hai vị này cũng là Bạch Cảnh nỗ lực tu hành động lực một trong. Hậu thổ phát giác được hai bên bầu không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói, hai vị đạo hữu tới trước là có chuyện thương lượng sao? Tiếp dẫn thật sâu liếc nhìn Bạch Cảnh một cái sau nói, hậu thổ đạo hữu, Vân đạo nghe nói Vu tộc cùng yêu tộc đã xảy ra một ít xung đột, Vu tộc không ít tộc nhân đều bị yêu tộc gây thương tích, Vân đạo rất là lo lắng, liền góp nhặt một ít bổ sung khí huyết linh quả cho đạo hữu đưa tới. Chỉ là ta Tây Phương cần vối, linh quả phẩm chất khả năng không có tốt như vậy, còn xin đạo hữu chớ có ghét bỏ. Tiếp dẫn đạo hữu có lòng. Hậu thổ đạo hữu, không biết ta Tây Phương địa mạch còn bao lâu nữa mới có thể chữa trị hoàn thành? Chuẩn đề hỏi. Dự tính còn cần 2 vạn năm đi. Nghe được 2 vạn năm cái số này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn khỏe miệng cũng bắt đầu nhịn không được hơi dương lên. Vẹn vẹn chỉ cần 2 vạn năm Tây Phương địa mạch có thể chữa trị hoàn thành, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng tin tức vô cùng tốt. Hai vị đạo hữu trước chớ vội vui vẻ, ta nhìn xem các ngươi Tây Phương địa mạch không phải dễ dàng như vậy chữa trị hoàn thành. Bạch Cảnh mới mở miệng thì để cho hai người nụ cười cứng ở trên mặt. Bạch Cảnh đạo hữu lời ấy ý gì? Tiếp dẫn trầm giọng hỏi. Vu tộc chữa trị địa mạch là có công đức cầm, cầm tới công đức Vu tộc thực lực tổng hợp liền sẽ có tăng lên. Chuyện này đối với yêu tộc mà nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Mắt thấy địa mạch muốn chữa trị hoàn thành, hai vị đạo hữu cảm thấy yêu tộc hội quanh tay đứng nhìn sao? Bạch Cảnh tiểu nói này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thì đã hiểu hắn ý tứ. Lúc này hậu thổ vậy tiếp một câu, hai vị đạo hữu, Bạch Cảnh đạo hữu cùng theo chúng ta tới trước, cũng là vì phòng bị yêu tộc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau rồi nói ra. Hậu thổ đạo hữu xin yên tâm, sư minh đệ chúng ta sẽ cẩn thận đề phòng yêu tộc, nếu là yêu tộc thực có can đảm trước tới quấy rối, chúng ta định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hậu thổ nghe vậy gật đầu cười. Đưa tiên tổ hợp hai người Tây Phương, hậu thổ kiểm tra một hồi bọn hắn đưa tới linh quả, sau đó thở dài. Sao? Linh quả rất ít sao? Hậu thổ không nói gì, mà là đem chứa linh quả cản khôn đại đưa cho Bạch Cảnh, Bạch Cảnh xem xét một phen sau lập tức có chút im lặng. Linh quả số lượng cũng không phải ít, Bạch Cảnh quét qua liền biết có dòng giá 1 vạn mai linh quả, nhưng này chút ít linh quả phẩm chất quá thấp. Phần lớn đều là trung phẩm hậu thiên linh căn kết ra tới linh quả, chỉ có 100 quả là cực phẩm hậu thiên linh căn kết ra tới linh quả. Tiên thiên linh quả càng là hơn chỉ có đáng thương 10 quả, cũng đều là hạ phẩm tiên thiên linh căn kết ra tới linh quả. Những thứ này linh quả đối với Thái Ức Kim Tiên còn tính là không tệ tài nguyên, đối với Đại La Kim Tiên thì không có tác dụng gì, chớ nói chi là Đại La phía trên tu sĩ. Chẳng trách tiếp dẫn muốn nói bọn hắn Tây Phương căn cối, tình cảm tại chỗ này ở đây. Bạch Cảnh nổ nước bọt nói. Hậu thủ vậy không ngờ rằng Tây Phương hai vị này thế mà như thế móc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hậu thổ tiện tay đem linh quả thu lại, tiếp tục vùi đầu trải vớt địa mạch. Bất chi bất giác, 2 vạn năm thời gian liền đi qua. Này 2 vạn trong năm, Vu tộc một mực chữa trị Tây Phương địa mạch, chính như Bạch Cảnh nói, yêu tộc đương nhiên sẽ không nhìn Vu tộc thuận lợi như vậy thì hoàn thành địa mạch chữa trị, thu hoạch hàng loạt công đức. Yêu tộc trong bóng tối phái không ít tộc nhân đến quấy nhiều Vu tộc, chẳng qua đều bị tổ hợp hai người Tây Phương cùng Bạch Cảnh chặn lại. Ngày này, Bạch Cảnh vừa giải quyết hết tới quấy rối yêu tộc, đột nhiên Tây Phương đại địa run rẩy lên, một giây sau địa dũng kim liên nở rộ trong nháy mắt tuôn ra vô tận công đức, đọc lại thành nhìn một cái vô tận hải dương màu vàng nóng. Mắt thấy một màn này, Bạch Cảnh lập tức ý thức được, Tây Phương địa mạch hẳn là chữa trị hoàn thành. Gửi cho bạn bè một quyển sách, tên sách Kha Nam, ta dưới ngòi bút nhân vật chính cũng sống xuyên qua đến chính mình dưới ngòi bút đồng nhân thế giới là một loại gì cảm giác. Còn không phải một quyển, là ba quyển hợp nhất. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ tuyến, lượng lớn bản gốc nhân vật, sử thi cấp tăng cường nhà máy rượu, còn có đi ra ngoài liền có khả năng gặp phải nguy cơ sinh tử Dư Nhàn chỉ muốn nói cứ mạng. Chương 55, lượng lớn công đức chương 55, lượng lớn công đức Bạch Cảnh nhìn trước mắt mảnh này kim sắc công đức hải dương, kinh đến mức há hốc mồm. Này công đức cũng quá là nhiều đi. Sau đó công đức chia ra làm bốn, bốn thành rơi vào thập nhị tổ vu trên người, bốn thành rơi vào toàn bộ vu tộc thành viên trên người, một thành bay về phía ngũ trang quan vị trí, một thành thì là thẳng tắp hướng Bạch Cảnh bay đi. Bạch Cảnh đội vàng lấy ra Nguyên Dương đỉnh, đem khổng lồ công đức toàn diện thu nhập trong đỉnh, sau đó đút cho Nguyên Dương đỉnh bên trong công đức kim liên. Khổng lồ như vậy, công đức quan chú, 6 đám tam phẩm công đức kim liên nhanh chóng lớn mạnh, thời gian trong nháy mắt thì vào hóa thành 6 đám lục phẩm công đức kim liên. Mà này vẹn vẹn tiêu hao Bạch Cảnh phân đến lượng lớn công đức bên trong hai thành, Bạch Cảnh tiếp tục đem còn lại công đức rót vào cho 6 đám lục phẩm công đức kim liên. Đợi đến công đức còn thừa một thành lúc, 6 đám lục phẩm công đức kim liên liền đã vào hóa thành 6 đám cựu phẩm công đức kim liên. Này 6 đám cựu phẩm công đức kim liên đã trưởng thành đến cực hạn, Bạch Cảnh lại rót vào công đức vậy sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Lúc này Nguyên Dương đỉnh bên trong vẫn còn dư lại không ít công đức, Bạch Cảnh do dự một chút, quyết định đem những thứ này công đức rót vào đến kia đám cựu phẩm bạch liên bên trên. Bạch Cảnh sớm vừa muốn đem đóa này cựu phẩm tịnh thế bạch liên tế luyện thành linh bảo, còn lại 3 đám lục phẩm tịnh thế bạch liên, 9 đám tam phẩm tịnh thế bạch liên, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói cũng sẽ bị Bạch Cảnh tế luyện thành linh bảo, cái này cùng Bạch Cảnh thành thánh sau này mưu đồ liên quan đến. Chẳng qua vì cựu phẩm bạch liên căn cước, tế luyện thành linh bảo về sau, xác suất lớn chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với hiện tại Bạch Cảnh mà nói tác dụng cũng không lớn, chớ nói chi là ngày sau nhục thân thành thánh Bạch Cảnh. Bởi vậy Bạch Cảnh kỳ thực một mực tìm kiếm cho đóa này cựu phẩm tịnh thế bạch liên thăng cấp cơ hội. Mà hiện tại trên tay Bạch Cảnh còn thừa lại nhiều công đức như vậy, nếu là đem lại những thứ này công đức rót vào cựu phẩm bạch liên bên trong, sau đó lại tiến hành tế luyện, này cựu phẩm bạch liên thì rất có thể thành là thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo, uy lực tuyệt đối năng lực có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói làm liền làm, Bạch Cảnh đem còn lại công đức cũng rót vào cựu phẩm bạch liên bên trong, cựu phẩm bạch liên bị căn cước có hạn, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng Bạch Cảnh năng lực rõ ràng cảm giác được, cựu phẩm bạch liên bản nguyên đang không ngừng cường hóa. Mãi đến khi hấp thu xong tất cả công đức, cựu phẩm bạch liên bản nguyên cùng trước đó so sánh mạnh một mảng lớn, nguyên bản bạch liên cũng nhiễm lên một tia màu vàng kim nhạt. Bạch Cảnh đối với cái này phi thường hài lòng, tiếp xuống liền chờ hắn huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh về sau, dùng bí lực thánh nhân đem đóa này cựu phẩm bạch liên tế luyện thành thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo liền thành. Sở dĩ không hiện tại tế luyện, là bởi vì Bạch Cảnh còn muốn đem tạo hóa ngọc điệp bên trong mị hoặc đại đạo sao chép tại đây đám bạch liên trong, cái này cần thánh nhân vĩ lực mới có thể làm đến. Tình thế bạch liên vốn là có tịnh hóa vạn vật năng lực lại thêm mị hoặc chúng sinh năng lực, đến lúc đó cầm trong tay đóa này cựu phẩm bạch liên Tây Phương thường dùng độ hóa đoán chừng đều muốn mất hiệu lực, thậm chí có khả năng bị phản độ hóa. Tiết mục này hiệu quả không liền đến mà. Xong đây hết thể về sau, Bạch Cảnh hài lòng thu hồi Nguyên Dương đỉnh, sau đó quay đầu nhìn về Vu tộc bên ấy nhìn lại. Bình thường Vu tộc tộc nhân khi lấy được hàng loạt công đức về sau, cường độ nhục thân cũng nâng cao một bước. Tổ Vu nhóm thì là vô cùng ăn ý đem công đức thu vào, không có lập tức sử dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng biết này Tây Phương đại địa sử dụng công đức đột phá tu vi cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bạch Cảnh đạo hữu, này chữa trị Tây Phương địa mạch lấy được công đức số lượng quá nhiều rồi, ta bên này khó mà áp chế, lập tức liền muốn đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Lần này đột phá tối thiểu muốn 2-3 thời gian vào năm, đến lúc đó thì vượt qua cùng Chấn Nguyên Tử đạo hữu ước định mượn địa thư thời gian. Cho nên đất này thư còn xin Bạch Cảnh đạo hữu giúp đỡ trả lại cho Chấn Nguyên Tử đạo hữu, cũng thay chúng ta Vu tộc đối với Chấn Nguyên Tử đạo hữu ngỏ ý cảm ơn. Nói xong hậu thổ liền đem địa thư lấy ra đưa đến Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh tiếp nhận địa thư một lời đáp ứng, đúng lúc hắn còn muốn cầm địa thư đi một chỗ. Sau đó Bạch Cảnh liền cùng Vu tộc mọi người cùng rời đi Tây Phương địa giới. Tiếp dẫn Chuẩn Đề lúc này đã không tâm tư chú ý Bạch Cảnh bọn hắn, hai người cũng đắm chìm trong Tây Phương địa mạch bị hoàn toàn chữa trị trong vui mừng. Bọn hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, tại Tây Phương địa mạch chữa trị hoàn thành trong nháy mắt, Tây Phương đại địa thượng tiên thiên linh khí nồng độ lập tức đề cao năm thành, đồng thời còn đang thong thả tăng lên bên trong. Chuẩn Đề kích động toàn thân run rẩy, "Sư minh, nguyên lai ta Tây Phương đại địa tiên thiên linh khí đúng là như thế nồng đậm sao? Ta vậy không ngờ rằng, chẳng qua sư đệ địa mạch chữa trị về sau tiên tiên linh khí nồng độ càng cao, chúng ta Tây Phương thiếu Vu tộc nhân quả lại càng lớn a." Chuẩn Đề nghe vậy chỉ cảm thấy một thùng nước lạnh từ trên đầu tưới xuống bình thường, trước đó kích động cùng hưng phấn trong nháy mắt liền bị tưới tắt. "Sư minh, chúng ta thiếu Vu tộc lớn như vậy nhân quả làm như thế nào còn đâu?" Chuẩn Đề hỏi. "Ta cũng không biết, trừ bỏ Vu tộc bên ngoài, ngươi sư minh đệ ta còn thiếu kia Hồng Vân một cái đại nhân quả, nếu không có Hồng Vân chủ động thái vị, chúng ta cũng phải không được này thánh vị. Ta Tây Phương vốn là càn cỗi, bây giờ lại thiếu hai cái to lớn như thế nhân quả, thiên đạo quả nhiên là không." Sư đệ nói cẩn thận. Tiếp dẫn giận dữ mắng mỏ một tiếng ngắt lời Chuẩn Đề lời nói. Chuẩn Đề cũng ý thức được mình nói lời không nên nói, vội vàng câm miệng. "Sư đệ, chúng ta Tây Phương thiếu nhân quả chính là muốn trả lại, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta là tránh không xong." Nghe được Tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề lại là nghĩ đến cái gì, hắn đệ thấp cuống họng nói ra, "Sư minh, ngươi nói đúng, oan có đầu nợ có chủ chúng ta tránh không xong, nhưng nếu là chủ nợ không có ở đây đâu? Tiếp dẫn nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức vậy lộ ra nụ cười, đúng a? Chủ nợ không có ở đây, này nhân quả không vậy không cần trả lại sao? Tầm mắt về đến Vu tộc bên ấy, Bạch Cảnh cùng Vu tộc mọi người vô cùng nhanh liền trở về Bất Chu Sơn dưới chân tổ địa Vu tộc. Có lẽ là bởi vì đạt được hàng loạt công đức nguyên nhân, Bạch Cảnh phát hiện vẩn quanh Vu tộc kiếp khí lại cắt giảm chừng năm thành. Nếu là kiếp khí không lại tăng thêm lời nói, cho dù Vu yêu nhị tộc lần nữa buộc phát đại chiến, Vu tộc nhiều nhất hao tổn một ít tộc nhân, đại Vu sợ là cũng rất khó chết đi, căn bản sẽ không có hủy diệt nguy cơ. Chỉ là kiếp khí thật có thể đình chỉ tăng trưởng sao? Vu yêu nhị tộc một sáng khai chiến, có tộc nhân vẫn lạc, kiếp khí một cách tự nhiên rồi sẽ gia tăng, trông cậy vào kiếp khí không còn tăng trưởng hiển nhiên là không thực tế, cho nên vẫn là khôi phục địa đạo tương đối đáng tin cậy a. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh nói với hậu thổ đạo hữu, về đến Vu tộc nên thì an toàn, bần đạo trả xong địa thư vậy muốn trở về bế quan, chúc đạo hữu sớm ngày khống chế luân hồi đại đạo chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Đa tạ đạo hữu, ta vậy chúc đạo hữu năng lực sớm ngày chứng đạo thành tựu Hỗn Nguyên. Bạch Cảnh gật đầu cười, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay khỏi tổ địa Vu tộc. Theo tổ địa Vu tộc sau khi rời đi, Bạch Cảnh mở ra địa thư, đang mượn trạm đất thư tìm kiếm hắn muốn đi chỗ. Một phen tìm kiếm sau đó, Bạch Cảnh xác định mục tiêu chỗ, trực tiếp hướng địa thư ghi chép phương hướng bay đi. Chương 56, lại một gốc ngộ đạo trà thụ chương 56, lại một gốc ngộ đạo trà thụ Bạch Cảnh dựa theo địa thư chỉ dẫn, vận khởi Bạch Liên độn thuật bay mấy năm, cuối cùng đã tới mục đích. Võ Di Sơn cuối cùng đã tới, nơi này tiên tiên linh căn ta thì không khách khí. Bạch Cảnh có chút hưng phấn nói. Bạch Cảnh mượn địa thư chỉ dẫn tìm được Võ Di Sơn, mục đích chính là Võ Di Sơn tiên tiên linh căn. Bạch Cảnh mới đầu cho rằng Võ Di Sơn tiên tiên linh căn là ngộ đạo trà thụ, có thể ngộ đạo trà thụ lại là tại trên Doanh Châu tiên đảo liền bị hắn tìm được. Khi đó Bạch Cảnh thì đối với Võ Di Sơn tiên tiên linh căn cảm thấy rất hứng thú, lần này lấy được địa thư, Bạch Cảnh tự nhiên là sẽ không bỏ rơi Võ Di Sơn tiên tiên linh căn. Về phần nói Lạc Bảo Kim Tiền, Bạch Cảnh đối với cái này vật cũng không có hứng thú. Lạc Bảo Kim Tiền chính là tiên tiên dị bảo, có thể rơi tiên tiên chí bảo phía dưới tất cả bảo vật, cũng có thể diễn toán thiên địa huyền cơ. Chỉ là Lạc Bảo Kim Tiền tại sử dụng đồng thời vậy đang tiêu hao tự thân khí vận. Xuống hồ này Lạc Bảo Kim Tiền đối với tiên thiên chí bảo là vô hiệu, cũng vô pháp đánh rất binh khí trong tay, không thể rơi tiên thiên chí bảo, không thể rơi binh khí, tại Bạch Cảnh mà nói cũng có chút vô bổ. Duy nhất hữu dụng chỗ, khoảng chính là lấy ra thôi diễn thiên cơ. Chẳng qua tất nhiên cũng đến một chuyến Võ Di Sơn, thu lấy Lạc Bảo Kim Tiền cũng là thuận tay sự việc, ngu sao không cầm. Bạch Cảnh thả ra thần thức đối với Võ Di Sơn quét một vòng, cũng không có phát hiện Võ Di Sơn bên trong có cái gì tiên thiên cấm chế. Không phải là bị người nhanh chân đến trước a. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đem địa thư gọi ra đây. Bạch Cảnh đem tự thân pháp lực đánh vào địa trong sách, thông qua địa thư kết nối Võ Di Sơn địa mạch, nguyên bản nhìn bình thường không có gì đặc biệt địa thư, tại liên tiếp đến Võ Di Sơn địa mạch sau đó, địa trên sách huyền hoàng chi khí quanh quẩn, lộ ra một cỗ xưa cũ trầm trọng cảm giác. Bạch Cảnh đem thần thức dò vào địa trong sách, mượn địa thư cùng Võ Di Sơn địa mạch liên hệ, tìm kiếm lấy Võ Di Sơn bên trong tiên thiên cấm chế. Một lát sau, Bạch Cảnh hai mắt tỏa sáng, cả người hóa thành một đạo bạch sắc độn quang xâm nhập Võ Di Sơn bên trong. Bạch Cảnh rơi vào Võ Di Sơn một chỗ trong sơn cốc này chợt nhìn lại bình thường không có gì đặc biệt, cũng không cái gì thần dị, thậm chí còn có mấy phần sát khí vần quanh, là tiên thiên thần thánh nhìn thấy loại địa phương này đều sẽ lách qua. Có thể theo Bạch Cảnh câu thông địa mạch chi khí phun trào, sát khí chìm xuống, tiên thiên linh khí lên cao, trong sơn cốc linh khí càng lúc càng nồng nặc, chỉ thấy một vệ kim quang hiện lên, một tòa tung hoành ngàn dặm, đạo vận kinh người tiên thiên cấm chế liền hiện lộ ra. Xong rồi, này tiên thiên cấm chế lại có hấp thụ sát khí ẩn tàng tự thân hiệu quả, chẳng trách thần thức khó mà phát hiện. Nói xong Bạch Cảnh vừa xài bước ra, trực tiếp đi tới cấm chế biên giới. Bạch Cảnh trực tiếp đưa tay đặt ở tiên thiên cấm chế phía trên, lập tức phát động thôn vệ đại đạo, chẳng qua nửa năm khoảng chừng, này tiên thiên cấm chế liền đã bị Bạch Cảnh triệt để phá giải. Theo cấm chế phá bỡ, đầu tiên đập vào mi mắt liền một gốc nghiêng người dựa vào vách đá đại thụ, kia đại thụ toàn thân hiện lên màu nâu đen, quanh thân vô tận đạo vận quanh quẩn, tại cây này phía dưới ngồi xếp bằng, lại cũng có để người nhanh chóng ngộ đạo hiệu quả. Cây này đặc tính làm sao cùng ngộ đạo trà thụ tương tự như vậy? Bạch Cảnh cau mày bấm đốt ngón tay lên. Một lát sau, Bạch Cảnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía này quả cây trà. Này quả cây trà lại cũng là ngộ đạo trà thụ, nói một cách chính xác là ngộ đạo trà thụ một bộ phận. Bạch Cảnh trước đó tại Doanh Châu Tiên Đảo thu lấy ngộ đạo trà thụ đồng dạng chỉ là ngộ đạo trà thụ một bộ phận. Hoàn chỉnh ngộ đạo trà thụ hiệu quả vô cùng nghịch tiên, thiên đạo không để cho nên hạ xuống thần lôi, muốn nhường hắn tượng nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên một thân tử đạo tiêu. Nhưng ngộ đạo trà thụ nhưng không có bị đánh chết, chỉ là đem bản nguyên một phân thành hai, một chỗ bản nguyên rơi vào Doanh Châu Tiên Đảo phía trên, một chỗ thì là rơi vào Võ Di Sơn. Tính đã hiểu ngộ đạo trà thụ nhân quả sau đó, Bạch Cảnh thở dài, này ngộ đạo trà thụ vì không bị thiên đạo hủy diệt, đem bản nguyên chia cách, có thể cái này bản nguyên tách ra, lại là lại khó tụ hợp, một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn biến thành hai gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn quả thực là đáng tiếc a. Bạch Cảnh gọi ra Nguyên Dương đỉnh nghĩ đem này gốc ngộ đạo trà thụ vậy thu nhập trong đỉnh. Nhưng ai biết lúc này lại là đột nhiên xảy ra dị biến, này ngộ đạo trà thụ hậu phương lại có một chỗ kim quang đột nhiên sáng lên, sau đó hóa thành một đạo kim sắc trường hồng lưu một tiếng theo Bạch Cảnh trước mắt bay qua, bay thẳng sơn cốc bên ngoài mà đi. Bạch Cảnh thấy thế, trong lòng đã sáng tỏ, kim quang này khoảng chính là Lạc Bảo Kim Tiền, tuy nói Bạch Cảnh đối với cái này vật không hứng thú, có thể tất nhiên đã đủ phải, lại như thế nào có thể khiến cho nó tùy tiện chạy thoát. Bạch Cảnh mở bàn tay, lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một cái đại thủ, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, một cái nắm lấy bay ra ngoài Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền vốn là vật vô chủ, chưa từng bị người luyện hóa, cũng không có sinh ra linh trí, nó sẽ bay đi, chỉ là tự giác không đến xuất thế thời điểm, thần vật tự hối, không nghĩ hiện tại thế gian. Nay phá trận nếu một tôn đại la, vẫn đúng là bị nó bỏ chạy, đáng tiếc nó gặp được Bạch Cảnh. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, Lạc Bảo Kim Tiền thì xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Cảnh quan sát một chút cái này tiên tiên dị bảo, này là một cái trình biên hình hình lộ vương đồng tiền. Hai bên trái phải có phi cánh, có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó, đại đạo pháp tắc vận chuyển trong đó. Là cái này tiên tiên dị bảo sao? Trong không tiên tiên cấm chế, đã có thiên đạo minh văn, quả thực có hứng. Nói xong Bạch Cảnh liền đem Lạc Bảo Kim Tiền thu vào, sau đó lại đặt này gốc nộ đạo trà thụ thu nhập nguyên dương đỉnh bên trong. Bạch Cảnh vừa mới dẹp xong bảo vật, liền phát giác được không gian chung quanh một cơn chấn động, chắc là vừa mới Lạc Bảo Kim Tiền bỏ chạy thời điểm phát ra kim quang bị người nhìn thấy. Bạch Cảnh cũng không có ẩn tàng ý nghĩa, thu lấy hết ngộ đạo trà thụ liền đứng chắp tay, chờ lấy người kia đến. Một lát sau, một cái thân mặc đạo bào màu xanh nhạt, thần sắc thanh lãnh mỹ mạo nữ tử liền xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh nhìn lướt qua người tới, liền đã biết thân phận của người này. Lại nói bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó, hai mắt hóa thành Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Thái Âm tinh là bản cổ đại thần mắt phải biến thành, ẩn chứa cực hạn thái âm chi khí, tại đây tinh thần phía trên ra đời hai vị thái âm tiên tử, tỷ tỷ tên là Hy Hòa, muội muội tên là Thường Hy, các nàng cùng Đế Tuấn hai anh em vị cách cùng cấp, là đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh. Chẳng qua đôi tỷ muội này tính tình cùng Đế Tuấn thái nhất lại là hoàn toàn tương phản, nói cứng lời nói, các nàng ngược lại là cùng Tây Vương Mẫu có chút là tương tự, vô tâm tranh bá hồng hoàng, một lòng chỉ cầu đại đạo. Bởi vậy này hai tỷ muội từ sinh ra đến nay, rất ít rời khỏi thái âm tinh, trừ ra tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo bên ngoài, trong hồng hoàng dường như không dính bất luận cái gì nhân quả. Mà Bạch Cảnh trước mắt vị này, hách lại chính là thái âm tinh hai vị tiên tử một trong Thường Hy. Thường Hy hiển nhiên là không ngờ rằng hội ở chỗ này gặp gỡ Bạch Cảnh, so với bọn hắn tỉ muội, Bạch Cảnh thế nhưng hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy đại năng, phân bảo nhai thượng thoải mái chiến thắng thiên định thánh nhân chuẩn đề, trực tiếp đem chuẩn đề nửa người cũng đánh nát, đối mặt dạng này hung nhân, Thường Hy đã hối hận đến chỗ này.